Chương 84 tin tức Lý Hạo lấy ra một chi linh quang lóe lên thanh sắc ngọc bút, thượng phẩm pháp khí thanh văn bút, hắn bỏ ra nhiều tiền mua được trận văn bút. Từ đà hoa cuốn hoa không lớn, không có cách nào khắc họa trận văn, cần phải mượn ngoại vật. Lý Hạo lấy ra một đoạn to cỡ miệng chén, dài khoảng 3 thước thanh sắc cây trúc, đây là 100 năm thanh vân trúc. Hắn tại thanh vân trúc mặt ngoài khắc họa trận văn, lớn lên trận văn là trọng điểm, thứ yếu là cộng hưởng trận văn. Thời gian từng giờ trôi qua, từng viên trận văn xuất hiện tại thanh vân trúc mặt ngoài. Hơn 2 canh giờ sau, Lý Hạo thu bút, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Dùng trận văn bút khắc họa trận văn cần hao phí pháp lực cùng thần thức, trận văn số lượng càng nhiều, pháp lực hao phí cùng thần thức càng nhiều. Đổi lại phổ thông luyện khí 7 tầng tu sĩ, khẳng định muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lý Hạo thần thức trời sinh cường đại, cải tu công pháp sau, pháp lực so cùng giai tu sĩ thâm hậu, ảnh hưởng không phải rất lớn. Hắn đem cái này đoạn thanh vân trúc chôn ở hoa viên trung cung vị trí, xem như trận pháp chủ trận nhãn. Lý sư huynh, khổ cực ngươi, uống chén trà giải giải phạt. Thượng quan Nhược Thủy thanh âm ngọt ngào vang lên. Lý Hạo quay đầu nhìn lại, Thượng quan Nhược Thủy bưng nước trà đi tới. Hắn cũng không khách khí, tiếp nhận Thượng quan Nhược Thủy đưa tới chén trà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà vào bụng, hắn cảm giác thần thanh khí sảng khoái, mọi mệt tiêu hết. Thượng quan sư muội, ngươi đem ấm trà đồ uống trà thả xuống liền nơi đó là được rồi, ta khắc họa trận văn cần yên tĩnh, không thể bị quấy rầy, ngươi còn bận việc của ngươi, có cần ta sẽ tìm ngươi. Lý Hạo nói xong lời này, lấy ra một đoạn dài khoảng 3 thước, to cỡ miệng chén thanh vân trúc, bắt đầu khắc họa trận văn. Thượng quan Nhược Thủy đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một vòng vẻ tán thành, để bình trà xuống đồ uống trà, đứng dậy rời đi. Thiên Trận Phong một tòa chiếm diện tích rộng lớn trăm viên, bảng hiệu bên trên Long Phi Phượng Múa viết Tiên Nham Viên 3 chữ to. Ngụy Đông Sơn tu đạo hơn 100 năm, trước mắt là trúc cơ hậu kỳ, tinh thông trận pháp, rất được Thiên Trận Phong phó phong chủ tín nhiệm cùng trọng dụng. Cùng Kim Cương Phong liên thủ tổ chức tiểu bị. Ngụy Đông Sơn nhìn qua Tống Ngọc Vi, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. "Không tệ, sư phụ, trước đó tiểu bị cũng là để chúng ta chính mình bố trận cùng phá trận, có chút sư đệ sư muội lẫn nhau cho đối phương nhường, đệ tử đề nghị cùng Kim Cương Phong liên thủ tổ chức tiểu bị, chúng ta tới bố trận." Kim Cương Phong đồng môn phụ trách công kích trận pháp, chúng ta Thiên Trận Phong trước đó cũng cùng đỉnh núi khác rơi liên thủ tổ chức quá nhỏ so. Tống Ngọc Vi cung kính thanh âm, ta cùng Độc Cô sư muội đề nghị một chút, hy vọng nàng sẽ đồng ý a. Ngụy Đông Sơn nói, sư phụ minh giám. Tống Ngọc Vi mặt lộ vẻ vui mừng, lần này tiểu bị, ngươi phải biểu hiện tốt một chút, ít nhất tấn nhập 5 người đứng đầu, đừng cho Vi sư mất mặt. Ngụy Đông Sơn ngữ khí nghiêm khắc, là, sư phụ. Tống Ngọc Vi miệng đầy đáp ứng. 7 ngày trôi qua, hỏa nha viện, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại trong hoa viên. Lý Hạo trên tay cầm lấy một mặt thanh quang loẹ loẹt trận bàn phía trên có 7 cái lỗ khảm. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, số lớn tử đà hoa mọc ra chồi non, một chút tử đà hoa nụ hoa mở ra, tuôn ra một chút gây mũi màu tím sương mù. Hắn pháp quyết biến đổi, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bao lại cả tòa hoa viên. Lý Hạo pháp quyết lại biến đổi, một đoàn vài mẫu lớn nhỏ màu lam đám mây không có dấu hiệu nào xuất hiện tại tử đà hoa bầu trời. Màu lam đám mây quay cuồng một hồi phun trào sau, giọt mưa lớn như hạt đậu chút xuống. Một lát sau, Lý Hạo pháp quyết biến đổi, màu lam đám mây tán loạn, mưa cũng ngừng. Thượng quan sư muội, dựa theo yêu cầu của ngươi, tăng lên làm mưa công năng, bất quá cứ như vậy, trận pháp cần tiêu hao càng nhiều năng lượng, ngươi nhớ kỹ kịp thời thay đổi linh thạch. Lý Hạo giải thích nói. Khổ cực ngươi, Lý sư minh, đây là đã nói xong thủ lao. Thượng quan Nhược Thủy cười như rực rỡ hoa, lấy ra một cái thanh sắt túi chứa vật đưa cho Lý Hạo. Có làm mưa công năng, nàng ngồi dưỡng tử đà hoa càng bất lo. Lý Hạo ở trước mặt kiểm kê, xác nhận không có vấn đề sau, gật đầu nói, Thượng quan sư muội, ngươi nếu là lại cần bố trợ, tùy thời có thể liên hệ ta. Không có vấn đề. Thượng quan Nhược Thủy đáp ứng. Tán gẫu một hồi, Lý Hạo cáo từ rời đi. Hắn vừa trở lại Huyền Dương Viên, một cái bên ngoài thân trải rộng phù văn thanh sắc hạt giấy hướng hắn bay tới. Đây là truyền âm hạt giấy, phù binh một loại, có thể nhiều lần sử dụng, giá cả không ít. Lý Hạo đánh vào một đạo pháp quyết, linh ánh ánh âm thanh vang lên. Lý sư đệ, ngày mai tổ chức tiểu bị, chúng ta Thiên Trận Phong cùng Kim Cương Phong liên thủ tổ chức tiểu bị, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ chi tiết, đến Tử Hà Viên tìm ta. Như thế nào đột nhiên sửa lại tiểu bị quy tắc? Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Căn cứ hắn biết, mỗi lần tiểu bị, Thiên Trận Phong nhất giai trận pháp sư phụ trách bố trận, để cho các luyện khí tu sĩ phá trận. Tại Thanh Dương môn trong lịch sử, Thiên Trận Phong cũng cùng khác bên trong phong liên thủ tổ chức quá nhỏ so, chính là không biết rõ lần này tiểu bị cụ thể quy tắc. Lý Hạo nghĩ nghĩ, rời đi Huyền Dương Viên. Non nửa khắc sau, hắn xuất hiện ở một tòa chiếm diện tích rộng lớn cửa trang viên, có thể thấy rõ bảng hiệu bên trên viết Tử Hà Viên 3 chữ to. Lý Hạo phát một tấm truyền âm phù, lặng lặng đứng chờ. Ngươi chính là Lý Hạo a? Một đạo thanh âm nam tử từ đỉnh đầu truyền đến. Lý Hạo ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc hoàng quang lóe lên phi thuyền từ trên trời giáng xuống, một cái trung đẳng bóc người hoàng sam nam tử đứng tại trong màu vàng phi thuyền, đầy người mùi rượu. Đệ tử Lý Hạo, bái kiến Ninh sư thúc. Lý Hạo cúi người hành lễ, trong lòng thầm nghĩ, vị này hẳn là Ninh Lỗi Ninh sư thúc. Người gặp qua ta. Ninh Lỗi mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hắn một mực ra ngoài làm việc, đoạn thời gian trước mới trở về. Không có, bất quá đệ tử nghe nói Ninh sư thúc tinh thông cất rượu chi thuật, cửu ngưỡng đại danh. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ khâm phục. Ha ha, ngươi thật biết nói chuyện, ta chỉ là một cái rượu quỷ mà thôi. Ninh Lỗi cười ha ha một tiếng. Tử Hà Viên cửa mở ra, Ninh Ánh Ánh đi ra. Cha, ngài lại đi uống rượu. Ninh Ánh Ánh lông mày nhíu một cái. Chu sư minh mở tiệc chiêu đãi chúng ta, không rất uống. Ninh Lỗi ngượng ngùng nở nụ cười, giải thích nói. Lời này ngươi cùng nương nói đi, nói với ta không cần. Ninh Ánh Ánh nét miệng, nhìn về phía Lý Hạo, ngon ngọt cười. Lý sư đệ, chúng ta đi vào chuyện văn đi. Lý Hạo lên tiếng, hướng Ninh Lỗi cúi người hành lễ, đi theo Ninh Ánh Ánh đi vào Tử Hà Viên. Bọn hắn đi tới một tòa thanh sắc thạch đình ngồi xuống, Lý Hạo tới qua Tử Hà Viên nhiều lần, vừa mới ngồi xuống, hắn liền mở miệng hỏi, "Ninh sư tỷ, như thế nào đột nhiên sửa lại tiểu bị quy tắc?" "Ta cũng không rõ ràng, kim cương phong thể tu không thiếu, nhất giai trung phẩm trận pháp nhưng khốn không được bọn hắn bao lâu, Lý sư đệ, ngươi có thể bố trí nhất giai thượng phẩm trận pháp a?" Ninh Ánh Ánh hỏi. "Đại bộ phận nhất giai thượng phẩm trận pháp cũng không có vấn đề gì, chính là không biết rõ tiểu bị cụ thể quy tắc." Lý Hạo hỏi thăm tiểu bị quy tắc. Ninh Ánh Ánh cũng không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Hơn một canh giờ sau, Lý Hạo rời đi Tử Hà Viên. Trở lại Huyền Dương Viên, Lý Hạo xếp bằng ở thanh sắt trên bồ đoàn, vận công tu luyện. Kim Cương Phong, Kim Hoa Viện. Tống Ngọc Vi cùng Tống Ngọc Sơn ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, chính đang nói cái gì. "Lần này tiểu bị, ta nhất định cho hắn một bài học." Tống Ngọc Sơn hưng phấn nói. "Lần này tiểu bị là ngươi ra mặt cơ hội, ngươi tốt nhất biểu hiện, cơ hội khó được." Tống Ngọc Vi dặn dò. "Yên tâm đi, Đường tỷ, ta chỉ hy vọng có thể làm cho ta phá giải hắn bố trí trận pháp." Tống Ngọc Sơn mặt mũi tràn đầy tự tin. Chương 85 tiểu bị khảo hạch, chương 85 tiểu bị khảo hạch. Rạng sáng hôm sau, sắc trời mới vừa hừng sáng. Huyền Dương Biên cửa mở ra, Lý Hạo đi ra, thần sắc bình tĩnh. Hắn hướng về đỉnh núi đi đến, đi tới giữa sườn núi, hắn thấy được Hứa Du Du cùng Lâm Triển. "Hứa sư tỷ, Lâm sư minh, các ngươi trở về lúc nào?" Lý Hạo bước nhanh đuổi theo. "Chúng ta hai ngày trước trở về, nghe nói lần này tiểu bị sửa lại quy tắc, muốn thu được một cái thứ tự tốt cũng không dễ dàng." Hứa Du Du lông mày nhíu chặt. "Đúng vậy a. Kim cương phong thể tu số lượng tương đối nhiều, nếu để cho thể tu phá trận, muốn vây khốn bọn hắn một đoạn thời gian cũng không dễ dàng." Lâm Triển phụ hòa nói. Bọn hắn vừa tán gẫu, một bên hướng về đỉnh núi đi đến. Thiên trận điện đại môn đóng chặt, hơn 80 tên luyện khí tu sĩ tụ tập tại cửa ra vào, thấp nhất cũng là luyện khí 7 tầng, luyện khí 9 tầng có hơn 10 người. Lý Hạo cùng người quen chào hỏi, nhắc tới lần này tiểu bị. Hơn phân nửa khắc sau, thiên trận điện cửa mở ra, Ngụy Đông Sơn cùng một cái ngũ quan như họa váy vàng thiếu nữ đi ra. Là Ngụy sư ba cùng Độc Cô sư cô. Có người nhận ra thân phận của bọn hắn. Độc Cô Nguyệt. Lý Hạo ánh mắt rơi vào váy vàng trên người thiếu nữ. Căn cứ hắn biết, Độc Cô Nguyệt là thiên trận phong phong chủ Độc Cô Phong hậu nhân, tinh thông trận pháp chi đạo. Bái kiến Ngụy sư bá, Độc Cô sư cô. Chúng đệ tử nhao nhao không mình hành lễ, thần sắc cung kính. "Lần này tiểu bị, chúng ta Thiên Trận Phong cùng Kim Cương Phong liên thủ tổ chức, trên đường ta sẽ cùng các ngươi nói rõ chi tiết một chút quy tắc, tham gia tiểu bị đệ tử tất cả lên a." Ngụy Đông Sơn nói xong lời này, bàn tay vỗ bên hông linh thú túi. Từng tiếng triệt vang dội tiếng chim hót vang lên, một cái hai cánh bảy ra có ba trượng lớn nhỏ thiết vũ ưng từ trong bay ra, rơi trên mặt đất. Ngụy Đông Sơn tâm niệm khẽ động, thiết vũ ưng nằm rạp trên mặt đất. Độc Câu Nguyệt đi tới, Ngụy Đông Sơn theo sát phía sau. Tống Ngọc Vi, Hứa Du Du bọn người lần lượt đuổi kịp, đi đến thiết vũ ưng trên lưng. Thiết Vũ Ưng cánh nhẹ nhàng một phiến, cuồn phong được khởi, hướng về không trung bay đi. Non nửa khắc sau, Thiết Vũ Ưng xuất hiện tại một mảnh rộng lớn thanh sắc trên rừng trúc khoảng không. Thiết Vũ Ưng một cái xoay quanh, rơi vào một chỗ gò đất, chúng tu sĩ lần lượt đi xuống. "Đây là ta bố trí tiểu ngũ hành trận, từ luyện khí 9 tầng tu sĩ tự mình điều khiển, các ngươi thay phiên xung trận, có thể thoát khốn đệ tử, mới có thể tấn nhập vòng tiếp theo." Ngụy Đông Sơn chỉ vào trúc lâm nói. "Tham gia tiểu bị đệ tử không thiếu, Thiên Trận Phong cùng Kim Cương Phong muốn sàng lọc chọn lựa một nhóm đệ tử tham gia vòng thứ hai." "Cái gì? Tiểu ngũ hành trận?" Hứa Du Du sắc mặt trở nên rất khó coi. Tại trong đông đảo nhất giai thượng phẩm trận pháp, tiểu ngũ hành trận uy lực có thể đứng vào 5 vị trí đầu, cũng là khó khăn nhất bố trí mấy loại nhất giai thượng phẩm trận pháp. "Ngụy sư bá, ta tới trước phá trận." Một cái trung đẳng bóc người thanh sam thanh niên tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy đấu trí. "Vậy ngươi liền đi vượt quan a." Ngụy Đông Sơn nói. Thanh sam thanh niên lên tiếng, nhanh chân đi vào thanh sắc trúc lâm. Mặt đất rất nhanh tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao lại hơn 10 mẫu khu vực, trong rừng trúc thanh trúc di chuyển nhanh chóng đứng lên. "Từ sư huynh có luyện khí 8 tầng tu vi, tinh thông ngự kiếm thuật, hẳn là đủ phá mất trận pháp a." "Luyện khí 9 tầng tu sĩ thao khống trận pháp, từ sư huynh muốn thoát khốn cũng không dễ dàng. Chỉ có man lực là không được, đây chính là trận pháp." Người vây xem nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Từng cây thanh trúc đung đưa kịch liệt, số lớn lá trúc bay thấp, hóa thành một tay cầm thanh sắc lưỡi dao, thẳng đến thanh sắc xương mù mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, từng nhánh sắc bén màu vàng thổ mâu phá đất mà lên, thẳng đến thanh sắc xương mù mà đi. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, mặt đất nhỏ nhẹ lắc lư, thanh sắc xương mù tán đi một chút. Một đạo thân ảnh chật vật từ thanh sắc trong sương mù bay ra, chính là thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên quần áo tả tơi, có hỏa thiêu vết tích, đầy bụi đất. Vượt quan thất bại, cái tiếp theo là ai? Ngụy Đông Sơn uy nghiêm ánh mắt từ tại chỗ trên thân tu sĩ lướt qua. Có thanh sam thanh niên cái này ví dụ, rất nhiều luyện khí đệ tử mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống. Đệ tử tới thử một lần. Tống Ngọc Vi tiến lên một bước. Ngụy Đông Sơn gật gật đầu, phất phất tay, Tống Ngọc Vi nhanh chân đi vào thanh sắc trong rừng trúc, bị thanh sắc sương mù che mất thân ảnh. Cũng không lâu lắm, một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng từ thanh sắc trong sương mù truyền ra. Hơn phân nửa khắc sau, Tống Ngọc Vi vọt ra khỏi thanh sắc sương mù, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. "Tống sư điệt nhanh như vậy liền phá trận mà ra, Ngụy sư minh, ngươi thu một cái hạt giống tốt ta." Độc Câu Nguyệt tán dương. "Cùng ta học tập trận pháp lâu như vậy, nếu là không có cách nào phá trận, đó mới kỳ quái." Ngụy Đông Sơn miệng bên trên nói như vậy lấy, mặt mũi tràn đầy tự hào. Có Tống Ngọc Vi cái này thành công ví dụ, cho rất nhiều đệ tử lòng tin, chúng tu sĩ lần lượt xung trận. Thành công phá trận mà ra đệ tử là số ít, số đông đệ tử đều thất bại. Bọn hắn biết rõ đây là tiểu ngũ hành trận, bất quá phá trận độ khó rất lớn, luyện khí 7 tầng đệ tử cơ bản đều thất bại. Sau 3 canh giờ, Lâm Triển từ thanh sắt trong sương mù bay ngược ra ngoài, trọng trọng nện ở mặt đất, đầy bụi đất. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, nhanh chân đi vào thanh sắt trúc lâm. Mặt đất tuôn ra số lớn thanh sắt sương mù, che mất thân ảnh của hắn. Lý Hạo phản ứng rất nhanh, trước ngực xích dương đeo sáng lên một đạo hồng quang, một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, từng nhánh dài hơn một trượng màu vàng trường mâu phá đất mà lên, lần lượt đánh vào màn sáng màu đỏ phía trên. Một hồi phanh phanh trầm đục, màn sáng màu đỏ không nhúc nhích tí nào. Trong hư không hiện ra số lớn lam sắc quang điểm, điểm sáng màu đỏ cùng điểm sáng màu vàng nóng, hóa thành một chi chi màu lam thủy tiễn, màu đỏ hỏa cầu cùng phi đao màu vàng nóng, thẳng đến Lý Hạo mà đến. Cùng lúc đó, từng cây trải rộng gai sắt thanh sắc dây leo phá đất mà lên, giống như từng cây thanh sắc roi thép, quăng về phía Lý Hạo. Lý Hạo tế ra thiên diễm kích, nhẹ nhõm chặt đứt bốn phía màu vàng trường mâu. Hắn huy động thiên diễm kích, chặn đánh tới đại bộ phận công kích, một bộ phận công kích rơi vào màn sáng màu đỏ phía trên, màn sáng màu đỏ nhỏ nhẹ lắc lư. Lý Hạo thả ra thanh dược điểu cùng mắt xanh lạnh tằm, hạ lệnh để bọn chúng công kích đông nam phương hướng. Thanh dược điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, nam đạo dài hơn thước thanh sắc phong nhận bắn ra, mắt xanh lạnh tằm thì phun ra nam đạo màu trắng băng truy. Lý Hạo huy động tiên diễm kích hướng về hư không nhất trạm, một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, chính xác bổ vào mặt đất. Ung ung tiếng vang, mặt đất thêm ra một đạo cao vài trượng lỗ khảm, bụi mù quần quật. Non nửa khắc đồng hồ đi qua, Lý Hạo còn tại phá trận. Thanh sắc trúc lâm bên ngoài, Độc Câu Nguyệt đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Luyện khí 7 tầng tu vi ngây người lâu như vậy, này ngược lại là hiếm thấy. Độc Câu Nguyệt nói, cái này vị đệ tử thực lực không tệ, bất quá ta chưa thấy qua hắn, hẳn là mới gia nhập Thiên Trận Phong đệ tử. Ngụy Đông Sơn cũng không xem trọng Lý Hạo, có thể phá mất trận pháp mới là thật bản sự. Lại qua non nửa khắc đồng hồ, kèm theo một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng, thanh sắc xương mù tán đi không thiếu. Lý Hạo từ thanh sắc trong xương mù đi ra, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hắn nhiều mặt nếm thử, lúc này mới tìm được trận pháp bạc được giờ. Tại thanh dược điểu cùng mắt xanh lạnh tầm phối hợp xuống, Lý Hạo phá trận mà ra. Làm sao có thể? Tống Ngọc Vi mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nàng biết rõ tiểu ngũ hành trận lợi hại, Lý Hạo lại có thể phá trận mà ra. Chương 86 Thẩm Long Kiệt muốn biết rõ, Lý Hạo chỉ là luyện khí 7 tầng. Cho đến trước mắt, còn không có luyện khí 7 tầng đệ tử phá trận mà ra. A, thế mà phá trận mà ra, hắn là trận pháp sư. Độc Câu Nguyệt có chút hiếu kỳ. Lấy tiểu ngũ hành trận uy lực, chỉ dựa vào man lực là rất khó phá trận, ba tên luyện khí 9 tầng tu sĩ đều thất bại, luyện khí 7 tầng Lý Hạo có thể phá trận, chắc chắn là tìm được trận pháp bạc được giờ. Ngọc Vi, gọi hắn tới, có chuyện hỏi hắn. Ngụy Đông Sơn phân phó nói. Tống Ngọc Vi trên mặt không dám lộ ra bất luận cái gì không vui, đáp ứng, hướng về Lý Hạo đi đến. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo đi tới Độc Câu Nguyệt cùng Ngụy Đông Sơn trước mặt. Đệ tử Lý Hạo, bái kiến Độc cô sư cô, Ngụy sư bá. Lý Hạo không mình hành lễ. Ngươi chừng nào thì gia nhập Tiên Trận Phong, ngươi là trận pháp sư sao? Độc Câu Nguyệt thuận miệng hỏi. Đệ tử nửa năm trước mới gia nhập vào Tiên Trận Phong, đệ tử trước mắt có thể bố trí nhất giai thượng phẩm trận pháp. Lý Hạo đúng sự thật nói. Tại trước mặt Độc Câu Nguyệt, Lý Hạo không cần thiết tàng tư. Thanh Dương môn có hoàn chỉnh bồi dưỡng đệ tử quy định, Lý Hạo nếu có được đến cao tầng chú ý, thu được tài nguyên dễ dàng hơn, hắn không đáng giấu giốt. Biểu hiện không tệ, ngươi tấn nhập vòng tiếp theo. Độc Câu Nguyệt tán dương. Lý Hạo túi người hành lễ, thối lui đến một bên. Luyện khí tu sĩ lần lượt vượt quan, người thành công cũng không nhiều. Thời gian từng giờ trôi qua, sắp trời tối lại. Độc Câu Nguyệt tuyên bố giải tán, ai về nhà nấy nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục vượt quan. Trở lại chỗ ở, Lý Hạo đơn giản ăn một chút đồ vật. Lúc này, một vầng minh nguyệt treo thật cao ở trên trời, trắng đoán nguyệt quang vung vãi tại huyền dương viên bên trong. Lý Hạo xếp bằng ở một cái thanh sắt trên bồ đoàn, vận công tu luyện. Số lớn điểm sáng màu bạc hướng về Lý Hạo vào tới, ngưng kết thành từng cái mặt trăng hư ảnh, quay chung quanh tại bên cạnh Lý Hạo. Lý Hạo há mồm hút một cái, một vầng trăng hư ảnh bay vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt xuống. Bên ngoài thân hiện ra một đạo ngân sắc hào quang. Kim Cương Phong, Kim Hoa Viện. Cái gì? Hắn phá hết tiểu ngũ hành trận, không phải là thao khống trận pháp sư Minh Đường A? Tống Ngọc Sơn có chút khó có thể tin. Cái đó ngược lại không có, rất nhiều luyện khí 8 tầng đồng môn đều không thể phá trận, xem ra hắn là có bản lĩnh thật sự, khó trách thượng quan sư muội tìm hắn bố trận. Đúng, ngươi thông qua Kim Cương Phong khảo hay sao? Tống Ngọc Vi hỏi. Thông qua được, trước mắt chỉ có 6 người thông qua vòng thứ nhất, chính là không biết rõ ta có thể hay không đụng tới Lý Hạo. Tống Ngọc Sơn nói. Ngươi phá giải hắn bố trí trận pháp cũng không tính là gì, muốn làm náo động có thể cân nhắc phá mất Hứa sư muội bố trí trận pháp. Kim Cương Phong bên này vị kia đệ tử lợi hại nhất. Tống Ngọc Vi hỏi. Hẳn là Thẩm Long Kiệt Thẩm sư minh, hắn trời sinh thần lực, là bản môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tống Ngọc Sơn đúng sự thật nói. Hàn huyên một hồi, Tống Ngọc Vi cáo từ rời đi. Một đêm trôi qua rất nhanh, ngày thứ hai, giờ định. Độc Câu Nguyệt, Ngụy Đông Sơn, Lý Hạo bọn người lần nữa đi tới phụ cận trúc lâm, luyện khí tu sĩ tiếp tục bắt đầu phá trận. Lần này tiểu bị, Hứa sư muội khẳng định có thể tấn nhập trước ba. Lâm Triển mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Hứa Du Du hoa non nửa khắc đồng hồ, liền phá trận mà ra, Lâm Triển phá trận thất bại. Lâm sư minh, ngươi bố trận trình độ không thấp, thực chiến yếu một điểm, Lý sư đệ ngược lại là cho ta một kinh hỉ, không nghĩ tới thực lực của ngươi cũng không yếu. Hứa Du Du mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lý Hạo. Nếu không có linh cầm cùng linh trùng hỗ trợ, ta không có dễ dàng như vậy thoát khốn. Đúng, Sở sư minh không có tham gia lần này tiểu bị sao? Lý Hạo hỏi. Sở thân biểu ca đang bế quan xung kích trúc cơ kỳ, đoán chừng xuất quan chính là trúc cơ tu sĩ. Hứa Du Du nói. Sở thân là Sở Uyên con trai độc nhất, cũng là một cái trận pháp sư, thực lực siêu nhiên. Có Sở sư ba tương trợ, Sở sư Minh trúc cơ chắc chắn không có vấn đề, Lâm Triển vừa cười vừa nói. Gần nửa ngày đi qua, một tên sau cùng người dự thi vượt quan thất bại, thông qua vòng thứ nhất đệ tử có 8 người, Lý Hạo là duy nhất một cái luyện khí 7 tầng tu sĩ, thành tích tốt nhất là Hứa Du Du, thứ yếu là Tống Ngọc Vi. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng thú gào vang lên, một cái đầu hổ thân ứng quái chim từ trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của bọn hắn. Hổ ưng. Lâm Triển nhận ra quái chim lai lịch. Hơn 10 người tu sĩ đứng tại hổ ưng trên lưng, cầm đầu là một tên cao lớn vạm vỡ gã đại hán đầu trọc, hai tay để trần. Độc Cô sư muội, các ngươi Thiên Trận Phong có bao nhiêu tên đệ tử thông qua vòng thứ nhất khảo hạch? Gã đại hán đầu trọc gầm thanh to. Lâm Lâm, trúc cơ hậu kỳ, xuất thân Kim Cương Phong. 8 tên, Lâm Sư Minh, các ngươi Kim Cương Phong có bao nhiêu tên đệ tử thông qua vòng thứ nhất khảo hạch? Độc Cô mới hỏi. Chúng ta có 10 tên đệ tử thông qua vòng thứ nhất khảo hạch, các ngươi lại thêm 2 tên đệ tử a. Dạng này có thể một đối một. Lâm Lâm đề nghị. Không được, trước đây nói xong rồi, thông qua vòng thứ nhất khảo hạch đệ tử tham gia vòng thứ 2 tỷ thí, chúng ta chỉ có 8 tên đệ tử tấn nhập vòng thứ 2, người dự thi chỉ có 8 người, như vậy đi. Các ngươi thêm ra một cái số 1 ký cùng số 2 ký, chúng ta vị kia đệ tử rút đến số 1 ký hoặc số 2 ký, liền nhiều so một hồi. Độc Câu Nguyệt nói ra đề nghị của mình. Đây chính là ngươi nói, vậy cứ thế quyết định, bây giờ rút tham a. Lâm Lâm vung tay lên. Rất nhanh, tham trúc cùng ống trúc đều luyện chế xong, Lý Hạo, Tống Ngọc Vi 18 người xếp hàng rút thăm. Một cái cao lớn vạm vỡ thanh niên áo lục cùng một cái dáng người khôi ngô thanh niên áo lam rút được số 1 ký, Lý Hạo rút được số 1 ký. Hứa Du Du rút đến số 2 ký, Tống Ngọc Sơn cùng một cái lưng hùng vai gấu Hoàng Sam đại hán rút đến số 2 ký, Hoàng Sam đại hán là luyện khí 9 tầng. Lý Sư Đệ, Lâm Thần Lâm sư huynh tinh thông độc công, Thẩm Long Kiệt Thẩm sư huynh trời sinh thần lực, ngươi bố trí phổ thông nhất giai thượng phẩm trận pháp, khốn không được Thẩm sư huynh bao lâu. Lâm Triển truyền âm giới thiệu nói. Trời sinh thần lực. Lý Hạo trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt rơi vào một cái dáng người to con thanh niên áo vàng trên thân. Thanh niên áo vàng ngũ quan bưng chính, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Lâm sư bá, đệ tử có thể hay không tống sư đệ đổi một chút? Vị sư đệ này tu vi quá thấp, ta phá trận mà ra cũng không ý tứ. Thẩm Long Kiệt đề nghị. Trận pháp sư tu vi càng cao, pháp lực càng thâm hậu, điều khiển nhất giai thượng phẩm trận pháp uy lực càng lớn. Thẩm Long Kiệt trời sinh thần lực, đây là chuyện mọi người đều biết, hắn phá mất Lý Hạo trận pháp là chuyện đương nhiên. Không được, nói xong rồi là rút thăm tỉ thí, vậy thì định như vậy. Độc Câu Nguyệt một ngụm từ chối. Thẩm Long Kiệt thực lực cường đại, Hứa Du Du hoặc Tống Ngọc Vi bố trí trận pháp chưa chắc có thể vây khốn Thẩm Long Kiệt. Lâm Sư Minh, ngươi sẽ không đổi ý a? Ngụy Đông Sơn ý vị thâm trường nói. Đương nhiên sẽ không, cứ dựa theo quy định đến đây đi. Độc Cô sư muội, Ngụy sư đệ, hôm nay tới trước ở đây, đệ tử của các ngươi bố trí tốt trận pháp thông báo tiếp chúng ta a. Bố trận quá trình nhất thiết phải thu hình lại, mặt khác, bố trận tài liệu danh sách nhất định phải viết tinh tường, nếu là sử dụng không tại trong danh sách tài liệu bố trận, đó chính là gian lận, bãi bỏ người ăn gian tư cách dự thi. Lâm Lâm trầm giọng nói. Bọn hắn lấy ra tài nguyên làm tiền đặt cược, tự nhiên hy vọng môn hạ đệ tử giành được tỷ thí. Đây là chắc chắn, chúng ta cũng không cho phép môn hạ đệ tử gian lận, người ăn gian nghiêm trị. Độc Câu Nguyệt ngữ khí nghiêm khắc. Hàn Huyên vài câu, Lâm Lâm dẫn người rời đi. Hứa Sư Điệt, các ngươi trở về chuẩn bị bố trận tài liệu a. Đến lúc đó bày ra một cái danh sách, ai thu được tên thứ nhất, trọng trọng có thưởng. Độc Câu Nguyệt phân phó nói. Là, Độc Cô sư cô. Hứa Du Du 8 người trăm miệng một lời đáp ứng, lần lượt rời đi. Chương 87 mở ra lối riêng, chương 87 mở ra lối riêng, Lý Hạo đi tới Thiên Thu Phong, tìm được Thượng Quan Mật Thủy. Thượng Quan sư muội, các ngươi Thiên Thu Phong tiểu bị kết thúc không có? Lý Hạo thuận miệng hỏi. Đã kết thúc, chủ yếu là đấu thú đấu trùng đấu chim, ta thắng 2 trận, một hồi thế hòa, thành tích bài danh thứ 3, Lý Sư Minh, thành tích của ngươi như thế nào? Thượng Quan Nhược Thủy vẻ mặt tươi cười. Chúng ta Thiên Trận Phong cùng Kim Cương Phong liên thủ tổ chức tiểu bị, còn chưa kết thúc. Lý Hạo đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra. Ta nghe nói qua Thẩm sư huynh, hắn trời sinh thần lực, nhục thân có thể ngạnh kháng nguyên bộ trung phẩm pháp khí, ngươi muốn vây khốn hắn một đoạn thời gian cũng không dễ dàng. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày nhíu chặt. Ta tới tìm ngươi, chính là vì chuyện này, Thượng Quan sư muội, có hay không xúc tiến linh thú giao phối đồ vật? Lý Hạo nói lên chính chuyện. Tầm thường độc dược không làm gì được thể tu, đây chỉ là tỉ thí, đồng môn ở giữa không thể hạ tử thủ, Lý Hạo chỉ có thể mở ra lối riêng. Có một chút linh đan rượu dược có thể xúc tiến linh thú giao phối, bất quá hiệu quả không phải rất mạnh, đây là ta tự tay luyện chế kim cương hổ báo hương, gia cường phiên bản, nhị giai yêu thú khó mà nói, nhất giai hậu kỳ yêu thú hút vào một chút cũng chịu không được. Thượng Quan Nhược Thủy lấy ra một cái tuyệt đẹp kim sắc hộp ngọc, đưa cho Lý Hạo. Gia cường phiên bản kim cương hổ báo hương, không có gia nhập nhị giai tài liệu a? Có giải dược sao? Lý Hạo hỏi. Dựa theo quy định, không thể sử dụng nhị giai tài liệu. Không có gia nhập nhị giai tài liệu, ta chơi đùa này hương là vì bồi dưỡng sinh sôi năng lực kém linh trùng, tự nhiên sẽ không nghiên cứu phát minh cái gì giải dược. Tu tiên giả hút vào một chút, chắc chắn có thể đề cao tình dục, không đến mức bạo thể mà chết. Ngươi có thể đem ra đối phó Thẩm sư mình. Thượng Quan Nhược Thủy đúng sự thật nói. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, hàn huyên hơn phân nửa khắc đồng hồ, lúc này mới cáo tử. Hắn vừa trở về Thiên Trận Phong đứng tại Huyền Dương Biên cửa ra vào, Triệu Minh bước nhanh tới đón. Lý Hạo biểu ca, tiểu bị kết thúc ca. Triệu Minh mở miệng hỏi. Bên trong phong cùng ngọn phía ngoài cũng là 3 năm tổ chức một lần tiểu bị, bất quá ngọn phía ngoài đệ tử tiểu bị cũng là sông Thanh Dương Tháp, bên trong phong đệ tử tiểu bị nội dung không giống nhau. Không có, tạm thời sửa lại quy tắc, ngươi đi giúp ta mua sắm những vật này, tốt nhất ngày mai cho ta gặp đủ. Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắc ngọc giản, đưa cho Triệu Minh. Không có vấn đề, cuốn ở trên người của ta, ta lập tức đi mua tài liệu. Triệu Minh vô ngực đáp ứng, quay người rời đi. Lý Hạo đi vào một gian buồng luyện công, lấy ra một cái thanh sắc ngọc giản, dính vào mi tâm. Hắn lại muốn nhìn một lần thiên trận bảo điện xem có thể hay không từ cao giai trận pháp phía trên thu được dẫn dắt. Kim Cương Phong, Kim Tùng Viên. Thẩm Long Kiệt, Tống Ngọc Sơn cùng Lâm Thần ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Thẩm Sư Minh, theo ta được biết, Lý sư đệ gia nhập vào Thiên Trận Phong không đến một năm, coi như hắn có thể bố trí tiểu ngũ hành trận, hắn tới thao khống trận pháp cũng khốn không được ngươi bao lâu. Tống Ngọc Sơn nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, không nên xem thường người khác. Lâm sư đệ, đến lúc đó ngươi trước tiên phá trận, có thể phá trận mà ra tốt nhất, bằng không thì khảo thí ra trận pháp công năng cũng tốt. Thẩm Long Kiệt cũng không có khinh địch, dự định để cho Lâm Thần trước tiên phá trận. Dựa theo quy định, hai người bọn họ theo thứ tự phá trận, coi như Lâm Thần không phá hết trận pháp, có thể dò xét ra trận pháp công năng cũng không tệ, thuận tiện Thẩm Long Kiệt phá trận. Không có vấn đề, cuốn ở trên người của ta. Lâm Thần miệng đầy đáp ứng. Sáng ngày thứ hai, sắc trời bởi vừa hừng sáng, Triệu Minh đi tới Huyền Dương Viên, gặp được Lý Hạo. Lý Hạo biểu ca, đây là thứ ngươi muốn, ngươi kiểm nghiệm một chút. Triệu Minh lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo dần dần kiểm tra, hài lòng gật đầu một cái gì cũng không tệ, khổ cực ngươi, biểu đệ. Việc rất nhỏ, có thể giúp ngươi tốt nhất, ta sẽ không quấy rầy ngươi, có gì cần, ngươi tùy thời có thể nói với ta. Triệu Minh nói xong lời này, cáo từ rời đi. Dùng qua điểm tâm, Lý Hạo đi tới Thiên Trận Điện, thuận lợi gặp được Độc Câu Nguyệt, đem bố trận tài liệu danh sách chỉnh cho Độc Câu Nguyệt. Ngươi đây là muốn bố trí lưu xa tù yêu trận? Vẫn được, Lâm sư điệt cùng ngươi đi một chuyến a. Hán phụ trách thu hình ảnh. Độc Câu Nguyệt gọi tới Lâm Triển, để cho Lâm Triển mang theo Lý Hạo rời đi. Hơn nửa canh giờ sau, Lý Hạo cùng Lâm Triển xuất hiện tại một cái bao la bình nguyên. Lý sư đệ, ngươi bắt đầu bố trận a. Ta bắt đầu thu hình lại, nhớ kỹ, không cho phép sử dụng bố trận danh sách bên ngoài tài liệu. Lâm Triển nhắc nhở một câu, sử dụng một khóa trở về Ảnh Châu, bắt đầu thu hình lại. Lý Hạo lấy ra một khối lớn chừng bàn tay màu vàng khối ngọc hiện ra yếu ớt linh quang. Hắn lấy ra thanh dương bút, bắt đầu khắc họa trận văn. Một lát sau, một cái đống cắt phủ văn xuất hiện tại màu vàng trên khối ngọc. Đây là lưu sa trận văn, có thể đem trong phạm vi nhất định bùn đất hóa thành lưu sa trận văn số lượng càng nhiều, phạm vi ảnh hưởng càng lớn. Kim Dương Viên, Thẩm Vui Lên cùng Thẩm Nhất Sơn ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Thẩm sư điệt trời sinh thần lực, coi như Lý sư điệt bố trí tiểu ngũ hành trận, chỉ sợ cũng rất khó vây khốn Thẩm sư điệt bao lâu a. Dù sao Lý sư điệt chỉ là luyện khí 7 tầng tu vi, pháp lực thua xa Thẩm sư điệt. Thẩm Nhất Sơn đầu lông mày nhướng một chút. Lý sư điệt thua, cái kia không hiếm lạ, nếu như Lý sư điệt thắng đâu? Thẩm Vui Lên trên mặt lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Lý Hạo tại Thanh Dương môn cũng không thu hút, mà Thẩm Long Kiệt thành danh đã lâu. Coi như Thẩm Long Kiệt phá mất Lý Hạo bố trí trận pháp, Lý Hạo cũng không mất mặt, thắng liền kiếm lợi lớn. Muốn là bình thường luyện khí 9 tầng tu sĩ, Lý sư điệt có lẽ có thể thắng, nhưng hắn phải đối mặt là Thẩm sư điệt, huống chi còn có Lâm sư điệt, hắn có thể giúp một tay dò xét trận pháp uy lực. Thẩm Nhất Sơn cũng không xem trọng Lý Hạo, thế yếu quá lớn. Vậy liền để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Hy vọng Lý sư điệt có thể cho chúng ta một kinh hỉ. Thẩm Vui Lên cười ha hả nói. Thời gian 10 ngày trôi qua rất nhanh, một ngày này sáng sớm, Độc Câu Nguyệt, Lý Hạo, Ngụy Đông Sơn mấy người trên trăm tên tu sĩ tụ tập tại một chỗ gò đất, cách đó không xa là một cái mênh mông vô bờ thanh sắt trúc lâm. Hứa sư điệt đã bố trí tốt trận pháp, Tống sư điệt, Thần sư điệt, các ngươi theo thứ tự phá trận a. Độc Câu Nguyệt chỉ vào thanh sắt trúc lâm nói. Tống sư điệt, ngươi đi trước đi. Cẩn thận một chút. Lâm Lâm phân phó nói. Thiên Trận Phong có 8 tên đệ tử tấn nhập vòng thứ hai, trong đó 6 người là trận pháp sư, phụ trách bố trận đối phó Kim Cương Phong đồng môn, hai gã khác đồng môn thì cùng Kim Cương Phong đồng môn đấu pháp, quyết ra thắng bại. Tống Ngọc Sơn lên tiếng, cho mình thực hiện một đạo phong ngự. Vãn thân thượng chụp một tấm thanh dược phủ, thanh quang lóe lên, phần lưng của hắn mọc ra một đôi lớn gần trượng thanh sắc cánh, nhẹ nhàng một phiến, hắn bay vào thanh sắc trong rừng trúc. Nói như vậy, một hệ trận pháp đều biết thúc đẩy sinh trưởng ra thảm thực vật vây khốn địch nhân. Tống Ngọc Sơn vận dụng thanh dược phủ bay ở giữa không trung, thuận tiện tránh đi đến từ lòng đất công kích. Bốn phía thanh sắc cây trúc nhanh chóng đung đưa, giống như từng cây thanh sắc roi thép, thẳng đến Tống Ngọc Sơn mà đi. Tống Ngọc Sơn cầm trong tay một cây màu vàng trường côn, cổ tay rung lên, một mảng lớn màu vàng côn ảnh bao phủ mà ra, nên đón tiếp lấy. Chương 88 trận pháp chi uy, chương 88 trận pháp chi uy ùng ùng tiếng vang, số lớn thanh trúc bị màu vàng trường côn đập nát ấy, mảnh gỗ vụn mạn thiên phi vũ. Trong hư không hiện ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, cấp tốc hóa thành một khỏa khỏa to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu, giống như đầy sao treo ở không trung. Trên trăm khỏa màu đỏ hỏa cầu bay vụt mà đến, đập về phía Tống Ngọc Sơn. Tống Ngọc Sơn một bên cho mình thực hiện phòng ngự, một bên huy động màu vàng trường côn ngăn cản đánh tới màu đỏ hỏa cầu. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, từng khỏa màu đỏ hỏa cầu ở giữa không trung vỡ ra, ánh lửa ngút trời. Tống Ngọc Sơn lớn quát một tiếng, huy động màu vàng trường côn hướng xuống đất đập tới. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, mặt đất xuất hiện một đầu dài hơn 10 trượng khe hở, bụi mù cuộn. Thời gian từng giờ trôi qua, Tống Ngọc Sơn từ đầu đến cuối không cách nào thoát khốn, bên ngoài thân có hỏa thiêu vết tích, đầy bụi đất. Trong hư không sáng lên 9 đạo màu đỏ ánh lửa, một cái mơ hồ sau, hóa thành 9 quả to bằng vại nước cự hình hỏa cầu, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. 9 quả cự hình hỏa cầu từ phương hướng khác nhau đập tới, Tống Ngọc Sơn vội vàng huy động màu vàng trường côn nên đón tiếp lấy. Màu vàng trường côn đánh tan 5 viên cự hình hỏa cầu, cự hình hỏa cầu vỡ ra, hỏa diễm văng khắp nơi, mặt khác 3 viên cự hình hỏa cầu lần lượt đập vào Tống Ngọc Sơn trên thân, liệt diễm che mất Tống Ngọc Sơn thân ảnh. Hỏa diễm còn không có tán đi, trong hư không xuất hiện lần nữa 9 quả to bằng bãi nước cự hình hỏa cầu, thẳng đến Tống Ngọc Sơn đập tới. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hỏa thế tăng mạnh. Từng quả cự hình hỏa cầu xuất hiện lần nữa tại hư không, lần lượt nện ở Tống Ngọc Sơn trên thân. Một lát sau, Tống Ngọc Sơn âm thanh vang lên, dừng tay, "Hứa sư muội, ta nhận thua." Vừa nói như vậy xong, cự hình hỏa cầu đều giải tán. Hỏa diễm tán đi, hiện ra Tống Ngọc Sơn thân ảnh. Tống Ngọc Sơn thể bày tỏ có hỏa thiêu vết tích, khí tức bề bài. Hắn không có cách nào phá mất trận pháp, lấy lực lượng một người, căn bản là không có cách đối kháng một bộ nhất giai thượng phẩm trận pháp. "Đa tạ, Tống sư minh." Hứa Du Du cười yếu ớt nhẹ nhàng. "Hứa sư muội tinh thông trận đạo, ta thua tâm phục khẩu phục." Tống Ngọc Sơn miệng bên trên nói như vậy lấy, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Hắn vận khí quá kém, nếu để cho hắn phá giải Lý Hạo bố trí trận pháp, Tống Ngọc Sơn tin tưởng mình có thể chiến thắng. "Hứa sư minh, đến ngươi." Hứa Du Du nhìn về phía một cái dáng người khôi ngô hoàng sam đại hán. "Hứa sư muội, ngươi vừa cùng Tống sư đệ giao thủ, tổn hao không thiếu pháp lực, trước đã tọa khôi phục pháp lực à? Dạng này công bằng một điểm." Hoàng sam đại hán nói. "Không cần đến, Hứa sư minh cứ việc xung trận, ngươi có thể phá trận mà nói, đó là ngươi bản sự." Hứa Du Du mặt mũi tràn đầy tự tin. Hoàng sam đại hán cũng không có nói nhảm, nhanh chân đi vào trong trận pháp. Hứa Du Du hướng về trận bàn bên trên đánh vào một đạo pháp quyết, mặt đất tuôn ra số lớn màu đỏ hỏa diễm, thẳng đến Hoàng Sam đại hán mà đi. Cùng lúc đó, trong hư không hiện ra từng khỏa to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu, lập về phía Hoàng Sam đại hán. Hoàng Sam đại hán tế ra một chi hoàng quang lóe lên trường đường, cổ tay rung lên, một tràng tiếng xé gió vang lên, số lớn màu vàng thương ảnh bao phủ mà ra, nên đón tiếp lấy. Dây đặc màu vàng thương ảnh đánh tan đánh tới màu đỏ hỏa cầu, hỏa diễm văng khắp nơi, bất quá rất nhanh, chín khỏa to bằng vại nước cự hình hỏa cầu xuất hiện trong hư không, từ phương hướng khác nhau đập về phía Hoàng Sam đại hán. Hoàng Sam đại hán vội vàng huy động trường thương màu vàng lên kích, nhẹ nhõm đánh tan 6 viên cự hình hỏa cầu, vẫn có 2 quả cự hình hỏa cầu nện ở trên người hắn. Kèm theo một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm bao phủ hắn thân ảnh. Hứa Du Du hướng về trận bàn bên trên đánh vào đếm đạo pháp quyết, toàn lực thôi động trận pháp công kích Hoàng Sam đại hán. Trận bàn truyền ra một hồi the thé chói tai minh thành, Hứa Du Du vội vàng hướng về trận bàn rót vào pháp lực, pháp quyết biến đổi. Non nửa khắc sau, Hoàng Sam đại hán nhận thua, hắn không thể phá mất trận pháp. Nếu là sinh tử đấu pháp, hắn đã bị giết. Hứa sư điệt làm không tệ, thắng liền 2 trận. Độc Câu Nguyệt mặt lộ vẻ vẻ tán thành. Nhờ có cô phụ dạy bảo, bằng không ta tiến bộ cũng sẽ không lớn như vậy. Hứa Du Du ngoài miệng kiêm tốn, mặt mũi tràn đầy đắc ý tốt, tiến vào trận thứ 2 a, không biết rõ Lý sư điệt có thể thắng bao nhiêu trận. Lâm Lâm muốn lật về một ván, đem hy vọng đặt ở trên thân Thẩm Long Kiệt. Bọn hắn đi tới một chỗ rộng lớn bình nguyên, Lý Hạo nhìn về phía Lâm Thần cùng Thẩm Long Kiệt hỏi, hai vị sư huynh, các ngươi ai tới trước? Ta tới lãnh giáo một chút Lý sư đệ trận pháp uy lực. Lâm Thần nhanh chân hướng về đi về phía trước đi. Hắn đi ra mấy chục bước sau, cảm giác hai chân mềm nhũn, mặt đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bùn cát, một cái vài dặm lớn nhỏ hố cắt vừa hiện mà ra. Cơ thể của Lâm Thần mau chóng chìm xuống, phản ứng của hắn rất nhanh, vãng thân thượng chụp một tấm thanh dược phù, phần lưng mọc ra một đôi gần trượng lớn nhỏ cánh chim màu xanh. Cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một phiến, Lâm Thần đằng không mà lên. Từng nhánh dài nửa trượng hoàng sắc sa mâu bắn ra, thẳng đến Lâm Thần mà đến. Lâm Thần tay phải vỗ bên hông linh thú túi, một đạo hắc ảnh bay ra, rõ ràng là một cái toàn thân màu đen cự hình nô công. Màu đen nô công chiều cao 3 trượng, sau lưng mọc lên một đôi màu đen mỏng cánh. Trên đầu xúc tu tương đối dài, nhất giai hậu kỳ bay trên trời hắc viêm công, đứng hàng thiên trùng bảng thứ 785 tên độc trùng. Bay trên trời hắc viêm công mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo hai ngón tay kích thước màu đen độc hỏa, rơi vào đất cắt phía trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Lâm Thần tế ra một chi hắc quang lưu chuyển không ngừng trường côn, đón lấy đánh tới hoàng sắt sa mâu. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, đại bộ phận hoàng sắt sa mâu đều tán loạn, hóa thành đầy trời đất cát. Một bộ phận hoàng sắt sa mâu đánh vào Lâm Thần bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh lục phía trên, màn ánh sáng màu xanh lục nhỏ nhẹ lắc lư một cái. Hoàng sát sa hố đung đưa kịch liệt, số lớn màu vàng đất cắt phóng lên trời, hóa thành một chi chi sắc bén hoàng sát sa mâu, thẳng đến Lâm Thần mà đến. Lâm Thần một bên huy động màu vàng trường côn ngăn cản, một bên cho bay trên trời hắc viêm công hạ lệnh, để nó công kích trận pháp. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, hoàng quang cùng hắc quang giao dực, khí lãng cuộn cuộn. Hố cắt dưới đáy tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, che kín phương viên vài dặm, cũng che kín Độc Câu Nguyệt đám người ánh mắt. Nhất giai trận pháp chế tạo mê vụ tự nhiên không làm khó được trúc cơ tu sĩ, bọn hắn thôi động linh mục thuật có thể nhẹ nhõm nhìn thấy sương mù màu vàng bên trong tình huống, bất quá Hứa Du Du, Lâm Triển chờ luyện khí tu sĩ liền không có năng lực này. Thời gian từng giờ trôi qua, Lý Hạo không ngừng hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết, sắc mặt chậm rãi tái nhợt xuống. Sau gần nửa canh giờ, sương mù màu vàng tan đi, Lâm Thần đi ra, mặt không huyết sắc, một bộ pháp lực tiêu hao nghiêm trọng bộ dáng. Lý Hạo lợi dụng trận pháp hết sạch Lâm Thần pháp lực, Lâm Thần chỉ có thể chịu thua. Lý sư đệ, ngươi bộ này lưu xa tù yêu trận lấy khốn địch làm chủ, ta thua không an. Lâm Thần ngoài miệng nói như vậy lấy, trên mặt lộ ra biểu tình không cam lòng. Pháp lực của ta tiêu hao không thiếu, ta cần ngồi xuống khôi phục pháp lực. Lý Hạo nhìn về phía Độc Câu Nguyệt, hắn cũng sẽ không kinh thường, Thẩm Long Kiệt không là bình thường luyện khí tu sĩ. Độc Câu Nguyệt giờ gật đầu, dựa theo quy định, cái này không có vấn đề. Lý sư điện, ngươi trước tiên khôi phục pháp lực à? Lý Hạo khoanh chân ngồi xuống điều tức. Thẩm sư minh, Lý sư điện dùng trận pháp hết sạch pháp lực của ta, ta nhiều lần nếm thử phá trận, đều không thể thành công, mê vụ quá yếu nhiêu quá lớn. Lâm Thần truyền âm nói. Chương 89 dĩ xảo giành thắng lợi rất nhiều trận pháp đều biết chế tạo mê vụ quá yếu nhiêu tu tiên giả, mê vụ uy lực quyết định bởi tại trận pháp phẩm giai cùng cung cấp năng lượng. Luyện khí tu sĩ rất khó coi xuyên nhất giai thượng phẩm trận pháp chế tạo mê vụ, có đặc thù pháp khí hoặc linh trùng ngược lại là có thể làm được. Hao hết sạch pháp lực của ngươi. Thẩm Long Kiệt lông mày nhíu một cái. Lâm Thần là luyện khí 8 tầng, Lý Hạo bằng vào trận pháp hao hết sạch Lâm Thần pháp lực, phát huy đầy đủ ưu thế của mình, hợp tình hợp lý. Nếu không phải là không thể sử dụng ngoại vật khôi phục pháp lực, ngươi còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Thẩm Long Kiệt nhíu mày nói, tỉ thí quá trình, Song Vương cũng không thể sử dụng ngoại vật khôi phục pháp lực, lấy đó cân bằng. Ta chỉ là cao hơn hắn một tầng, bị hắn hao hết sạch pháp lực không kỳ quái, Thẩm sư minh thế nhưng là luyện khí 9 tầng, một chiêu này đối với ngươi không cần. Lâm Thần phân tích nói, khó mà nói, hay là muốn cẩn thận một chút. Thẩm Long Kiệt không có khinh thị Lý Hạo, được làm đua thua làm đặc, thắng nói cái gì đều là đúng, thua liền hô hấp cũng là sai. Hơn phân nửa khắc sau, Lý Hạo sắc mặt khôi phục hồng nhuận, hắn đứng dậy nói, Thẩm sư minh, tu vi của ngươi cao hơn ta, để cho ta phục dụng một khỏa hồi linh đan như thế nào? Pháp lực của hắn có thể so với luyện khí 8 tầng, cùng luyện khí 9 tầng có nhất định chênh lệch. Không có đầu này quy tắc, Lý sư đệ có thể phá trận sao? Thẩm Long Kiệt một bụng từ chối, ta muốn đi vào trong trận pháp, Thẩm sư minh có thủ đoạn gì cứ việc xuất ra. Lý Hạo đi vào trong hố cát, hướng về trận bàn phía trên đánh vào một đạo pháp quyết. Lý Hạo dưới thân thể nặng biến mất ở trong hố cát. Thẩm Long Kiệt vạn thân thượng chụp một tấm thanh dược phù, phần lưng mọc ra một đôi gần trượng lớn nhỏ thanh sắc cánh, nhẹ nhàng một phiến, hắn đằng không mà lên, bay vào trong trận pháp. Mặt đất tuôn ra số lớn sương mù màu vàng, bao lại phương viên vài dặm, cắt vàng mạn thiên phi vũ. Những thứ này màu vàng đất cắt đột nhiên ngưng lại, hóa thành một chi chi dài hơn một trượng hoàng sắc sa mâu, thẳng đến Thẩm Long Kiệt mà đi. Thẩm Long Kiệt bên ngoài thân hiện ra một đạo chói mắt hồng quang, một cái trông rất sống động giao long hư ảnh cùng mãnh hổ hư ảnh nổi lên, tại bộ ngực của hắn du tẩu không ngừng. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, phun ra một đạo kim sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Cùng lúc đó, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng nổi lên, bảo vệ toàn thân hắn. Dày đặc hoàng sắc sa mâu cùng kim sắc sóng âm chạm vào nhau, giống như lấy trứng chọi đá, trong nháy mắt tán loạn. Một chút hoàng sắc sa mâu đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào. Thẩm Long Kiệt lấy ra một đôi kim quang không ngừng lóe lên quyển sáo đeo lên, đây là một đôi thượng phẩm pháp khí. Thẩm Long Kiệt trên tay kim sắc quyển sáo sáng lên một vệt kim quang, song quyển khẽ động. Kèm theo một hồi chói hai tiếng xé gió lên, hai cái kim sắc cự quyển lóe lên mà ra, giống như lưu tinh truy mã, hung hăng đập vào hố cắt bên trong. Ầm ầm tiếng vang, số lớn màu vàng đất cắt bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Từng nhánh dài hơn một trượng hoàng sắc sa mâu từ hố cắt bên trong bay ra, thẳng đến Thẩm Long Kiệt mà đi. Thẩm Long Kiệt vỗ bên hông linh thú túi, một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm vang lên, một cái xuề hai cánh có gần trượng lớn nhỏ hổ ưng bay ra. Nhất giai hậu kỳ hổ ưng, hắn sẽ không kinh địch, toàn lực ứng phó. Hổ ưng phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, đón lấy đánh tới hoàng sắc sa mâu. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đánh tới hoàng sắc sa mâu đều tán loạn, bụi mù đầy trời. Trận pháp bên ngoài, Độc Câu Nguyệt, Lâm Lâm cùng Ngụy Đông Sơn chính đang tán gẫu. Lấy Thẩm sư điệt bản sự, hẳn là không cần bao lâu liền có thể phá trận a. Ngụy Đông Sơn nói. Lý sư điệt lấy luyện khí 7 tầng tu vi tấn nhập vòng thứ 2, chắc chắn cũng không yếu. Lâm Lâm rất xem trọng Thẩm Long Kiệt, bất quá hắn không có khinh thường, Thẩm Long Kiệt dù sao cũng là đối kháng một bộ nhất giai thượng phẩm trận pháp. Thời gian từng giờ trôi qua, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng, bụi mù cuồn cuộn. Non nửa khắc đồng hồ đi qua, Thẩm Long Kiệt còn không có thoát khốn. Không phải chứ? Thẩm sư minh lại còn không có thoát khốn. Lưu Sa Tù yêu trận có lợi hại như vậy? Ta nhớ được Thẩm sư minh phá qua nhất giai thượng phẩm trận pháp, không cần bao lâu, hắn lần này như thế nào bị cuốn trụ lâu như vậy? Nhất giai thượng phẩm trận pháp có rất nhiều loại, Lưu Sa Tù yêu trận là có tiếng có chơi, vây cuốn mấy cái nhất giai thượng phẩm yêu thú đều không có vấn đề, Thẩm sư minh chắc chắn có thể phá trận, bất quá không có nhanh như vậy thôi. Chúng luyện khí đệ tử mỗi người phát biểu ý kiến của mình, bọn hắn đều xem trọng Thẩm Long Kiệt. Lưu Sa Tù yêu trận chính xác lợi hại, có thể vây cuốn Thẩm sư minh lâu như vậy. Hứa Du tán dương, bọn hắn chênh lệch quá xa, chỉ sợ không cần bao lâu, Thẩm sư minh liền đã thoát khốn. Tống Ngọc Vi nói ra cái nhìn của mình, muốn là bình thường luyện khí tu sĩ, chắc chắn khó mà thoát khốn, nhưng Thẩm Long Kiệt thực lực viễn siêu tầm thường luyện khí 9 tầng tu sĩ. Trận pháp bên trong, Thẩm Long Kiệt sắc mặt đỏ bừng lên, làn da biến thành màu đỏ thắm. Lý Hạo thôi động trận pháp phá hết màn ánh sáng màu vàng, Thẩm Long Kiệt hút vào một chút sương mù màu vàng, Thẩm Long Kiệt cảm giác thể nội khí huyết lan lộn, nhất trụ kinh thiên. Hồ ưng bên ngoài thân máu me đầm địa, phát ra từng đợt phấn khởi tiếng thú gào. Người tại trong sương mù trộn lẫn vào kim cương hổ báo hương. Thẩm Long Kiệt chau mày. Phổ thông độc dược đối với hắn không cần, kim cương hổ báo hương không giống nhau, đây chính là dùng để thúc dục tiến linh thú giao phối linh hương. Hắc, Thẩm sư minh hảo nhãn lực, đúng là kim cương hổ báo hương thời gian trì hoãn càng lâu, ngươi càng khó chịu, làm không tốt nhị đệ xảy ra vấn đề, ngươi nếu là chịu vừa, còn có thể phục dụng đan dược hòa dịu kim cương hổ báo hương dược lực. Lý Hạo âm thanh từ góc đông nam vang lên, truyền khắp phương viên vài dặm. Hổ ưng hút vào số lớn kim cương hổ báo hương đầy trong đầu liền nghĩ giao phối, đã mất đi khống chế. Thẩm Long Kiệt lạnh rên một tiếng, đem hổ ưng thu hồi linh thú túi, hữu quyền kim quang đại phóng, đấm ra một quyền. Kim quang lóe lên, một cái lớn gần trượng kim sắc cự quyền lóe lên mà ra, hung hăng nện ở trong hố cát. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, số lớn đất cát bắn tung tóe. Trận pháp bên ngoài, đám người vỡ tổ. Cái gì? Kim cương hổ báo hương? Lý sư đệ quá độc ác, đây chính là lấy ra thúc dục tiến linh thú giao phối linh hương, Thẩm sư minh chịu được sao? Thời gian trì hoãn càng lâu, dược tính càng mạnh, Lý sư đệ một chiêu này có chút hèn hạ. Đây coi là cái gì hèn hạ? Trận pháp vốn là có thể trộn lẫn vào xương độc, nếu là sinh tử đấu pháp, địch nhân chỉ có thể sử dụng lợi hại hơn độc dược. Anh họ ta là ngự linh sư, hắn không cẩn thận hút vào một chút, đảo cổ một ngày một đêm, nghe nói làm 18 lần, suýt chút nữa thì mệnh chúng tu sĩ lao nhau nói không ngừng, coi như Thẩm Long Kiệt có thể thoát khốn, cũng sẽ không dễ chịu. Kim cương hổ báo hương có giải dược sao? Lâm Lâm lông mày nhíu một cái. Không biết rõ, cái này là cho linh thú dùng, theo ta được biết, thời gian càng lâu, dược tính càng mạnh. Ngụy Đông Sơn trên mặt lộ ra vẻ tán thành. Thẩm sư điệt không chịu nổi, cái này kim cương hổ báo hương dược tính mạnh như vậy. Độc Câu Nguyệt hơi kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mượn nhờ linh mục thuật nàng có thể thấy rõ trận pháp bên trong tình huống. Cơ thể của Thẩm Long Kiệt lung lay sắp đổ, thần sắc hoảng hốt. Số lớn hoàng sắc sa mâu bay vụt mà đến, thẳng đến Thẩm Long Kiệt mà đi. Cơ thể của Thẩm Long Kiệt lung la lung lay, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ từ giữa không trung rơi xuống. Hắn bứt bỏ kim sắc quần sáo, hai tay lay quần áo trên người. Đối mặt đánh tới hoàng sắc sa mâu, Thẩm Long Kiệt làm như không thấy, tùy ý hoàng sắc sa mâu đánh vào trên thân, truyền ra một hồi trầm đục. Xem ra, Thẩm Long Kiệt đã mất đi năng lực phản kháng. Lý Hạo ngừng công kích Thẩm Long Kiệt, bất quá hắn cũng không có triệt tiêu trận pháp, là ở chỗ này hao tổn. Non nửa khắc sau, Thẩm Long Kiệt hít sâu một hơi, nói: "Ta nhận vừa, Lý sư đệ, triệt tiêu trận pháp à?" Hắn vừa rồi tại diễn kịch, muốn tìm cơ hội thoát khốn, Lý Hạo căn bản muốn không mắc lừa. Trận pháp bên ngoài sư minh sư tỷ, còn xin thực hiện phòng ngự, không cần hút vào kim cương hổ báo hương. Lý Hạo mở miệng nhắc nhở. Nghe xong lời này, luyện khí tu sĩ nhao nhao cho mình thực hiện phòng ngự. Sương mù màu vàng tan đi, Thẩm Long Kiệt phần lưng cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một phiến, hướng về Lâm Lâm bay đi, rơi vào Lâm Lâm trước người. Lâm Lâm lấy ra một khỏa màu lam dược hoàn, giao cho Thẩm Long Kiệt phục dụng. Lý Hạo từ hố cắt bên trong chui ra, trên thân che đậy hai đạo ánh sáng màn, vẻ mặt tươi cười. Nếu không có thượng quan nhược thủy cho ra cường phiên bản kim cương hổ báo hương, hắn thật đúng là không có cách nào chiến thắng. Đương nhiên, nếu là sinh tử đấu pháp, Lý Hạo cũng không phải là trộn lẫn vào kim cương hổ báo hương mà là kịch độc chi vật. Chúc mừng a, Lý sư đệ. Hứa Du Du mở miệng nói chúc, vẻ mặt tươi cười. Chương 90 ban thưởng chương 90 ban thưởng linh ánh ánh, Lâm Triển mấy người người quen nhau nhau mở miệng nói chúc, Tống Ngọc Vi lông mày nhíu một cái, không nói gì. Hừ, Lý sư đệ thắng mà không võ, đó căn bản không phải dựa vào trận pháp đánh bại Thẩm sư mình, mà là dựa vào kim cương hổ báo hương. Không nghe nói Lưu Sa Tù yêu trận trộn lẫn vào kim cương hổ báo hương. Tống Ngọc Sơn đưa ra chất vấn, không nghe nói liền không thể dùng. Trận pháp vốn là có thể trộn lẫn vào những vật khác, xương độc, chướng khí, cực hàn chi khí, âm khí, thậm chí luyện vào thiên lôi công kích địch nhân, đây đều là trận pháp thủ đoạn. Ai quy định trận pháp là đã hình thành thì không thay đổi? Tống sư minh, ngươi sử dụng pháp khí không trộn lẫn vào kỳ độc, các tu sĩ liền không thể làm như vậy. Lý Hạo phản bác, trận pháp tiên biến bản hóa, không có đã hình thành thì không thay đổi trận pháp sư hẳn là căn cứ vào cần bố trí thích hợp trận pháp. Lý sư đệ không có làm sai, cái này cũng là cho Thẩm sư minh sách một cái tỉnh. Đây nếu là địch nhân, chỉ sợ không phải kim cương hổ báo hương mà là tù cạ huyết tử tản. Hứa Du Du phụ hòa nói, không tệ, ai nói trận pháp là đã hình thành thì không thay đổi, trận pháp là có thể cải tiến, không hiểu được linh hoạt trận pháp sư tính là gì trận pháp sư. Lâm Triển rất là tán thành. Thiên Trận Phong đệ tử cũng đứng tại Lý Hạo bên này, Lý Hạo thắng tỉ thí, đó chính là đúng. Lâm sư minh, ngươi sẽ không thua không dậy nổi a? Ngụy Đông Sơn giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lâm Lâm. Thua chính là thua, ta nhận. Lâm Lâm ngữ khí lạnh lùng, hắn nhìn về phía Tống Ngọc Sơn, khiển trách, Tống sư điệt, ngươi đừng nói nữa, Hứa sư điệt bọn hắn nói không sai, cái này cũng là cho các ngươi một bài học, về sau phải cẩn thận trận pháp mê vụ, không phải mỗi một lần đều vận tốt như vậy. Tống Ngọc Sơn liên thanh xưng là, không dám phản bác. Các ngươi lưu tại nơi này nhìn xem Thẩm sư điệt, Độc Cô sư muội, chúng ta chạy tới cái kế tiếp địa phương, để cho Vương sư điệt xông trận a. Lâm Lâm đề nghị. Độc Cô Nguyệt giờ gật đầu, mang theo Tống Ngọc Vi bọn người rời đi. Vài tên luyện khí tu sĩ lưu lại trông nom Thẩm Long Kiệt, Lý Hạo cũng tại bên trong. Non nửa khắc sau, Thẩm Long Kiệt sắc mặt dễ nhìn một chút, thu công đứng dậy. Thẩm sư minh, thực sự xin lỗi, tình huống đặc biệt, thủ đoạn đặc thù. Lý Hạo mở miệng nói xin lỗi. Lý sư đệ không cần cùng ta xin lỗi, việc này cho ta cảnh tỉnh, ta phải cảm tạ ngươi mới là, về sau có cơ hội, ta lại nếm thử phá giải ngươi bố trí trận pháp. Thẩm Long Kiệt cười ha ha một tiếng, đầy không tại hồ nói. Hảo. Lý Hạo đáp ứng, hắn nhớ tới cái gì, nói, Thẩm sư minh, ngươi thật sự không có khó chịu sao? Thượng quan Nhược Thủy cũng đã có nói, đó là gia cường phiên bản kim cương hổ báo hương. Ta phục dụng Lâm sư bá cho Thanh Lăng đan, Thanh Lăng đan là nhị giai đan dược, giải độc hiệu quả rất tốt, là ta xem thường trận pháp, về sau sẽ không, ta còn có việc, đi trước một bước. Thẩm Long Kiệt nói xong lời này, ngự khí rời đi. Lâm sư minh, ta có phải hay không đắc tội Trầm sư minh? Lý Hạo cho Lâm Triển truyền âm. Không biết rõ, chúng ta Thiên Trận Phong tổng thể thực lực không giống như kim cương phong yếu. Lâm Triển mặt mũi tràn đầy tự hào. Thể tu xem trọng dốc hết sức phá vật pháp, mà trận pháp có rất nhiều loại, khắc chế thể tu trận pháp không thiếu. Chúng ta đi xem Tống sư tỷ bố trí trận pháp a. Chỉ mong lần này tỷ thí, chúng ta Thiên Trận Phong có thể thắng. Lâm Triển tế ra một chiếc thanh sắc phi thuyền, đi tới. Lý Hạo gật gật đầu, đi theo đi lên. Lâm Triển pháp quyết thúc dục, thanh sắc phi thuyền chở bọn hắn hướng về không trung bay đi. Hơn 2 canh giờ sau, Lý Hạo, Hứa Du Du một đoàn người quay trở về Thiên Trận Phong đi tới Thiên Trận Điện. Độc Câu Nguyệt cùng Ngụy Đông Sơn mặt mỉm cười, 10 cuộc tỷ thí, Thiên Trận Phong thắng 6 tràng. Lần này tỷ thí, biểu hiện của các ngươi đều rất không tệ, đặc biệt là Hứa sư điệt cùng Lý sư điệt, thắng liền 2 trận, tất cả ban thưởng các ngươi 1000 khối linh hạch, một kiện thượng phẩm pháp khí cùng 2 bình ẩn khí đan. Độc Câu Nguyệt trầm giai nói, đa tạ độc cô sư cô. Lý Hạo cùng Hứa Du Du tiến lên một bước, miệng đồng thanh cảm ơn đạo. Tống Ngọc Vi lông mày hơi nhíu, không nói gì, nàng bố trí trận pháp đánh bại Kim Cương Phong đệ tử, bất quá cùng Lý Hạo so ra, kém không thiếu. Lần này tiểu bỉ, Lý Hạo xuất tận danh tiếng. Những người khác cũng có ban thưởng, ngày mai tự động tới Thiên Trận Điện nhận lấy. Ngụy Đông Sơn nói bổ sung. Hàn Huyên vài câu, Độc Cô Nguyệt để cho bọn hắn lui xuống. Độc Cô sư cô, Ngụy sư bá, đệ tử có việc cùng các ngươi bẩm báo. Lý Hạo mở miệng nói ra. Những người khác lui xuống trước đi, Lý sư điệt tạm thời lưu lại. Độc Cô Nguyệt khoát tay áo, để cho Hứa Du Du bọn người lui xuống. Độc Cô sư cô, Ngụy sư bá, đệ tử hôm nay tính được tội trầm sư minh sao? Lý Hạo thận trọng hỏi, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Tâm phòng bị người không thể không, hắn nhất định phải một cái cam đoan. Không biết rõ, ngươi là chúng ta Thiên Trận Phong người, nếu là hắn nhằm vào ngươi, ngươi theo ta hồi báo. Độc Cô Nguyệt hứa hẹn. Lý Hạo biểu hiện hôm nay rất không tệ, Độc Cô Nguyệt vẫn là rất thưởng thức hắn. Đa tạ Độc Cô sư cô, đệ tử cáo lui. Lý Hạo cúi người hành lễ, lui xuống. Kim Cương Phong, Kim Tùng Biên. Thẩm Long Kiệt Lâm Thần cùng Tống Ngọc Sơn ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Thẩm sư minh, lần này tiểu bị kết quả đã truyền ra, nếu không phải là Lý sư đệ sử dụng thủ đoạn hèn hạ, ngươi cũng sẽ không thua, muốn hay không tìm cơ hội cho hắn một điểm mấu sắc xem. Tống Ngọc Sơn đề nghị. Chính mình tài nghệ không bằng người thì trách người khác. Ta nếu là muốn như vậy, có thể tại tiên đồ đi được bao xa? Chúng ta thể tu luyện tới cực hạn, dốc hết sức phá văn pháp, nói cho cùng là thực lực của ta không đủ cường đại, cùng Lý sư đệ không được gì. Thẩm Long Kiệt chính xác không để trong lòng, thua tỷ thí không thua người. Nói hay lắm, đây mới là chúng ta Kim Cương Phong trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Một đạo vang vọng thanh âm nam tử vang lên. Tiếng nói vừa ra, Lâm Lâm đi đến. Lâm sư bá. Thẩm Long Kiệt ba người vội vàng đứng dậy, thần sắc cung kính. Tống Ngọc Sơn thần sắc có chút khẩn trương, sớm biết như vậy, hắn liền không nên nói như vậy. Thua tỷ thí không sao, biết rõ thua ở nơi nào là được, tiến hành cải tiến. Không có người có thể cam đoan mình nhất định có thể thắng, bại bởi đồng môn không có gì, bại bởi ngoại nhân, phiền phức liền lớn. Lâm Lâm ngữ khí nghiêm khắc. Là, xin nghe Lâm sư bá dạy bảo. Thẩm Long Kiệt ba người miệng đầy đáp ứng. Lâm Lâm nhìn về phía Tống Ngọc Sơn, khiển trách, tài nghệ không bằng người liền hào hào tăng cường chính mình, mà không phải sử dụng thủ đoạn bị ổi đối phó đồng môn, cấm túc 3 năm, trong 3 năm không được rời đi Kim Cương Phong một bước. Là, Lâm sư bá, đệ tử biết sai, nguyện ý lãnh phạt. Tống Ngọc Sơn dù có muôn vàn không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Lâm Lâm lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, đưa cho Thẩm Long Kiệt nói, trong bình sứ trang là thanh lang đan, hy vọng ngươi về sau không dùng được đan này. Đa tạ Lâm sư bá. Thẩm Long Kiệt túi người hành lễ. Lâm Lâm lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, nói, đây là một khỏa trúc cơ đan, ngươi có thể nếm thử xung kích trúc cơ kỳ, ta đáp ứng ngươi trà, đều nghe theo cố hảo ngươi, có thể hay không tấn nhập trúc cơ kỳ, thì nhìn chính ngươi trong lòng. Thẩm Long Kiệt tấm áp, túi người hành lễ. Hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi đã tấn nhập trúc cơ kỳ. Lâm Lâm nói xong lời này, quay người rời đi. Cùng tiễn Lâm sư bá. Thẩm Long Kiệt lần nữa không mình hành lễ. Chúc mừng a. Thẩm sư minh, có viên này trúc cơ đan, ngươi khẳng định có thể tấn nhập trúc cơ kỳ. Lâm Thần mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Cha ta cùng Lâm sư bá là quá mệnh giao tình, những năm này cũng nhiều thua thiệt Lâm sư bá trông nom, ta dự định bế quan xung kích trúc cơ kỳ, các ngươi đều trở về đi. Thẩm Long Kiệt hạ lệnh đuổi khách, để cho Lâm Thần cùng Tống Ngọc Sơn rời đi. Chương 91 đột phát sự kiện, chương 91 đột phát sự kiện. Huyền Dương Viên, Lý Hạo, Cao Hạng, Từ Phi cùng Thượng Quan Nhược Thủy ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Biểu đệ, ngươi lần này nổi danh, rất nhiều người đều biết rõ ngươi lợi dụng trận pháp đánh bại Thẩm sư minh. Cao Hạ mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thanh Mục Phong tiểu bị, Cao Hạ không thể thu được một cái thứ tự tốt, mà Lý Hạo xuất tận danh tiếng. Nếu không phải là Thượng Quan Tiên Tử cho ta ra cường phiên bản Kim Cương Hổ Báo Hương, đoán chừng Thẩm sư minh đã phá trận mà ra, ta lúc đó cũng sắp không chịu nổi. Lý Hạo nhìn về phía Thượng Quan Ngự Thủy, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nếu là Lý sư minh không có cách nào bố trí lưu xa tù yêu trận khốn không được Thẩm sư minh một đoạn thời gian, Kim Cương Hổ Báo Hương dược hiệu lại mạnh cũng vô dụng. Thượng Quan Ngự Thủy cười yếu ớt nhẹ nhàng. Bất kể nói thế nào, Lý sư minh biểu hiện rất không tệ, lấy được một cái thứ tự tốt, đây là đại hỷ sự. Từ Phi chúc mừng. Trên thân Lý Hạo truyền đến biển động âm thanh, hắn lấy ra một cái linh quang lóe lên đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, Triệu Minh thanh âm rồn rập vang lên, "Lý Hạo biểu ca, việc lớn không tốt, mục gia đối với chúng ta Thanh Dương môn độc thủ." Lời này vừa nói ra, Lý Hạo nụ cười trên mặt lập tức biến mất, Thượng Quan Nhược Thủy ba người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Lý Hạo bước nhanh đi ra ngoài, mở cửa chính ra, đem đứng ở cửa Triệu Minh mời đi vào. "Triệu Minh biểu đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lý Hạo sắc mặt ngưng trọng, "Ta không biết rõ tình huống cụ thể, ta nghe Ngô sư Minh nói, mục gia tử đệ tiến đánh chúng ta Thanh Dương môn khống chế hòn đảo, chúng ta có không ít đồng môn ngộ hại." Triệu Minh đúng sự thật nói tới. "Xem ra có đại sự muốn phát sinh, các ngươi đều trở về chỗ ở của mình a." Lý Hạo nói. "Mục gia cùng Thanh Dương môn là kẻ thù cũ, thường xuyên bộc phát xung đột. Chiến sự kích thước nhỏ còn tốt, Thanh Dương môn chiêu mộ thế lực chi nhánh liền có thể giải quyết, nếu như chiến sự kích thước lớn, khẳng định muốn điều động không thiếu Thanh Dương môn đệ tử." Thượng Quan Ngự Thủy, Từ Phi cùng Cao Hạ cáo từ rời đi, Triệu Minh lưu lại. Triệu Minh biểu đệ, ngươi bây giờ đi mua sắm những thứ này bố trận tài liệu, mau chóng gọp đủ phía trên tài liệu. Lý Hạo lấy ra một cái màu đỏ ngọc giản, đưa cho Triệu Minh. Triệu Minh đem ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào trong đó, kinh ngạc nói, Lý Hạo biểu ca, tại sao phải mua nhiều như vậy ngũ hành tài liệu? Tiểu bị không trải qua đi sao? Mục gia chủ động xâm phạm, chắc chắn không phải tiểu đả tiểu nháo, bản môn có khả năng rất lớn muốn điều động một nhóm luyện khí tu sĩ tham chiến, chắc chắn cần trận pháp sư bố trận, phòng ngừa chu đáo thôi. Lý Hạo giải thích nói, nếu như chiến sự kích thước không nhỏ, hắn rất có thể bị điều đi tiền tuyến tham chiến. Tông môn phái ngươi tham chiến, hẳn là sẽ cung cấp bố trận tài liệu cho ngươi đi. Triệu Minh không hiểu hỏi. Tông môn cung cấp tài liệu là tông môn sự tình, chúng ta cũng muốn làm chuẩn bị, ngươi cũng giống vậy, cái này có 4000 khối linh thạch, hẳn đủ. Lý Hạo kiên nhẫn giảng giải, lấy ra một cái thanh sắc túi chứa vật đưa cho Triệu Minh. "Hiểu rõ, ta lập tức đi làm." Triệu Minh thu hồi túi chứa vật, quay người rời đi. Huyền Kiếm Phong, Vân Miểu Viên. Một cái dáng người cao ngất thanh niên áo lam cùng Lâm Lâm ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, chính đang nói cái gì? Mục gia lòng can đảm không nhỏ, dám chủ động tiến công chúng ta Thanh Dương môn địa bàn, chính dễ để cho ta sống động một cái, nói bất định có thể mượn cơ hội này hóa giải bình cảnh, ta lập tức đi cùng trưởng môn sư bá xin chiến. Thanh niên áo lam chiến ý ngập trời. Giang Vân Đạo, chúc cơ hậu kỳ. Giang Sư Minh, lần này chúng ta liền so một lần, ai giết mục gia tu sĩ càng nhiều. Lâm Lâm vừa cười vừa nói, không có vấn đề, đi, chúng ta cùng trưởng môn sư bá xin chiến đi. Giang Vân Đạo tế ra một chiếc lam quang lưu chuyển không ngừng phi thuyền, chở bọn hắn rời khỏi nơi này. Mục gia chủ động xâm chiếm Thanh Dương môn tin tức rất nhanh truyền khắp Thanh Dương đảo, rất nhiều đệ tử bắt đầu mua sắm tài nguyên, vì đại chiến chuẩn bị. Thiên Trận Phong, Huyền Dương Viên, Lý Hạo Chính cùng Ninh Ánh Ánh nói gì đó. Cái gì? Điều ta đi tiền tuyến? Nhanh như vậy? Lý Hạo hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền nhận được điều lệnh. Ta cũng muốn đi tiền tuyến, Mục gia lần này thế tới hung hăng, nhiều tòa đảo luôn hãm, rất nhiều đồng môn ngộ hại, chúng ta phải lập tức đi tới Thiên Trận Điện. Ninh Ánh Ánh sắc mặt nghiêm trọng. Hảo, vậy chúng ta lập tức đi tới a. Lý Hạo đáp ứng, cùng Ninh Ánh Ánh đứng dậy rời đi. Bọn hắn vừa đi ra Huyền Dương Viên, nhìn thấy Triệu Minh đâm đầu đi tới. Triệu Minh biểu đệ, đồ vật thu thập đủ. Lý Hạo hơi kinh ngạc. Cái đó ngược lại không có, một chút sư minh sư tỷ nhận được điều lệnh, phải lập tức chạy tới tiền tuyến, ta lo lắng ngươi cũng muốn bị điều đi tiền tuyến, trước tiên đem mua được tài liệu cho ngươi đưa tới. Triệu Minh lấy ra một cái màu lam túi chữ vật, đưa cho Lý Hạo. Lý Hạo mặt lộ vẻ vẻ tán thành, Triệu Minh tâm tư tinh tế tỉ mỉ, suy nghĩ chu toàn. Ta muốn đi tới tiền tuyến, còn lại tài liệu tạm thời không cần mua. Lý Hạo cùng Triệu Minh chào hỏi một tiếng, cùng Ninh Ánh Ánh đi tới Thiên Trận Điện. Thiên Trận Điện tụ tập mấy chục tên tu sĩ, phần lớn là luyện khí tu sĩ, có 5 tên trúc cơ tu sĩ. Tại chỗ tu sĩ thần sắc khác nhau, đại bộ phận đệ tử thần sắc nghiêm trọng, bọn hắn đều tiếp vào điều lệnh, muốn đi tới tiền tuyến. Lý Hạo ánh mắt đảo qua, không thấy Hứa Du Du thân ảnh, Lâm Triển, Tống Ngọc Vi cùng Ninh Đình Đình đều tại. Cũng không lâu lắm, Độc Câu Nguyệt, Ngụy Đông Sơn đi đến. Tống sư điện, kiểm kê nhân số. Độc Câu Nguyệt phân phó nói. Tống Ngọc Vi lên tiếng, bắt đầu kiểm kê nhân số. Độc Cô sư cô, đáp lời 40 người, thực đến 42 người. Tống Ngọc Vi báo cáo. Độc Câu Nguyệt giờ gật đầu, ánh mắt từ Lý Hạo bọn người trên thân lướt qua, nói, các ngươi hẳn là đều nghe nói, mục gia quy mô xâm chiếm, phụ trưởng môn sư bá mệnh lệnh, tất cả đỉnh núi điều khiển nhân thủ đi tiền tuyến, đoạt lại thất thủ hòn đảo, lập xuống công lớn đệ tử, kết đan linh vật cũng không tại lời nói phía dưới, đi nương nhờ mục gia giả, giết không tha. Đoạt lại mất đất, vì đồng môn báo thủ. Tống Ngọc Vi lớn tiếng hô. Chúng tu sĩ nhao nhao phụ họa, âm thanh truyền khắp cả tòa Thiên Trận Điện. Lập tức cùng ta đuổi tới Thanh Hoàn Tháp tụ hợp, trên đường sẽ cho các ngươi phân phát tài nguyên, xuất phát. Độc Câu Nguyệt nói xong lời này, tế ra một chiếc kim sắc phi thuyền, đi tới. Ngụy Đông Sơn, Ninh Đình Đình bọn người lần lượt đuổi kịp, tất cả mọi người đều đi đến kim sắc phi thuyền sau, Độc Câu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, kim sắc phi thuyền bay ra Thiên Trận Phong. Một chén trà thời gian sau, kim sắc phi thuyền rơi vào một tòa vàng son lộng lẫy bảo tháp cửa ra vào, sơn kim bài biển bên trên viết Thanh Hoàn Tháp ba cái ngân sắc chữ lớn. Thanh Hoàn Tháp sắp đặt nhiều tòa truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền tống đến Thanh Dương môn khống chế trọng yếu hòn đảo. Độc Câu Nguyệt thu hồi kim sắc phi thuyền, nhanh chân đi vào Thanh Hoàn Tháp, Lý Hạo bọn người vội vàng đuổi theo. Đi vào Thanh Hoàn Tháp, một cái rộng rãi sáng tỏ đại điện đập vào tầm mắt, trong điện có nhiều tòa lớn nhỏ không đều truyền tống trận, mỗi một tòa truyền tống trận bên cạnh đều có một khối thanh sắc thạch bi, trên đó viết hòn đảo tên. A, Độc Cô sư muội, Thiên Trận Phong là ngươi dẫn đội a? Một đạo cởi mở thanh âm nam tử vang lên. Độc Câu Nguyệt theo âm thanh đầu nguồn nhìn lại, Giang Vân Đảo cùng Lâm Lâm đâm đầu đi tới, mấy chục tên tu sĩ đi theo bên cạnh bọn họ. Giang sư minh, Huyền Kiếm Phong là ngươi dẫn đội sao? Ta còn tưởng rằng là Chu sư tỷ dẫn đội đâu. Độc Câu Nguyệt cười yếu ớt nhẹ nhàng. Trong Thanh Dương môn ngọn phía ngoài phân công khác biệt, ngọn phía ngoài đệ tử chủ yếu phụ trách làm tạp vụ, tỉ như tuần tra, khai thác khoáng mạch, trồng trọt linh dược linh quả cây, mà bên trong phong đệ tử chủ yếu phụ trách đối ngoại chinh chiến. Chiến sự nổ ra, trong Thanh Dương môn phong đệ tử liền muốn tham chiến, đặt xuống địa bàn, giao cho ngọn phía ngoài đệ tử khai phát. Chu sư tỷ cũng nghĩ tham chiến, không tranh nổi ta, không nói, chúng ta lập tức chạy tới Thanh Cương đảo a. Có mấy vị sư minh sư tỷ gặp nạn. Giang Vân Đào nói xong lời này, nhanh chân đi đến một tòa ba trượng lớn nhỏ truyền tống trận bên trên, bên cạnh thanh sắt thạch bi phía trên viết Thanh Cương đảo ba chữ to. Độc Câu Nguyệt bọn người vội vàng đuổi theo, đi đến tòa này truyền tống trận bên trên, cộng lại có hơn 100 người. Đệ tử chấp sự hướng về truyền tống trận đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tống trận bên trên trận văn đều sáng rõ, một đạo chói mắt linh quang phóng lên trời, che mất thân ảnh của bọn hắn. Một hồi manh liệt cảm giác hôn mê đi qua, Lý Hạo phát hiện mình ở vào một tòa rộng rãi sáng tỏ đại điện, trong điện có hai tòa ba trượng lớn nhỏ truyền tống trận. Trong điện có hơn 10 tên tu sĩ, cầm đầu là một tên thật cao gầy đeo hoàng sam nam tử. Chu sư minh, chúng ta phụ mệnh trợ giúp tiền tuyến, tình hình chiến đấu như thế nào? Giang Vân Đào nhìn về phía hoàng sam nam tử, mở miệng hỏi. Tại Lưu sư thúc dưới sự chỉ huy, chúng ta tạm thời chặn mục ra công kích. Lưu sư thúc nói, viện binh đến trước ghi danh, an bài các ngươi nghỉ ngơi, ngày mai sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ. Hoàng sam nam tử ngữ khí ôn hòa, hắn phất phất tay, hơn 10 tên luyện khí tu sĩ đi lên trước, cho Lý Hạo bọn người đăng ký. Đăng ký rất kỹ càng, tu vi, xuất thân phong rơi, kỹ nghệ các loại đều có ghi chép, thuận tiện an bài nhiệm vụ. Thiên Trận Phong đệ tử được an bài ở tại Thiên Trận Viên, Thiên Trận Viên chiếm diện tích 10 mẫu, có nhiều tọa độc lập lầu các, an trí mấy chục tên tu sĩ căn bản không phải vấn đề. Các ngươi ở trên đảo hoạt động, không nên rời đi hòn đảo. Độc Câu Nguyệt căn dặn một tiếng, để cho bọn hắn tự do hoạt động. Linh sư tỷ, ngươi đối với Thanh Cương đảo quen thuộc sao? Lý Hạo tò mò hỏi. Ta đi theo mẹ ta tới qua hai lần, không thể nói là quen thuộc. Ta biết rõ ở trên đảo có một cái đơn sơ phường thị, cung cấp ở trên đảo tu sĩ trao đổi tài nguyên. Chúng ta đi qua đi một vòng, thuận tiện cùng những đồng môn khác hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Linh Ánh Ánh đề nghị. Lý Hạo gật gật đầu, đi theo Linh Ánh Ánh rời đi Thiên Trận Biên. Linh Ánh Ánh tế ra một chiếc màu lam phi thuyền, chở bọn hắn hướng về Nam Bộ bay đi. Hơn một canh giờ sau, màu lam phi thuyền xuất hiện ở một tòa thế núi bất ngờ trên đỉnh núi cao khoảng không. Trên núi trải rộng kiến trúc, có thể nhìn thấy không thiếu tu sĩ đi đến. Chân núi có thể nhìn thấy một tòa có khắc từ màu phong thanh sắt thạch bi. Linh Ánh Ánh pháp quyết biến đổi, màu lam phi thuyền chậm rãi rơi vào chân núi. Nàng thu hồi màu lam phi thuyền, cùng Lý Hạo đi lên núi. A, Lý sư đệ, làm sao ngươi tới Thanh Cương đảo? Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử vang lên. Tiếng nói vừa ra, Tần Lãng bước nhanh đi đến Lý Hạo trước mặt, vẻ mặt tươi cười. Một cái chừng 20 váy đỏ thiếu nữ đi theo bên người Tần Lãng, nàng khí tức so Tần Lãng còn cường đại hơn. Tần sư minh, ta phụ mệnh chạy tới Thanh Cương đảo trợ giúp, ngươi như thế nào cũng tại Thanh Cương đảo, chẳng lẽ ngươi cũng là tới tiếp viện? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Đúng vậy a, ta đến Thanh Cương đảo cũng không bao lâu. Đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Chu sư muội, nàng một mực tại tiền tuyến, cùng mục gia tu sĩ giao thủ qua. Tần Lãng chỉ vào váy đỏ thiếu nữ giới thiệu nói, thần binh phong Chu Giao. Váy đỏ thiếu nữ báo lên tính danh. Lý Hạo cùng Linh Ánh Ánh đội vàng báo lên tính danh, xem như quen biết. Chu sư muội, chúng ta tìm một nhà trà lâu thật tốt cho chuyện chút, như thế nào? Linh Ánh Ánh đề nghị. Chu Giao không có cự tuyệt, đáp ứng. Bọn hắn tìm một nhà trà lâu, muốn một cái gian phòng. Chu sư muội, tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào? Mục gia vì cái gì đột nhiên tiến đánh chúng ta Thanh Dương môn địa bàn? Linh Ánh Ánh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Theo ta được biết, chúng ta có vài chục tòa đảo bị Mục gia công phá, trong đó có 6 tòa hòn đảo trọng yếu hơn, vẫn lạc 18 gã trúc cơ tu sĩ. Mục gia có phải là vì tòa kia Hải Tịch Ngọc khoáng mạch mới phát động đột nhiên tập kích? Chu Giao trầm giai nói. Hải Tịch Ngọc là nhị giai tài liệu, có thể dùng ở luyện chế thủy thuộc tính cực phẩm pháp khí, cũng có thể dùng để bố trí nhị giai thượng phẩm trận pháp, có giá trị không nhỏ. Chương 92 thiết lập hiệu buôn. Chương 92 thiết lập hiệu buôn. Mục gia cùng Thanh Dương môn chỗ giao giới đáy biển xuất hiện một tòa cỡ lớn Hải Tịch Ngọc khoáng mạch. Mục gia nhận được tin tức, lập tức tổ chức nhân thủ tiến đánh Thanh Dương môn khống chế địa bàn, đem tòa kia Hải Tịch Ngọc khoáng mạch nắm ở trên tay. Chỗ giao giới có một tòa Hải Tịch Ngọc khoáng mạch, Tầm Khoáng Đường đệ tử tại sao không có phát hiện? Chẳng lẽ bọn hắn không có tuần sát qua khối khu vực kia? Linh Ánh Ánh mặt mũi tràn đầy hoang mang. Thanh Dương môn có nhiều cái đường khẩu, phân công khác biệt, Tầm Khoáng Đường chuyên môn phụ trách tìm kiếm khoáng mạch cùng khảo sát số lượng dự trữ. Trước đó từng thăm dò, không có phát hiện. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình huống, Mục gia thế lực chi nhánh xài ra phát hiện trước nhất hầm mỏ kia mạch, khai thác quá trình bị chúng ta Thanh Dương môn đệ tử phát hiện, một phen đại chiến sau, vài tên xài ra tu sĩ trốn, báo cáo Mục gia lập tức tiến đánh chúng ta khống chế hòn đảo, bắt lại khoáng mạch. Chu Giao đúng sự thật nói, khoáng mạch tạo thành cần hàng trăm hàng ngàn năm, tạo thành thời gian không cố định, lục địa tìm kiếm khoáng mạch tương đối dễ dàng, dưới đáy biển khoáng mạch liền không có dễ dàng như vậy bị phát hiện, trong biển yêu thú cũng không phải ăn chay. Chu sư tỷ, ngươi cùng Mục gia tu sĩ giao thủ qua, thực lực của bọn hắn như thế nào? Lý Hạ hỏi. Ta cùng Từ sư huynh bọn hắn tạo thành một chi tiểu đội, nếm thử đoạt lại Kim Tinh đảo. Mục gia phái 9 tên luyện khí tu sĩ đóng giữ Kim Tinh đảo, tu vi thấp nhất cũng là luyện khí 7 tầng, giao chiến xuống, chúng ta vẫn lạc 5 người, chém giết 2 tên Mục gia tu sĩ. Chu Giao đơn giản nói một chút giao thủ đi qua. Mục gia lấy khu trùng ngự thú chi thuật nổi tiếng san hô của đảo, Mục gia tử đệ đều chăn nuôi linh thú linh trùng, đấu pháp thời điểm, linh thú linh trùng có thể cho Mục gia tu sĩ cung cấp trợ giúp. Thanh Dương môn cũng có ngự thú truyền thừa, bất quá chăn nuôi linh thú linh trùng cần tiêu phí không thiếu linh thạch, không phải mỗi một vị đệ tử đều chăn nuôi linh thú linh trùng. Lần này đại chiến, Mục Thiên Tinh phụ trách dẫn đội, nghe nói hắn bản mệnh linh thú đại lực kim công viên đã tấn nhập tầng giai, có thể cùng hắn hợp thể, từ đó đề cao Mục Thiên Tinh thực lực. Tần Lãng chau mày. Kết đan phía trước, ngự linh sư không thể cùng bản mệnh linh thú hợp thể. Mục Thiên Tinh tấn nhập kết đan kỳ nhiều năm, chém giết qua tam giai yêu thú, bản mệnh linh thú là đại lực kim công viên, lực lớn vô cùng. Tống sư ba tọa trấn Thanh Cương đảo hắn diệt sát qua Mục gia kết đan tu sĩ, không có vấn đề gì, một tòa hải tịch ngọc khoáng mạch mà thôi, kết đan tu sĩ chưa chắc sẽ ra tay cùng chết, hơn phân nửa tại phía sau màn chỉ huy. Chu Giao phân tích nói, hy vọng chiến sự mau chóng kết thúc a. Nếu như đánh quá lâu, làm không tốt Thiên Ưng môn cùng Thanh Điệp đảo cũng biết ra nhập vào, đến lúc đó, san hô quần đảo liền đánh thành hỗn loạn, muốn chết không ít người. Linh Ánh Ánh lông mày nhíu chặt. San hô quần đảo từ lục đại thế lực thống trị, Thanh Dương môn, Huyền Linh môn cùng Kim Đao tông là minh hữu, Mục gia, Thiên Ưng môn cùng Thanh Điệp đảo là minh hữu, lục đại thế lực mình tranh ám đấu nhiều năm. Một tòa hải tịch mà khoáng mạch mà thôi, Thiên Ưng môn cùng Thanh Điệp đảo không đến mức gia nhập vào chiến đoàn a. Thật đến đó một ngày, Kim Đao tông cùng Huyền Linh môn sẽ không đứng nhìn đứng xem. Tần Lãng phân tích nói, cùng khoáng mạch không được gì. Vài ngàn năm trước, hai tên kết đan kỳ ảnh tộc tu sĩ chết ở chúng ta nhân tộc tu sĩ trên tay, ảnh tộc phái người trả thù, chúng ta phái người nên chiến, đánh, liền diễn biến thành toàn diện đại chiến, chiến sự giao đấu hơn trăm năm mới kết thúc, Đông Hải một trong bát đại thế lực Thiên Thu Tông trực tiếp đánh cho tàn phế. Chu Giao sắc mặt nghiêm trọng. Lý Hạo gật đầu, ta tại trên điện tịch nhìn qua liên quan tới chuyện này ghi chép, nghe nói nhiều ưu tộc phái nhiều vị nguyên anh tu sĩ giết vào Thiên Thu Tông tổng đàn Thiên Thu đảo, bất quá Thiên Thu Tông nguyên anh tu sĩ khởi động hộ tông đại trận, đem ở trên đảo tu sĩ đều chuyển tống ra ngoài, Thiên Thu đảo cũng đã biến mất. Đúng vậy a. Nghe nói thiên thú ở trên đảo có rất nhiều tài nguyên chân quý, đã nhiều năm như vậy, cũng không biết thiên thú đảo bị phát hiện không có, nếu như chúng ta Thanh Dương môn nhận được thiên thú đảo tài nguyên, có lẽ có thể xuất hiện lần nữa hóa thần tu sĩ. Tần Lãng mặt lộ vẻ vẻ mơ ước. Thanh Dương môn tổ sư ra thế nhưng là hóa thần tu sĩ, dẫn dắt Thanh Dương môn đi về phía huy hoàng. Hóa thần đối với chúng ta tới nói quá xa vời, chúng ta có thể tại trong trận đại chiến này sống sót lại nói, lúc phản công, chắc chắn cần Ninh sư tỷ tham chiến. Chu Giao nhìn về phía Ninh Ánh Ánh. Thiên trận phong khảo hạch, ta cùng Lý sư đệ đều từ nhỏ ngũ hành trận đã thoát khốn. Ninh Ánh Ánh vừa cười vừa nói, Lý sư đệ cũng là trận pháp sư. Chu Giao có chút kinh ngạc nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo gật gật đầu, không tệ, bất quá ta cùng Ninh sư tỷ chênh lệch không nhỏ, cần nhiều cùng Ninh sư tỷ học tập. Biết được Lý Hạo là trận pháp sư, Chu Giao đối với Lý Hạo nhiệt tình không thiếu. Hàn huyên hơn nửa canh giờ, Chu Giao cùng Tần Lãng cáo từ rời đi, Lý Hạo cùng Ninh Ánh Ánh tách ra hành động, tại Từ Mậu Phong đi dạo. Lý Hạo đi tới một cái chiếm diện tích rộng lớn đá xanh quảng trường, nơi này có không thiếu quán nhỏ, chủ quán phần lớn là luyện khí tu sĩ, cũng có trúc cơ tu sĩ. Trên người hắn có một tấm nhị giai phù triện hỏa địa phù, bất quá hắn nghĩ lại mua một tấm nhị giai phù triện, để cao chính mình tỷ lệ sống sót. A, Lý sư huynh, ngươi cũng bị điều đi tiền tuyến. Một đạo quen thuộc thanh âm cô gái truyền vào Lý Hạo bên tai. Một hồi làn gió thơm thổi qua, Thượng quan Nhược Thủy xuất hiện tại trước mặt Lý Hạo, vẻ mặt tươi cười. Thượng quan sư muội, ngươi cũng bị điều tới tiền tuyến. Lý Hạo mở miệng chào hỏi. Thượng quan Nhược Thủy mỉm cười, ta vừa tới không bao lâu, không nghĩ tới ngươi cũng điều tới tiền tuyến, ta trước mắt ở tại Thiên Thú Viên, Lý sư huynh có rảnh có thể đi tìm ta. Không có vấn đề, đúng, Thượng quan sư muội, ngươi mua được nhị giai phù triện sao? Lý Hạo mở miệng hỏi. Từ Mậu Phong có nhị giai phù triện bán ra, bất quá muốn đặt làm thời gian giao hàng rất dài, Từ sư thúc có nhị giai phù triện bán ra, bất quá hắn muốn 300 năm phân hỏa dương hoa. Thượng quan Nhược Thủy chỉ vào một phương hướng nào đó nói, chiến sự vừa mở, chiến lược vật tư giá cả tăng vọt. Nhị giai phù triện sử dụng thuận tiện, rất nhiều luyện khí tu sĩ đều muốn mua sắm nhị giai phù triện phòng thân, dẫn đến nhị giai phù triện giá cả lên cao không ngừng. 300-400 thời hạn linh dược. Lý Hạo lông mày nhíu một cái, ta còn có việc muốn làm, cáo từ trước, ngươi chậm rãi đi dạo. Thượng quan Nhược Thủy chào hỏi một tiếng, rời khỏi nơi này. Lý Hạo tại đá xanh quảng trường đi dạo một vòng, có hai tên trúc cơ tu sĩ lấy ra nhị giai phù triện trao đổi, hoặc là có 300 năm phân hỏa dương hoa, hoặc là có đầy đủ số lượng hải tinh ngọc. Lý Hạo chạy hai nhà bán ra phù triện cửa hàng, có nhị giai phù triện bán ra, bất quá muốn sớm đặt làm, nhanh nhất thời gian giao hàng tại nửa năm sau. Khi hắn từ một tòa thanh sắc lầu các đi ra, Lý Hạo nhìn thấy Từ Phi, bước nhanh đuổi theo. Từ sư đệ, ngươi như thế nào cũng tới tiền tuyến? Lý Hạo vẻ mặt tươi cười. Chấp sự đường cần một nhóm đệ tử vận chuyển tài nguyên, ta lại tới, ở tiền tuyến làm việc có thể có được càng nhiều thù lao, làm ăn càng kiếm tiền. Đúng, Lý sư huynh, ta muốn nói với ngươi chút bản sự, ngươi thuận tiện sao? Từ Phi mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Lý Hạo. Lý Hạo gật gật đầu, đi theo Từ Phi hướng về một nhà trà lâu đi đến, muốn một cái gian phòng. Lý sư huynh, ta muốn làm chút ít sinh ý, trong tay linh thạch không đủ, ta muốn theo ngươi mượn 2000 khối linh thạch. Từ Phi thẳng vào chính đề. Bây giờ là phát run tranh tài thời điểm, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Cái này có 1 vạn khối linh thạch, ngươi cầm lấy đi làm ăn, không phải cho không ngươi, ta muốn nhập cổ phần, ta phụ trách xuất tiền, ngươi phụ trách làm ăn, chia 3-7 thành, như thế nào? Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắc túi chữ vật, đưa cho Từ Phi. Hiếm thấy Từ Phi mở miệng vay tiền, Lý Hạo tự nhiên nguyện ý giúp một cái. Muốn nói cấp cho Từ Phi 1 vạn khối linh thạch, Từ Phi chắc chắn không cần, nếu là nhập cổ phần, vậy thì hợp lý rất nhiều. Trên đường tới, Độc Câu Nguyệt đã phân phát tiểu bị bán thưởng. Lý Hạo phía trước để cho Từ Phi bán trận pháp cùng pháp khí, kiếm lời không thiếu. Trên người hắn linh thạch cộng lại có gần 4 vạn khối, lấy ra 1 vạn khối linh thạch ảnh hưởng không lớn. Ta tài chính kém xa ngươi, phân thành 28A. Ngươi cầm 8 thành, ta muốn 2 thành liền tốt. Từ Phi nghĩ nghĩ, như vậy nói ra. Chúng ta là hùn vốn làm ăn, ta lấy 7 thành đã chiếm rất đại tiện nghi, làm ăn cần nhân mạch, đây là ưu thế của ngươi, không phải cho không ngươi. Lý Hạo chính xác đạo. Được chưa? Cứ quyết định như vậy đi, ta cho ngươi viết chữ căn cứ. Từ Phi không tiếp tục kiên trì, lấy ra giấy bút viết 2 tấm chứng từ. 1 vạn khối linh thạch tài chính, có thể tổ kiến một cái tiểu thương số. Lý sư huynh, ngươi cho hiệu buôn đặt tên a. Từ Phi tại trên chứng từ ký tên đồng ý, đưa cho Lý Hạo. Liền kêu Hạo Dương hiệu buôn a. Lý Hạo tùy ý lên một cái tên, ký tên đồng ý, một người một phần. Hảo, hôm nay bắt đầu, Hạo Dương hiệu buôn chính thức thiết lập. Từ Phi vẻ mặt tươi cười. Chương 93 công đảo, chương 93 công đảo đúng, từ sư đệ. Ngươi có biện pháp nào không lấy tới một tấm nhị giai phụ triện? Quý một điểm không được gì, ta trước mắt ở tại Thiên Trận Viên, ngươi có việc liền đi Thiên Trận Viên tìm ta. Lý Hạo nói lên chính chuyện. Nhị giai phụ triện sao? Ta suy nghĩ một chút biện pháp, lấy tới nhị giai phụ triện liền đưa cho ngươi. Từ Phi đáp ứng. Hàn huyên một hồi, bọn hắn rời đi trà lâu, Lý Hạo trở về Thiên Trận Viên nghỉ ngơi. Thanh hư đảo linh khí dồi dào, trong số lớn thanh hư mục, vì vậy mà đặt tên, mục gia phái nhiều vị kết đan tu sĩ tọa trấn. Ở trên đảo kỳ hoa dị thảo khắp nơi, có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ thân ảnh. Thanh hư viên, một cái lưng hùng vai gấu thanh niên áo vàng ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh. Thiên Tinh lão tổ, Chu gia cùng Kim Dương phái tu sĩ đã chạy tới Thanh hư đảo, hết thảy tới 55 tên trúc cơ tu sĩ. Một cái ngoài 40 váy vàng phụ nhân. Mục gia từ 3 cái thế lực chi nhánh chiêu mộ nhân thủ tham chiến, giảm xuống tự thân thiệt hại. Ngọc Tố, an bài bọn hắn dẫn đội công kích Thanh Dương môn thế lực chi nhánh khống chế hòn đảo, vĩnh quý thần tốc. Mục Thiên Tinh phân phó nói, Thanh Dương môn tại vùng hải vực này có không ít thế lực chi nhánh, Mục gia làm nhân sẽ không đích thân ra tay, mà là để cho thế lực chi nhánh ra tay. Là Thiên Tinh lão tổ. Mục Ngọc Tố miệng đầy đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Thanh Cương Đảo Thiên Trận Viên. Nhanh như vậy liền lấy tới một tấm nhị giai phụ triện. Ngươi được làm đấy, từ sư đệ. Lý Hạo nhìn qua trên tay kim sắc phụ triện, vẻ mặt tươi cười. Phụ triện mặt ngoài có một cái tiểu kiếm đồ án, linh quang lưu chuyển không ngừng. Nhị giai phụ triện Bách Kiếm Phù. Chỉ cần chịu xài tiền, còn có thể mua được một tấm nhị giai phụ triện, cái này Trương Bách Kiếm Phù hoa 6000 khối linh thạch, tăng 2000 khối linh thạch, đây vẫn là công kích loại nhị giai phụ triện, phòng ngự loại cùng độn thuật loại quý hơn. Từ Phi giải thích nói, chính thường tình huống hồ phía dưới, một tấm Bách Kiếm Phù có thể bán 4000 khối linh thạch, chiến sự vừa mở, lập tức tăng tới 6000 khối linh thạch. Có một tấm Bách Kiếm Phù cũng đủ rồi, khổ cực ngươi, từ sư đệ, đây là 6000 khối linh thạch. Lý Hạo lấy ra một cái thanh sắc túi trữ vật, đưa cho Từ Phi. Từ tổng đàn điều tới Thanh Cương đảo nội môn đệ tử, lập tức chạy tới Thanh Cương phong tụ hợp. Một đạo vang vọng thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, truyền khắp cả tòa Thanh Cương đảo. Xem ra ngươi muốn làm nhiệm vụ, cẩn thận một chút, Lý Sư Minh. Từ Phi ân cần dặn dò. Lý Hạo gật gật đầu, thế ra vượt biển thuyền rời đi thiên trận biên. Một khắc đồng hồ sau, vượt biển thuyền xuất hiện ở một tòa thế núi bất ngờ cự phong bầu trời, đỉnh núi đá xanh quảng trường tọa lạc một tòa khí thế rộng rãi cung điện, bảng hiệu bên trên long phi phượng múa viết Thanh Cương điện ba chữ to. Mấy trăm tên tu sĩ tụ tập tại Thanh Cương cửa đại điện, phần lớn là luyện khí tu sĩ, Độc Câu Nguyệt, Ninh Đình Đình, Lâm Lâm bọn người tại. Vượt biển thuyền chậm rãi rơi xuống đất, Lý Hạo thu hồi vượt biển thuyền, hướng về Ninh Ánh Ánh đi đến. Ninh sư tỷ, như thế nào đột nhiên triệu tập chúng ta? Lý Hạo tò mò hỏi. Có thể muốn cho chúng ta cắt cử nhiệm vụ, xem ra chiến sự so ta tưởng tượng còn muốn kịch liệt, chúng ta đến Thanh Cương đảo vẫn chưa tới một ngày liền nhận được nhiệm vụ. Ninh Ánh Ánh sắc mặt nghiêm trọng. Hơn phân nửa khắc sau, một cái bụng phệ hoàng sam nam tử từ Thanh Cương điện đi ra, đám người lập tức ngừng trò chuyện, nhao nhao nhìn về phía hoàng sam nam tử. Ta gọi Dương Hạo, phụ trách an bài nhiệm vụ, chiến sự khẩn cấp, ta liền không nhiều lời, ta dự định đem luyện khí tu sĩ chia 20 chi đội ngũ. Mỗi một chi đội ngũ có một cái đội trưởng cùng hai tên phó đội trưởng, ta đọc tên đệ tử ra khỏi hàng. Hoàng Sam nam tử ngữ khí ôn hòa, hắn lấy ra một mặt linh quang lóe lên pháp bản, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Trần Quang, Ninh Ánh Ánh, Triệu Thăng ra khỏi hàng." Ninh Ánh Ánh cùng hai tên nam tử đội vàng đi tới Dương Hạo trước mặt, thần sắc cung kính. "Trần Quang vì đội trưởng, Ninh Ánh Ánh cùng Triệu Thăng là phó đội trưởng, lại cho các ngươi phân phối 7 tên luyện khí đệ tử, các ngươi phụ trách đoạt lại Thanh Lệ Đảo." Dương Hạo nói. "Là, Dương sư bá." Ninh Ánh Ánh ba người đáp ứng. Dương Hạo đem mấy trăm tên luyện khí tu sĩ chia 20 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội có 10 tên luyện khí tu sĩ. Lý Hạo, Thượng Quan Ngự Thủy, Tần Lãng cùng Chu Giao đều tại một chi đội ngũ, đội trưởng là xuất từ Huyền Kiếm Phong Lưu Khôn, có luyện khí 9 tầng tu vi, phó đội trưởng là Chu Giao cùng Trần Hành, bọn họ đều là luyện khí 8 tầng, bọn hắn phụ trách đoạt lại Thanh Hồng Đảo. "Tốt, các ngươi lên đường đi. Mục gia viện binh có thể còn chưa tới, lúc này đoạt lại hòn đảo tương đối nhẹ nhõm." Dương Hạo phân phó nói. "Là, Dương sư bá." Đông đảo luyện khí tu sĩ miệng đồng thanh đáp ứng. Lưu Khôn thả ra một cái toàn thân trắng loãng cự điêu. Cự điêu cánh bày ra có 2 trượng lớn nhỏ. Nhất giai hậu kỳ băng tuyết điêu. Lưu Khôn đút cho băng tuyết điêu một khỏa tự linh hoàn, băng tuyết điêu phát ra vui sướng tiếng chim hót, nằm rạp trên mặt đất. "Chu sư muội, Trần sư đệ, các ngươi đều đến băng tuyết điêu trên lưng, chúng ta trên đường thương thảo một chút như thế nào đoạt lại Thanh Hồng Đảo." Lưu Khôn nói xong lời này, đi đến băng tuyết điêu trên lưng. Lý Hạo, Chu Giao 9 người vội vàng đuổi theo, băng tuyết điêu đứng lên, cánh nhẹ nhàng một phiến, nổi lên một hồi cuồng phong, hướng về không trung bay đi. Các luyện khí tu sĩ thi triển thủ đoạn, hoặc là ngự khí, hoặc là dùng linh cầm thay đi bộ, rời khỏi nơi này. Chúng ta cũng lên đường đi, hy vọng có thể bởi tại Mục Gia viện binh đến trước đó, đoạt lại mất đất. Giang Vân Đào trầm giọng nói. Mấy chục tên trúc cơ tu sĩ chia nhiều chi đội ngũ, rời đi Thanh Cương đảo. Thanh Hồng đảo bởi vì ở trên đảo trồng số lớn thanh hồng mục mà có tên, 50 năm trở lên thanh hồng mục có thể dùng ở luyện chế phi hành pháp khí. Mục Nhất Sâm năm nay 55 tuổi, có luyện khí 9 tầng tu vi, hắn nếm thử qua xung kích trúc cơ kỳ, bất quá thất bại. Mục Nhất Sâm có tam nhi hai nữ, lần này lại chiến, hắn xuất lĩnh tộc nhân dẹp xong Thanh Hồng đảo. Thanh Hồng đảo trước mắt có 7 tên luyện khí tu sĩ, thấp nhất cũng là luyện khí 7 tầng. Mục Nhất Sâm trước kia bỏ ra nhiều tiền mua xuống một bộ nhất giai thượng phẩm trận pháp huyền mục trận, dùng để săn giết yêu thú, hắn đem trận này bố trí tại Thanh Hồng Đảo, tăng cường tự thân phòng ngự. Thanh Hồng Đảo bên trên có một phàm nhân tiểu trấn, sinh hoạt mười mấy vạn tên phàm nhân. Mục Nhất Sâm đoạt lấy Thanh Hồng Đảo sau, phái người tiêu diệt những phàm nhân này, một tên cũng không để lại. Nếu là Mục gia có thể vĩnh cửu khống chế Thanh Hồng Đảo, nhất định sẽ di chuyển phàm nhân tới, giết chết những phàm nhân này là lập tức phương, nếu như Mục gia không thể vĩnh cửu khống chế Thanh Hồng Đảo, cũng không cần thiết giữ lại những phàm nhân này, tiết kiệm cho Thanh Dương môn cung cấp máu mới. Hòn đảo Tây Bộ, một mảnh rộng lớn thanh sắc rừng rậm, cao mấy chục trượng thanh sắc cây cối khắp nơi có thể thấy được, trên cảnh cây có cực giống cầu vồng hoa văn, đây đều là thanh hồng mục. Hai tên mục gia tu sĩ chính đang thao túng pháp khí công kích một gốc ba người ôm hết to thanh hồng mục mặt ngoài có một cái có thể thấy rõ ràng vết cắt. Cũng không lâu lắm, gốc cây này thanh hồng mục ngã xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, bụi mù quần quật. 200 năm thanh hồng mục, luyện chế trung phẩm phi hành pháp khí dư xài, sớm biết rõ mang nhiều mấy cái túi chứa vật đều nhanh đổ đầy thanh hồng mục. Một cái mục gia tử đệ vừa cười vừa nói, dựa theo mục gia quy định, bọn hắn dẹp xong thanh hồng đảo bên trên tài nguyên tùy ý bọn hắn phân phối. Bọn hắn chặt năm cao thanh hồng mục, túi chứa vật đều nhanh tràn đầy. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bao lại một mảng lớn khu vực. Màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài có một cái cây cối đồ án, sinh động như thật. Địch tập, Thanh Dương môn đệ tử giết tới. Một hồi dồn dập tiếng cảnh báo vang lên, truyền khắp non nửa tòa Thanh Hồng đảo. Mau đi ra nên địch. Hai tên mục gia tử đệ lập tức rời đi rừng cây. Một chiếc thanh sắc phi thuyền phiêu phủ ở trên bầu trời, Lữ Khôn, Lý Hạo 10 tên luyện khí tu sĩ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền, thần sắc nghiêm nghị. Màn ánh sáng màu xanh bên trong, một cái dáng người cao gầy nam tử áo xanh đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót, trên tay cầm lấy một mặt thanh quang lóe lên trận bàn. Không nghĩ tới Thanh Dương môn viện binh nhanh như vậy đến, một xâm thúc công, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Một cái dáng người đầy đặn váy tím phụ nhân mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Dựa vào trận pháp ngăn trở bọn hắn, viện binh cũng tại trên đường, chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian liền tốt. Mục Nhất Sâm trầm giọng nói. Huyền Mục trận phòng ngự năng lực tương đối mạnh, bằng vào trận pháp giữ vững Thanh Hồng đảo cũng không có vấn đề. Động thủ phá trận. Lưu Khôn hét lớn một tiếng, kiếm quyết vừa bấm, năm thanh dài khoảng 3 thước phi kiếm màu vàng nóng bắn ra, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. Lý Hạo mấy người 9 người hoặc tế ra pháp khí, hoặc thả ra linh cầm, công kích trận pháp, cản bọn họ lại. Mục Nhất Sâm vội vàng tế ra năm thanh dài hơn thước phi đao màu xanh, đón lấy phi kiếm màu vàng nóng. Mặt khác 6 tên mục gia tu sĩ hoặc tế ra pháp khí, hoặc thả ra linh thú linh cầm, công kích Lý Hạo bọn người. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, đủ loại linh quang ở giữa không trung sáng lên. Một chút công kích rơi vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh không nhúc nhích tí nào. Mục Nhất Sâm đối với Huyền Mục trận rất có lòng tin, Thanh Dương môn đệ tử không có dễ dàng như vậy phá mất trận pháp. Hắn không có chú ý tới chính là, mỗi lần công kích rơi vào trên màn ánh sáng màu xanh địa điểm cũng không giống nhau, dường như đang thăm dò trận pháp uy lực. Non nửa khắc đồng hồ đi qua, màn ánh sáng màu xanh hoàn hảo không chút tổn hại. Lưu Sư Minh, ta không có phân tích sai, trận pháp bạc nhược điểm tại khu vực Tây Nam Vương, bọn hắn hẳn là dùng trận kỳ trận bàn bố trận người đối với trận pháp không hiểu nhiều. Huyền Mục trận bao trùm tất cả Thanh Hồng Mục, cứ như vậy, Khôn Vị phòng ngự liền bạc được một chút, hẳn là bỏ qua Khôn Vị Thanh Hồng Mục, trận pháp phòng ngự càng mạnh hơn. Lý Hạo truyền âm nói, căn cứ bọn hắn nắm giữ tình báo, Thanh Hồng đảo bố trí cố định trận pháp, lấy một gốc 300 năm Thanh Hồng Mục làm chủ trận nhãn, 12 cây hơn 200 năm Thanh Hồng Mục làm phó trận nhãn, trận pháp có thể tất cả Thanh Hồng Mục. Mục gia tu sĩ công chiếm Thanh Hồng đảo sau, chắc chắn chặt xem như trận nhãn Thanh Hồng Mục, đổi mà dùng trận kỳ trận bàn bố trận. Bố trận giả đối với trận pháp hiểu rõ không nhiều, trận pháp chính xác bao trùm tất cả Thanh Hồng Mục, cái này cũng dẫn đến Khôn Vị phòng ngự bạc được một chút. Trận pháp bạc được giờ tại Khôn Vị, tập trung hỏa lực công kích Khôn Vị Lưu Khôn cho người khác truyền âm. Hắn kiếm quyết biến đổi, năm thanh phi kiếm màu vàng nóng nhau nhau phóng ra chói mắt kỳ quang, hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng kiếm lớn màu vàng nóng, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. Mục Một Sâm lánh hừ một tiếng, pháp quyết biến đổi, năm thanh phi đao màu xanh hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng thanh sắc cự nhận, nên đón tiếp lấy. Chu Giao tế ra một bạt thái lớn nhỏ huyết sắc hồ lô, đánh vào một đạo pháp quyết. Huyết sắc hồ lô sáng lên một đạo huyết quang, hình thể tăng gọn, miệng hồ lô phun ra một đạo huyết sắc hào quang, đón lấy thanh sắc cự nhận. Mục Nhất Sâm đội vàng điều khiển thanh sắc cự nhận tránh đi, vẫn là chậm một bước. Non nửa đem thanh sắc cự nhận chạm đến hào quang màu vàng, bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ. Chu Giao trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, cái này Huyết Huyết Hồ là thượng phẩm pháp khí, chuyên môn ô bế pháp khí, năm thanh phi đao màu xanh cũng là trung phẩm pháp khí, rất nhẹ nhàng bị dơ bẩn, linh tính mất hết. Kiếm lớn màu vàng nóng cùng thanh sắc cự nhận chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim tiết chạm nhau, thanh sắc cự nhận bay ngược ra ngoài, hóa thành năm thanh linh quang ảm đạm phi đao màu xanh. Tần Lãng trong tay màu lam cự côn phóng ra chói mắt lang quang, cổ tay rung lên, một mảng lớn màu lam côn ảnh bao phủ mà ra, lần lượt nện ở màn ánh sáng màu xanh một chỗ. Một hồi trầm đục đi qua, màn ánh sáng màu xanh lom xuống, khôi phục rất nhanh chính thường. Thượng quan Nhược Thủy tế ra hai tấm hỏa long phù hóa thành hai đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long mang theo kinh người sóng nhiệt, đâm vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Lý Hạo, Lưu Khôn bọn người nhao nhao ra tăng công kích lực độ, chói mắt linh quang che mất màn ánh sáng màu xanh một chỗ. Mục Nhất Sâm trên tay trận bàn phát ra the thé chói tai minh thanh, một vết nứt vừa hiện mà ra, màn ánh sáng màu xanh phá toái. Không tốt, bọn hắn tìm được trận pháp bạc được giờ, phá mất trận pháp. Mục Nhất Sâm mặt mũi tràn đầy không thể tin. Không có trận pháp bảo hộ, Mục Nhất Sâm bảy người bại lộ tại trước mặt Lý Hạo 10 người. Lưu Khôn pháp quyết thúc dục, kiếm lớn màu vàng nóng thẳng đến Mục Nhất Sâm mà đi, cùng lúc đó, băng tuyết điêu đặc cánh, phóng xuất ra mấy đạo dài hơn thước màu trắng băng nhận, công kích Mục Nhất Sâm. Lý Hạo điều khiển năm thanh xích dương đao công kích một cái bụng vệ nam tử trung niên, nam tử trung niên có luyện khí 8 tầng tu vi. Nam tử trung niên thả ra một cái thiết vũ ứng cùng một cái thanh phong hổ, công kích Lý Hạo. Thượng quan Nhược Thủy thả ra một cái giống như sư tử giống như hổ màu đỏ cự thú cùng một cái sinh ra 4 cái cánh màu đỏ qua đen, nên kích thanh phong hổ. Nàng lại tế ra hai tấm hỏa long phù hóa thành hai đầu màu đỏ hỏa long nhào về phía nam tử trung niên. Lý Hạo thả ra thanh dược điểu, để nó giữa không trung xoay quanh, tìm cơ hội. Thanh dược điểu cùng màu đỏ quạ đen liên thủ công kích thiết vụ ứng, màu đỏ cự thú thì công kích thanh phong hổ. Nam tử trung niên trên thân che đậy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam, điều khiển một cái màu lam trường qua nên kích năm thanh xích dương đao. Hai đầu màu đỏ hỏa long lần lượt đâm vào màu lam màn nước phía trên, vỡ ra, quần quần liệt diễm che mất nam tử trung niên thân ảnh, màu lam màn nước tia sáng ảm đạm không thiếu. Nam tử trung niên vội vàng rót vào pháp lực, màu lam màn nước khôi phục chính thường. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, thiết vũ ương từ trên cao rơi xuống, trên đầu có một cái lỗ máu, không còn khí tức. Nam tử trung niên vừa sợ vừa giận, hắn thật vất vả mới đưa thiết vũ ương bồi dưỡng đến nhất giai hậu kỳ, nhanh như vậy liền bị giết. Thanh phong hổ chính tại cùng phong hỏa thú chiến đấu, khó phân cao thấp. Mấy viên to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên thân thanh phong hổ. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, liệt diễm che mất cơ thể của thanh phong hổ phát ra thê thảm tiếng kêu rên. Màu đỏ cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo rưỡi trượng dài cự hình phong nhận, đánh vào trên thân Thanh Phong Hổ. Thanh Dực Điểu từ trên cao đáp xuống, một đôi lợi chảo thẳng đến Thanh Phong Hổ đầu mà đi. Thanh Phong Hổ đội vàng mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra một đạo rưỡi trượng dài cự hình phong nhận, chém về phía Thanh Dực Điểu. Thanh Dực Điểu phản ứng rất nhanh, cánh nhẹ nhàng một phiến, một cái bên trái tránh đi cự hình phong nhận, cấp tốc bay lên không. Một đạo màu trắng tầm ti bay vụt mà đến, xuyên thủng Thanh Phong Hổ mắt phải, theo nó cái hót xuyên ra, Thanh Phong Hổ ngã xuống, khí tức hoàn toàn không có. Thấy cảnh này, nam tử trung niên trong lòng đang dỉ máu. Hắn cố không thể suy nghĩ nhiều, năm thanh xích dương đao hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu đỏ cự nhận chém về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên vội vàng điều khiển màu lam trường qua nên đón tiếp lấy, màu lam trường qua cùng màu đỏ cự nhận chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau. Mấy viên to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, chính xác nện ở nam tử trung niên bên ngoài thân màu lam màn nước phía trên, liệt diễm lần nữa che mất nam tử trung niên cơ thể. Cùng lúc đó, màu đỏ cự thú cũng xông về nam tử trung niên. Chương 94 gậy ông đập lưng ông, chương 94 gậy ông đập lưng ông. Nam tử trung niên vội vàng tế ra hai tấm quấn quanh phủ, hóa thành hai đạo thanh quang không xuống đất thực chất. Hai đầu trưởng thành nhân thủ cánh tay to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy màu đỏ cự thú cơ thể. Màu đỏ cự thú ra sức dây rủa, thanh sắc dây leo mặt ngoài xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rách không ngừng mở rộng, rõ ràng khốn không được nó bao lâu. Năm ai dài hơn một xích màu trắng băng truy bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào màu lam màn nước phía trên. Cùng trong lúc nhất thời, thanh dược điểu hung hăng đập cánh, năm đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận bắn ra, lần lượt chạm tại màu lam màn nước phía trên, màu lam màn nước kia sáng ảm đạm xuống. Màu đỏ quạ đen bốn cái cánh hung hăng một phiến, hơn 10 quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, lần lượt đập vào màu lam màn nước phía trên, hỏa thế tăng mạnh. Màu lam màn nước như ẩn như hiện, bất cứ lúc nào cũng sẽ tán loạn. Màu đỏ cự thú xé đứt thanh sắc dây leo, nhảy lên một cái, đụng vào màu lam màn nước phía trên. Màu lam màn nước giống như bong bóng phá toái, nam tử trung niên bị màu đỏ cự thú đụng bay ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết, không còn khí tức. Một cây màu trắng tầm ti bay vụt mà đến, xuyên thủng nam tử trung niên đầu, hắn chết không thể chết lại. Mục gia tử đệ đều có linh thú linh cầm linh trùng, bất quá tiến đánh Thanh Hồng đạo thời điểm, linh thú linh cầm linh trùng xuất hiện thương vong, Thanh Dương môn đệ tử nhân số chiếm ưu, mục gia tu sĩ căn bản không phải đối thủ. Một cái dài hơn một trượng kiếm lớn màu vàng nóng cùng một thanh khổng lồ hóa kim sắc cái kéo không ngừng đụng vào nhau, kim sắc cái kéo lưỡi dao xuất hiện đa đạo thật nhỏ vết rách. Chu giao pháp quyết thúc dục, huyết huyết hồ phun ra một đạo huyết sắc hào quang, bao lại kim sắc cái kéo. Kim sắc cái kéo tia sáng ảm đạm xuống, kiếm lớn màu vàng nóng phóng ra chói mắt kim quang, đem kim sắc cái kéo chém thành hai nửa. Kiếm lớn màu vàng nóng thẳng đến Mục Nhất Sâm mà đến, Mục Nhất Sâm cực kỳ hoảng sợ, chính muốn tránh đi, hai gốc trưởng thành to bằng cánh tay thanh sắc dây leo phá đất mà lên, cuốn lấy hai chân của hắn. Mục Nhất Sâm tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn qua kiếm lớn màu vàng nóng xuyên thủng màn ánh sáng màu xanh, đem hắn chém thành hai nửa. Ha ha, thông quái, không nghĩ tới chúng ta nhẹ nhàng như vậy liền đoạt lại Thanh Hồng Đạo. Trần Hoành cười ha ha. Nếu không phải là Lý sư đệ tìm được trận pháp bạc được giờ, chúng ta không có dễ dàng như vậy phá mất trận pháp. Lưu Khôn tán dương. Tìm được trận pháp bạc nhược giờ không có gì, nếu không phải là Lưu sư minh, Chu sư tỷ phối hợp làm, cũng không dễ dàng như vậy phá mất trận pháp. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy khiêm tốn. Mục gia viện binh rất có thể ở trên đường, quét dọn chiến trường, một lần nữa bố trí trận pháp, nên chiến mục gia tu sĩ. Lưu Khôn phân phó nói, Lưu sư minh, ta có một cái ý nghĩ, chúng ta cùng ôm cây đợi thỏ, không bằng tới cái gậy ông đập lưng ông. Lý Hạo nói ra ý nghĩ của mình. Gậy ông đập lưng ông. Nói kỹ càng một chút. Lưu Khôn hứng thú. Chu sư tỷ không phải có một cái thượng phẩm pháp khí Thanh Vân Tiên, có thể ẩn nấp thân hình, chúng ta dùng kiện pháp khí này che giấu, mặt khác, ta ở trên đảo bố trí trận pháp, một khi địch nhân tiến vào trận pháp, ta liền khởi động trận pháp diệt bọn hắn. Lý Hạo nói ra kế hoạch của mình. Trên đường tới, bọn hắn 10 người đều giới thiệu chính mình tình huống, thuận tiện phối hợp. Biện pháp này hảo, bất quá địch nhân chưa chắc sẽ dễ dàng mắc lừa a. Trần Hoành đưa ra chất vấn. Bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa, bất quá đối mặt nhiều như vậy Thanh Hồng Mục, bọn hắn chẳng lẽ không động tâm sao? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy tự tin. Thanh Hồng Đảo bên trên Thanh Hồng Mục không thiếu. Mục gia tu sĩ đuổi tới Thanh Hồng Đảo, làm sao lại không có hứng thú? Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi, chúng ta dùng Thanh Vân Phiên trốn đi, chờ bọn hắn lên đảo liền phục kích bọn hắn. Bất quá Mục gia tu sĩ đuổi tới Thanh Hồng Đảo, chắc chắn sẽ không dễ dàng lên đảo, sẽ vận dụng linh trùng linh thú dò xét. Thanh Vân Phiên có thể ẩn nấp khí tức, muốn ẩn tàng mùi cũng không dễ dàng. Chúng chi còn muốn cho Mục gia tu sĩ tin tưởng chúng ta không tại Thanh Hồng Đảo. Lưu Khôn chỉ ra kế hoạch thiếu hụt. Mục gia am hiểu khu trùng ngự thú, nhất định sẽ vận dụng linh trùng linh thú dò xét. Chúng ta Thiên Tu Phong có một loại khử linh cao, xóa một điểm ở trên người. Có thể che giấu trên người khí tức, nhất giai yêu thú rất khó phát hiện, muốn để cho bọn hắn tin tưởng chúng ta không tại ở trên đảo cũng không khó, để cho Linh Cầm mang theo chúng ta quần áo hướng về nơi xa bay đi là được. Thừa quan Nhược Thủy lấy ra một cái tuyệt đẹp hộp ngọc màu xanh, mở hộp ngọc ra, bên trong là một loại thanh sắc cao hình dáng vật thể. Ta cho rằng có thể thực hiện, chúng ta có thể đoạt lại Thanh Hồng Đảo, mục gia tu sĩ có thể lần nữa công chiếm Thanh Hồng Đảo, còn không bằng tìm biện pháp tiêu diệt bọn hắn. Chu Giao biểu thị đồng ý, ta cũng đồng ý, lùi một bước tới nói, coi như Lý sư đệ kế hoạch không làm được, chúng ta cùng lắm thì cùng mục gia tu sĩ tự chiến, chưa hẳn đánh không lại bọn hắn. Trần Hoành phụ hòa nói: "Hảo, cứ làm như thế, Lý sư đệ, ngươi phụ trách bố trận, Tần sư đệ, Lâm sư muội cùng Tống sư đệ, các ngươi mang theo chúng ta quần áo hướng về phương hướng khác nhau di động, tiếp đó tiềm phục tại đáy biển, chúng ta động thủ, các ngươi ra tay trợ giúp chúng ta." Lưu Khôn rất nhanh hạ quyết định. Lý Hạo 7 người đem mang theo chính mình mùi quần áo giao cho Tần Lãng 3 người, bọn hắn ngự khí hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Thượng quan Nhược Thủy bảy người vãng thân thượng bôi lên khử linh cao, Trần Hoành đem năm thi thể bước trên mặt đất, đem huyết linh tán vẩy vào thi thể trên người túi chứa vật phía trên. Huyết linh tán là một loại độc dược, có thể thông qua tu tiên giả làn da rót vào thể nội, đã trúng huyết linh tán, toàn thân huyết dịch sẽ từ từ ngưng kết. Đương nhiên, huyết linh tán đối với luyện khí tu sĩ hữu dụng, không làm gì được trúc cơ tu sĩ. Trần Hoành xuất thân Thiên Độc Phong, tu luyện độc công, Thiên Độc Phong đệ tử phần lớn am hiểu dùng độc, huyết linh tán là Thiên Độc Phong độc môn độc dược, có giải dược. Lý Hạo tay áo lắc một cái, chín cây thanh sắc trận kỳ bắn ra. Hắn pháp quyết thúc dục, chín cây thanh sắc trận kỳ mặt cờ phóng ra chói mắt thanh quang, hướng về phương hướng khác nhau bay đi, không xuống đất ở dưới đáy. Thời gian cấp bách, hắn không có quá nhiều thời gian bố trí cố định trận pháp, chỉ có thể bố trí mang bên mình trận pháp. Bộ này bùi gai trận là nhất giai trung phẩm trận pháp, cũng là Lý Hạo tự mình luyện chế, trước mắt hắn còn không có biện pháp luyện chế ra nhất giai thượng phẩm trận pháp. Nếu như địch nhân thật sự bị bùi gai trận cuốn ở, muốn thoát khốn cũng không dễ dàng. Lý Hạo bảy người tất cả ăn vào một khỏa giải dược, đi tới một khối đất trống. Chu Giao tế ra một cây thanh sắc cây quạt nhỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, mặt cờ lập tức phóng ra chói mắt thanh quang, tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao bọc bọn hắn thân ảnh. Một hồi gió biển thổi qua thanh sắc sương mù tán đi, Lý Hạo bảy người biến mất. Lưu Khôn chế định hai bộ phương án, phương án thứ nhất chính là Lý Hạo gậy ông đập lưng ông, nếu như địch nhân không mắc mưu hoặc phát hiện tung tích của bọn hắn, vậy thì chính mặt đánh. Nửa ngày sau, một cái thể hình to lớn thanh dực điệu xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về Thanh Hồng Đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh dực điệu dừng ở trên Thanh Hồng Đảo bên trên không. Tám tên luyện khí tu sĩ đứng tại thanh dực điệu trên lưng, cầm đầu là một tên dáng người đầy đặn váy vàng phụ nhân, có luyện khí 9 tầng tu vi. Ngọc Thanh cô, Thanh Hồng Đảo bị Thanh Dương môn đoạt lại đi. Một cái thật cao gầy theo thanh sam thanh niên nghi ngờ nói, ở trên đảo có đấu pháp vết tích, bất quá không có phát hiện tu tiên giả, quả thật có chút kỳ quái. Chẳng lẽ một xâm thúc công bọn hắn không địch lại Thanh Dương môn đệ tử, bỏ đảo trốn? Một cái chừng 20 váy xanh thiếu nữ suy đoán nói, Vân Nguyệt, vận dụng Kim Mâu Châu dò xét một chút Thanh Hồng Đảo, trước tiên đừng lên đảo, cẩn thận có bẫy. Mục Ngọc Thanh phân phó nói. Mục Vân Nguyệt lên tiếng, xoay tay phải lại, một quả lớn chừng quả trứng gà kim sắc viên châu xuất hiện trên tay. Nàng rót vào pháp lực, kim sắc viên châu phóng ra chói mắt kim quang. Ngọc Thanh cô, không có phát hiện ở trên đảo có khác tu sĩ. Mục Vân Nguyệt nói, xem ra Vân Nguyệt muội muội đã đoán đúng, một xâm thúc công bọn hắn không địch lại Thanh Dương môn đệ tử, bỏ đảo trốn, Thanh Dương môn đệ tử cũng tổn thất không nhỏ, bằng không chắc chắn phái người lưu lại Thanh Hồng Đảo. Thanh Sam thanh niên phân tích nói, Kim Mâu Châu là trung phẩm pháp khí, có thể thấy rõ ràng hơn 10 dặm bên trong tình huống, nếu như Thanh Dương môn đệ tử vận dụng phụ triện, pháp khí hoặc trận pháp giấu ở trên đảo, chúng ta tùy tiện lên đảo, chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Mục Ngọc Thanh khiển trách. Bàn tay của nàng vỗ bên hông linh thú túi, một hồi ong ong tiếng vang lên sau, mấy chục cái màu vàng ong mật bay ra. Tâm Linh Phong, đứng hàng ngàn trùng bảng thứ 912 tên đối với mùi cực kỳ mất cảm, am hiểu căn cứ vào mùi truy tung. Đi. Mục Ngọc Thanh ngón tay hướng Thanh Hồng Đảo nhẹ nhàng điểm một cái, mấy chục cái Tâm Linh Phong hướng về ở trên đảo bay đi. Bọn chúng đi tới Lý Hạo bọn người dạo qua chỗ, bất quá không có ở lâu. Một lát sau, mấy chục cái Tâm Linh Phong bay ra Thanh Hồng Đảo, chia ra ba đường, hướng về phương hướng khác nhau bay đi. Ta quả nhiên không có đoán sai, bọn hắn là truy sát một xâm thúc công, sở dĩ chia ba cỗ, ta suy đoán một người là trở về Thanh Dương môn cầu viện. Mục Vân Nguyệt phân tích nói. Dưới cái nhìn của nàng, Thanh Dương môn đệ tử cường công Thanh Hồng Đảo, tổn thất nặng nề, Mục Nhất Sâm cùng một cái tộc nhân phân tán phá vây. Thanh Dương môn đệ tử giảm quân số nghiêm trọng, thủ không được Thanh Hồng Đảo, dứt khoát truy sát Mục gia tu sĩ, phái một người trở về cầu viện. Đừng nhanh như vậy có kết luận, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Vân Lang, ngươi lên đảo dò xét một chút thi thể, cẩn thận một chút. Mục Ngọc Thanh phân phó nói. Mục Vân Lang lên tiếng, vãng thân thượng chụp một tấm thanh dược phù, phần lưng mọc ra một đôi gần trượng lớn nhỏ thanh sắc cánh, nhẹ nhàng một phiến, hướng về ở trên đảo bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn rơi vào một cỗ thi thể không đầu bên cạnh. Mục Vân Lang quan sát bốn phía, không có phát hiện dị thường gì, cúi người, tay phải hướng về thi thể bên hông túi chứa vật chụp tới. Cẩn thận có bẫy. Mục Ngọc Thanh hét lớn một tiếng. Mục Vân Lang giật mình kêu lên, phần lưng thanh sắc cánh lông vũ nhẹ nhàng một phiến, lập tức đằng không mà lên. Ở trên đảo cũng không khác thường, Mục Vân Lang mặt mũi tràn đầy hoang mang nhìn về phía Mục Ngọc Thanh. Đeo bao tay vào, Thanh Dương môn đệ tử có thể tại trên thân người chết làm tay chân, đề phòng một chút. Mục Ngọc Thanh nhắc nhở. Mục Vân Lang lên tiếng, đeo bao tay vào, tháo xuống túi chứa vật, đem đồ vật bên trong đổ ra, có một đống lớn thanh hồng mục. Hắn tìm được một cái lệnh bài thân phận, nói, tài vật không giống bị động đậy Ngọc Thanh cô, xem ra Thanh Dương môn đệ tử đi rất gấp, là chúng ta đa tâm. Đừng nhanh như vậy có kết luận, đi xem một lần nữa mặt khác bốn cô thi thể trong túi đựng đồ vật. Mục Ngọc Thanh phân phó nói. Mục Vân Lang gật gật đầu, thu hồi vật trên đất, hướng về một cô thi thể đi đến. Hơn 10 dặm bên ngoài, một cái gần trượng lớn nhỏ màu lam con trai lớn phiêu phủ ở đáy biển, màu lam con trai lớn mơ hồ lộ ra một cái khe. Mục gia tu sĩ thật cẩn thận, cái này đều không nên làm. Một cái dáng người hiểu điệu váy lam thiếu nữ như mày nói, trên tay nâng một quả lớn chừng quả trứng gà thanh sắc viên châu. Mục gia cùng chúng ta tranh đấu nhiều năm, song phương đều ăn qua thua thiệt, Mục gia tu sĩ cẩn thận rất chính thường, bất quá ta tin tưởng bọn họ không cách nào cự tuyệt trên đảo Thanh Hồng Mục. Tần Lãng mặt mũi tràn đầy tự tin. Tính toán, ta đi thêm một mùi lửa, bước bách bọn hắn lên đảo a. Váy lam thiếu nữ xung phong nhận việc. Lâm sư muội, ta cùng đi với ngươi a. Bạn nhất có chuyện gì, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Một cái cao gầy hoàng sam nam tử đề nghị. Không cần, việc này một mình ta liền có thể làm được, đừng quên, ta thế nhưng là nhất giai chế phụ sư, thật đánh nhau, ta trước tiên vung ra 10 cái hỏa. Váy lam thiếu nữ tràn đầy tự tin. Lâm Thanh Thanh xuất thân Huyền Phù Phong, tinh thông phụ triển chi thuật. Lâm sư tỷ cẩn thận một chút. Tần Lãng không có cự tuyệt, căn dặn một câu, để cho Lâm Thanh Thanh rời đi. Thanh Hồng Đảo bên trên, Mục Vân Lang đứng tại một cỗ thi thể bên cạnh, lấy xuống thi thể bên hông linh thú túi, đem đồ vật bên trong đổ ra, có thể nhìn thấy rất nhiều thanh hồng mục. Ngọc Thanh cô, tài vật không có bị động tới dấu hiệu, hẳn là ngươi đa tâm, vẫn là lên đảo bố trí phòng ngự, Thanh Dương môn đệ tử có thể ở trên đường. Mục Vân Lang đề nghị. Ở trên đảo có rất nhiều thanh hồng mục, chặt bán đi, có thể kiếm lợi một số lớn. Đúng vậy a. Chúng ta sớm một chút lên đảo, sớm một chút phòng ngự. Mục Vân Nguyệt phụ hòa nói. Nam tiên ngộ hại tộc nhân trong túi chữ vật đều có không ít thanh hồng mục, hiển nhiên là chặt cây trên đảo thanh hồng mục, đây chính là phát tài cơ hội tốt. Tìm không thấy một bộ Thanh Dương môn đệ tử thi thể, quả thực kỳ quái. Mục Ngọc Thanh đưa ra chất vấn. Có thể thi thể rơi vào trong biển, bị yêu thú ăn, lại hoặc là bị nước biển bọt tới những địa phương khác. Mục Vân Nguyệt suy đoán nói. Vân Lang, ngươi tại ở trên đảo dò xét một chút, xem có cái gì cả bẫy. Mục Ngọc Thanh vẫn là không dám phớt lờ. Mục Vân Lang dù có muôn vàn không muốn, vẫn là ngoan ngoãn nghe lệnh. Không tốt, Ngọc Thanh cô, Thanh Dương môn đệ tử chính hướng về ở đây chạy đến, có 8 người. Mục Vân Nguyệt hoảng sợ nói, trong tay Kim Mâu Châu không ngừng lóe lên. Lập tức lên đảo, bố trận nên địch. Mục Ngọc Thanh nghe xong lời này, không do dự nữa. Thanh dược điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, chậm rãi rơi vào một chỗ gò đất. Bọn hắn mới vừa rơi xuống đất, lòng đất chui ra từng cây trải rộng gai sắt thanh sắc bụi gai, thẳng đến bọn hắn mà đi, một cái cực lớn màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, đem Mục Ngọc Thanh 8 người út ngược lên bên trong. Cùng trong lúc nhất thời, mười mấy món linh quang lóe lên pháp khí vừa hiện mà ra, thẳng đến Mục Ngọc Thanh 8 người mà đến. Không tốt, có mai phục. Mục Ngọc Thanh phản ứng nhanh nhất, trước ngực màu lam ngọc khóa sáng lên một đạo lam quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh lam vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân. Có 3 tên mục gia tử đệ phản ứng chậm một chút, chưa kịp cho mình thực hiện phòng ngự, liền bị thanh sắc đuổi gai quấn lấy cơ thể, gai sắc đâm thủng da của bọn hắn phát ra thanh âm thống khổ. Một cái dài hơn một trượng kiếm lớn màu vàng nóng bay vụt mà đến, giống như chém dưa thái rau, chém xuống đầu của bọn hắn. Thanh sắc đuổi gai vừa chui ra mặt đất, Mục Vân Lang liền phản ứng lại, phần lưng cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một phiến, đàng không mà lên, tránh đi thanh sắc đuổi gai. Cùng lúc đó, Mục Vân Lang đeo tại lồng ngực thanh sắc ngọc bội sáng lên một đạo thanh quang, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh vừa hiện mà ra, bảo vệ toàn thân hắn. Số lớn thanh sắc đuổi gai phá đất mà lên, cấp tốc quấn quanh đến cùng một chỗ, hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ bàn tay lớn màu xanh, bắt được cơ thể của Mục Vân Lang. Mục Vân Lang còn chưa kịp làm ra ứng đối, mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập vào trên người hắn. Ung ung tiếng vang vang lên, liệt diễm che mất cơ thể của Mục Vân Lang. Năm đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận cùng năm đạo dài hơn một xích màu trắng băng truy lần lượt đánh vào Mục Vân Lang bên ngoài thân màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh tia sáng ảm đạm xuống. Một cái dài hơn một trượng màu đỏ cự nhận cùng một cái dài hơn một trượng màu lam cự nhận bắn nhanh mà đến, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, màn ánh sáng màu xanh trong nháy mắt phá toái, Mục Vân Lang bị hai thanh cự nhận chém thành ba đoạn. Vừa đối mặt, liền có 4 tên mục gia tu sĩ bị giết, bọn hắn linh thú linh cầm cũng không kịp phóng xuất, tự tìm cái chết. Mục Ngọc Thanh tay phải giương lên, một tấm hồng quang lưu chuyển không ngừng phụ triện rời khỏi tay, phụ triện mặt ngoài có một cái hỏa điểu đồ án. Nhị giai phụ triện hỏa điểu phù. Nàng căn bản không rõ ràng địch nhân bố trí xuống cái gì phẩm giai trận pháp, nhiều trì hoãn một hồi, tộc nhân thương vong càng lớn, trực tiếp sử dụng đòn sát thủ. Một tiếng vang trầm, hỏa điểu phù vỡ ra, một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điểu vừa hiện mà ra, tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Màu đỏ hỏa điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, hóa thành một đạo hồng quang hướng về màn ánh sáng màu xanh bay đi. Mặt đất chui ra số lớn thanh sắc bụi gai, cấp tốc bệnh thành một cái bàn tay lớn màu xanh chụp về phía màu đỏ hỏa điểu. Chương 95 các nơi tình hình chiến đấu chương 95 các nơi tình hình chiến đấu màu đỏ hỏa điểu rất linh hoạt, nhẹ nhõm tránh đi bàn tay lớn màu xanh, đục vào màn ánh sáng màu xanh phía trên. Ung ung tiếng vang, màu đỏ hỏa diễm thôn vệ màn ánh sáng màu xanh chợt tán loạn. Mau bỏ đi. Mục Ngọc Thanh la lớn, thanh dược điểu cánh nhẹ nhàng một phiến, hướng về không trung bay đi. Thanh dược điểu còn không có bay ra bao xa, một cái dài hơn một trượng kim sắc cự kiếm bay vụt mà đến, cùng lúc đó, hai đầu cao vài trượng màu đỏ hỏa long bay nào mà đến. Mục Ngọc Thanh vội vàng tế ra một cái lam quang lóe lên ngọc xích, đón lấy kim sắc cự kiếm. Nàng tay phải giương lên, hai tấm lam sắc phù triện bắn ra, hóa thành hai chi dài hơn một trượng lam sắc thủy mâu, đón lấy hai đầu màu đỏ hỏa long. Hai chi lam sắc thủy mâu lần lượt đánh vào hai đầu màu đỏ hỏa trên thân long, màu đỏ hỏa long cơ thể vỡ ra, hỏa diễm phân tán bốn phía, rơi trên mặt đất, nổ ra từng cái hố to. Lam sắc ngọc xích cùng kim sắc cự kiếm chạm vào nhau, truyền ra tiếng kim thiết chạm nhau, lam sắc ngọc xích bay ngược ra ngoài. Một đầu toàn thân màu xanh biết độc mãng bay nhào mà đến, lục sắc độc mãng trên thân tản mát ra mùi gai muối. Thanh dược điểu cánh hung hăng một phiến, hơn 10 đạo mấy thước dài thanh sắc phong nhận bắn ra, chính xác đánh vào lục sắc độc mãng trên thân. Lục sắc độc mãng cơ thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn tanh hôi khó ngửi chất lỏng màu bích lục, một bộ phận chất lỏng màu bích lục rơi vào Mục Ngọc Thanh bên ngoài thân lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước lập tức bốc lên một làn khói xanh, tia sáng ảm đạm xuống. Một bộ phận chất lỏng màu bích lục rơi vào trên thân thanh dược điểu, bốc lên một làn khói xanh, thanh dược điểu lập tức phát ra thê lương tiếng chim hót, chất lỏng màu bích lục nhỏ xuống chỗ xuất hiện ăn mòn vết tích, huyết nhục mơ hồ. Đây là cái gì kỳ độc? Mục Ngọc Thanh sắc mặt trở nên rất khó coi. Thanh dược điểu không bị khống chế hướng xuống đất rơi đi, lung lay sắp đổ. Mục Ngọc Thanh phản ứng rất nhanh, đội vàng vãng thân thượng chụp một tấm thanh dược phù, phần lưng mọc ra một đôi gần trượng lớn nhỏ cánh chim màu xanh. Cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một phiến, Mục Ngọc Thanh đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. thanh dược điểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rơi xuống đất, thân thể khổng lồ trọng trọng đập xuống đất, không nhúc nhích, không còn khí tức. Mục Ngọc Thanh vừa bay ra thanh hồng đảo, mặt biển nổ bể ra tới, một mảng lớn lam sắc côn ảnh bao phủ mà ra, phong kín Mục Ngọc Thanh đường đi. Mục Ngọc Thanh vội vàng tế ra một mặt lam sắc tấm chắn, ngăn tại trước người. Lam sắc côn ảnh lần lượt đánh vào lam sắc trên tấm chắn, truyền ra một hồi phanh phanh trầm đục, lam sắc tấm chắn bay ngược ra ngoài, đâm vào trên thân Mục Ngọc Thanh, cũng dẫn đến Mục Ngọc Thanh cũng đổ bay ra ngoài. Nàng còn không có đứng vững, nam đầu cao vài trượng màu đỏ hỏa long bay nhào mà đến, lần lượt đâm vào lam sắc trên tấm chắn. Ung ung tiếng vang, nam đầu màu đỏ hỏa long lần lượt vỡ ra, trong hư không xuất hiện một đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa. Một đạo huyết sắc hào quang bao lại lam sắc ngọc xích tia sáng ảm đạm xuống, lung lay sắp đổ. Kim sắc cự kiếm kim quang đại phóng, đánh bay lam sắc ngọc xích, thẳng đến màu đỏ ánh lửa mà đi. Kim sắc cự kiếm xuyên thủng màu đỏ ánh lửa, Mục Ngọc Thanh thi thể từ màu đỏ trong ngọn lửa rơi ra, cơ thể một phân thành hai, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Thi thể trọng trọng nện ở mặt đất, lúc này, Mục Mây Tháng ba người cũng bị Lý Hạo bọn người diệt sát. Mục Ngọc Thanh tám người toàn quân bị diệt, Thanh Dương môn bên này không có thương vong, hoàn toàn thắng lợi. Một chiếc lam sắc phi thuyền bay đến trên Thanh Hồng đảo bên trên không, Lâm Thanh Thanh đứng tại trong lam sắc phi thuyền, đứng phía sau bảy tên biểu lộ chất phát nhân loại. Lần này may mắn mà có Lâm sư muội, nếu không phải là ngươi vận dụng phù binh, bọn hắn chưa chắc sẽ lên đảo, dẫn đội Mục gia nữ tu quá cẩn thận. Trần Hoành vừa cười vừa nói, toàn bộ nhờ Lưu sư Minh chỉ huy làm, ai có thể nghĩ tới bọn hắn nhát gan như vậy, phát hiện ta tới, tưởng rằng chúng ta đại bộ đội chạy tới. Lâm Thanh Thanh vừa cười vừa nói, nàng pháp quyết biến đổi, sau lưng bảy người đồng thời sáng lên một đạo linh quang, hóa thành bảy cái phụ triện chui vào trong ống tay áo của nàng. Phù binh là một loại đặc thù phụ triện, không có chịu đến chí mạng hư hao, có thể nhiều lần sử dụng. Lần này có thể đủ tất cả diện địch người, toàn bộ nhờ mọi người một lòng đoàn kết, trong thời gian ngắn, Mục gia hẳn sẽ không phái người tới, chúng ta trước tiên đem tài vật chia hết. Lưu Khôn đề nghị. Bọn hắn hết thể diệt sát 15 tên Mục gia tu sĩ, thượng phẩm pháp khí 6 cái, cũng là công kích loại, linh thạch cộng lại có hơn 5 vạn khối, không, có nhị giai phụ triện, còn có không ít luyện khí luyện đan tài liệu. Lưu Khôn là đội trưởng, thực lực cường đại, lấy đi 2 thành. Lần này có thể nhanh như vậy phá mất trận pháp, toàn bộ nhờ Lý Hạo tìm được trận pháp bạc được giờ, lại là hắn đề nghị gậy ông đập lưng ông, phân đi 1.5 thành. Chu Giao dùng thanh vân phiên đem bọn hắn che giấu, còn vận dụng ế huyết hồ ô ế địch nhân pháp khí, hiệp trợ Lưu Khôn diệt địch, cũng lấy đi 1.5 thành. Lâm Thanh Thanh dùng phù binh lừa qua Mục Ngọc Thanh bọn người, bước bách bọn hắn lên đảo, cũng lấy đi 1.5 thành. Trần Hoành 6 người chia hết còn lại tài vật, phân phối theo lao động, xuất lực càng lớn, lấy được càng nhiều, tất cả mọi người không có ý kiến. Lý sư đệ, ngươi căn cứ vào tình huống trên đảo, một lần nữa bố trí một bộ trận pháp. Lâm sư muội, ngươi tại xung quanh đảo bố trí cảnh báo phủ, phòng ngừa có địch nhân len lén lẻn vào. Tôn sư đệ, ngươi đi kiểm kê thanh hồng một số lượng. Tống sư đệ, ngươi lập tức trở về thành Cương đảo báo tin, đem chiến quả cùng Dương sư bá hồi báo, xin chỉ thị một bước hành động. Lưu Khôn Hạ liên tiếp mệnh lệnh. Là, Lưu sư minh. Lý Hạo bọn người miệng đầy đáp ứng, chia ra hành động. Thanh Lệ đảo đông tây dài hơn 100 dặm, nam bắc rộng hơn 50 dặm, từ trên cao nhìn xuống Thanh Lệ đảo, cực giống một cái cực lớn thanh lệ, vì vậy mà đặt tên. Ở trên đảo có một cái cỡ lớn linh ngư biên, chăn nuôi nhiều loại linh ngư. Thanh Lệ biên, Trần Quang, Linh Ánh Ánh, Triệu Thăng bốn người tụ tập ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, chính đang nói cái gì? Mục gia có 9 tên luyện khí tu sĩ tọa trấn Thanh Lệ đảo, Trần Quang 10 người liên thủ đánh vào Thanh Lệ đảo, vẫn lạc 2 người, trọng thương 1 người, toàn diện địch nhân. Bọn hắn vừa bố trí tốt trận pháp, 10 tên Mục gia tu sĩ tới tiến đánh Thanh Lệ đảo, Thanh Dương môn vẫn lạc 2 người, chém giết 3 người, đánh lùi địch nhân tiến công. Từ sư đệ cùng Giang sư muội trở về báo tin, hy vọng viện binh mau chóng đuổi tới, dựa vào chúng ta 4 người, nếu là lại có 10 tên luyện khí tu sĩ tiến đánh Thanh Lệ đảo, chúng ta rất khó giữ vững. Triệu Thăng nhíu mày nói, 2 tên đồng môn trở về báo tin, Thanh Lệ đảo lực lượng bây giờ rất yếu. Đoạt lại mất đất cũng không dễ dàng, cũng không biết rõ muội muội ta bọn hắn cầm xuống Kim Yến đảo không có. Trần Quang có chút lo lắng nói, Trần sư muội cùng Tống sư tỷ tại một chi đội ngũ, Tống sư tỷ tinh thông trận pháp chi đạo, sẽ không có vấn đề. Linh Ánh Ánh ngăn đuổi, Tống Ngọc Vi cùng Trần Quang muội muội phụ trách đoạt lại Kim Yến đảo, Kim Yến đảo khoảng cách Thanh Cương đảo xa xôi. Ta ngược lại không phải hoài nghi Tống sư tỷ bố trận trình độ, hy vọng bọn họ chạy đến thời điểm, Mục gia viện binh còn không có đuổi tới a. Trần Quang mặt lộ vẻ lo lắng. Triệu Thăng gật đầu nói, Kim Yến đảo cách chúng ta xa xôi, chúng ta cũng tổn thất không nhỏ, không giúp được bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi cầm xuống Kim Yến đảo a. Tốt, không nói những thứ này, chúng ta thay phiên trị ương, không thể cho Mục gia tu sĩ thời cơ lợi dụng. Trần Quang khoát tay áo, để cho bọn hắn tản đi, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Kim Yến đảo, hơn 10 tên luyện khí tu sĩ chính tại ở trên đảo đấu pháp, đủ loại linh quang ở giữa không trung sáng lên. Trên thân Tống Ngọc Vi che đậy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng, điều khiển 6 thanh dài hơn 1 xích phi đao màu vàng nóng cùng 5 thanh hoàng quang lóe lên phi đao chiến đấu. Một cái bụng vệ áo bào màu vàng lão giả đứng tại thả hơi đối diện, trên thân che đậy một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng. Một cái thể hình to lớn thanh phong hổ ngã trên mặt đất, cơ thể thiên xuyên bách lỗ. Tống Ngọc Vi 10 người dẫn đội tiến đánh Kim Yến đảo, ở trên đảo có 5 tên luyện khí tu sĩ đóng giữ. Bọn hắn vừa đánh vào Kim Yến đảo, 10 tên Mục gia tu sĩ cũng chạy tới, song phương ra tay đánh nhau. Mục gia tu sĩ phần lớn chăn nuôi linh thú linh cầm linh trùng, Thanh Dương môn đệ tử đã rơi vào hạ phong. Một tiếng thê lương thanh âm nam tử vang lên, Tống Ngọc Vi cảm giác âm thanh rất quen thuộc, quay đầu nhìn lại, một cái thể hình to lớn thanh phong hổ cắn một cái hoàng sam thanh niên hai chân, không ngừng chảy máu. Tống sư tỷ, Trần sư muội, các ngươi mau bỏ đi. Hoàng Sam thanh niên la lớn, hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, từ trong ngực lấy ra một cái thanh sắc bình sứ, từ trong đổ ra một chút huyết sắc bột phấn, vẩy vào trên đùi của mình. Hai chân của hắn lập tức bốc lên một làn khói xanh, phát ra một hồi kêu thảm, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành huyết thủy. Hóa huyết tán. Áo bào màu vàng lão giả chau mày, loại này độc dược chạm đến máu tươi sẽ trở nên kịch độc vô cùng. Hắn vội vàng cấp Thanh Phong Hổ hạ lệnh, để nói nhổ ra hoàng sam thanh niên, vẫn là chậm một bước. Một chút hóa huyết tán rơi vào trong miệng Thanh Phong Hổ, trong miệng của nó có hoàng sam thanh niên máu tươi. Trong miệng Thanh Phong Hổ lập tức bốc lên một làn khói xanh, phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu rên, ngã trên mặt đất lăn lộn. Cũng không lâu lắm, Thanh Phong Hổ không động đậy được nữa, không còn khí tức. Áo bào màu vàng lão giả phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Thanh Phong Hổ là hắn bản mệnh linh thú bị giết, hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Một quả lớn chừng quả trứng gà màu đỏ viên châu bay vụt mà đến, áo bào màu vàng lão giả trong lòng thầm kêu không tốt, ngực màu vàng ngọc bội phóng ra chói mắt hoàng quang, bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng càng thêm dày đặc. Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng băng lên, màu đỏ viên châu vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm, bao phủ lại áo bào màu vàng lão giả thân ảnh. Tống sư tỷ mau bỏ đi. Một cái dáng người hiểu điệu váy đỏ thiếu nữ bay tới, phần lưng của nàng một cặp linh quang lóe lên cánh lông vũ, vô không ngừng, đây là một kiện thượng phẩm phi hành pháp khí. Trần Mai, xuất thân thần bình phong. Tống Ngọc Vi pháp quyết thúc dục, sáu thanh phi đao màu vàng nóng nhao nhao kim quang đại phóng, đánh bay phi đao màu vàng, thẳng đến áo bào màu vàng lão giả mà đi. Nàng vãng thân thượng chụp một tấm thanh dược phù, phần lưng mọc ra một đôi gần trượng lớn nhỏ cánh chim màu xanh. Cánh chim màu xanh nhẹ nhàng một phiến, nàng đằng không mà lên, hướng về không trung bay đi. Các nàng còn không có bay ra bao xa, hơn 10 đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận bay vụt mà đến, một cái thể hình to lớn thiết vũ ưng từ trên cao lao xuống, dự định cản bọn họ lại. Trần Mai vội vàng tế ra một mặt tấm thuẫn màu đỏ, chặn đánh tới thanh sắc phong nhận. Hai đầu cao vài trượng màu đỏ hỏa mãng bay nào mà đến, thẳng đến thiết vũ ưng mà đi, thiết vũ ưng cánh hung hăng một phiến, tránh đi thiết vũ ưng. Tống sư muội, Trần sư muội, các ngươi mau bỏ đi, ta tới yểm hộ các ngươi. Một cái dáng người cao gầy nam tử áo xanh la lớn, cánh tay phải của hắn không cánh mà bay, chỗ cụt tay không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Vương sư minh bảo trọng. Tống Ngọc Vi khẽ cắn môi đỏ, phần lưng cánh chim màu xanh hung hăng một phiến, hướng về nơi xa bay đi. Trần Mai vội vàng đi theo, các nàng hướng về ngoài đạo bay đi. Mục gia tu sĩ tự nhiên sẽ không ngồi nhìn các nàng chạy trốn, một cái thiết vũ ưng cùng một cái ly hỏa chim cắt từ trên cao đáp xuống, nào về phía các nàng. Huyền phù phong vương hạ ở đây, chớ có làm cản. Nam tử áo xanh quát lớn, tay phải giương lên, hai tấm hỏa long phù rời khỏi tay, hóa thành hai đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long nào về phía thiết vũ ưng cùng ly hỏa chim cắt. Cùng lúc đó, hắn ném ra một đống lớn phụ triện, hóa thành màu trắng băng truy, màu đỏ hỏa xạ, lam sắc thủy tiễn, màu vàng thổ mâu, kim sắc mũi tên chờ thuật pháp, công kích mục gia tu sĩ. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đủ loại linh quang tại kim yến đảo sáng lên. Ly hỏa chim cắt cùng thiết vũ ưng tránh đi màu đỏ hỏa long, Tống Ngọc Vi cùng Trần Mai có thể bay ra kim yến đảo. Hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, như thiểm điện bắt được Vương Hạo hai chân. Một tràng tiếng xe gió vang lên, một chi kim quang lóe lên trường mâu bay vụt mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Vương Hạo. Vương Hạo vội vàng tế ra hai tấm hỏa cầu phù, hóa thành hai quả cự hình hỏa cầu, đập vào kim sắc trường mâu trên thân. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm che mất kim sắc trường mâu. Kim sắc trường mâu không nhìn màu đỏ hỏa diễm, đánh vào Vương Hạo bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm, màn ánh sáng màu vàng ảm đạm xuống. Kim sắc trường mâu phần đuôi đột nhiên đứt gãy, hóa thành mấy trăm con lớn chừng bàn tay kim sắc giáp trùng, một đôi răng nanh màu vàng trần trụi bên ngoài. Kim cương trùng. Vương Hạo kinh ngạc nói. Mấy trăm con kim cương trùng đột nhiên ngưng lại, hóa thành một chi chi dài hơn một xích kim sắc mũi tên, có vài chục mai nhiều. Dây đặc kim sắc mũi tên lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng cũng không lâu lắm liền bể nát. Cơ thể của Vương Hạo bị dày đặc kim sắc mũi tên xuyên thủng, cơ thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lúc này, ở trên đảo chỉ còn lại 8 tên mục gia tu sĩ, 3 người có thương tích trong người. Ngọc Lại Thúc, có muốn đuổi theo hay không kích Thanh Dương môn đệ tử? Một cái dáng người hiểu điệu váy vàng thiếu nữ hỏi, pháp quyết biến đổi, kim sắc mũi tên cùng kim sắc trường mâu hóa thành hàng ngàn con kim cương trùng, bay trở về bên hông nàng một cái linh thú túi. Giặc cung đường chớ đuổi, mấy cùng, ngươi trở về báo tin, hy vọng có thể lại điều tới một nhóm tộc nhân hiệp trợ chúng ta phòng thủ đảo, quét dọn chiến trường. Áo bào màu vàng lão giả phân phó nói, giết địch 1000 tổn hại 800, bọn hắn linh thú linh cầm tử thương không thiếu, thực lực suy yếu không thiếu. Là đám người đáp ứng, chia ra hành động. Một cái mục gia tu sĩ trở về báo tin, 7 người lưu thủ kim yến đảo. Tương tự một màn ở các nơi diễn ra, Thanh Dương môn đệ tử vì đoạt lại mất đất, cùng mục gia tu sĩ bày ra chém giết, đều có tử thương. Thanh Hồng đảo, Thanh Hồng viên, Lưu Khôn, Lý Hạo, Chu Giao 9 người tụ tập ở một tòa thanh sắc thạch đỉnh bên trong, chính đang nói cái gì? Ta một lần nữa bố trí trận pháp, lấy hơn 200 năm thanh hồng mục làm chủ trận nhãn, 9 cây hơn 200 năm thanh hồng mục làm phó trận nhãn, bố trí trong một trận, trận này phòng ngự lực tương đối mạnh. Lý Hạo nói bởi vì trận nhãn số lượng tương đối nhiều, hắn hoa 7 ngày mới bố trí hảo trận này, cố định trận pháp chính là điểm này không tiện. Có trận này tương trợ, mục gia tu sĩ muốn lại đánh vào thanh hồng đảo cũng không dễ dàng. Chu Giao vừa cười vừa nói, Lý sư đệ, trận này bạc nhược giờ ở nơi nào? Muốn an bài nhân thủ tăng cường phòng ngự, đừng cho địch nhân cơ hội phá trận. Lưu Khôn hỏi. Chương 96 tiến đánh kim yến đảo, chương 96 tiến đánh kim yến đảo, trận này bạc nhược giờ cách vị, chính phương nam, bất quá trận này vốn chính là lấy phòng ngự nổi danh, Lưu sư huynh tự mình thao khống trận pháp, coi như địch nhân tấn công mạnh ly vị, cũng không dễ dàng như vậy công phá trận pháp. Lý Hạo đúng sự thật nói. ta cùng Lâm sư muội phụ trách bảo hộ vị trí này, không cho địch nhân lợi dụng sơ hở cơ hội. Chu Giao xung phong nhận việc. Lưu Khôn gật gật đầu, ta cũng là ý tứ này, trên người các ngươi pháp khí cùng phụ triện tương đối nhiều, có các ngươi phòng thủ vị trí này, chúng ta cũng yên tâm. Chu Giao lấy ra một cái linh quang lóe lên đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, một đạo nữ tử âm thanh vang lên, Chu sư tỷ, các ngươi bắt lại Thanh Hồng đảo. Trần sư muội, các ngươi không phải đi tiến đánh Kim Yến đảo sao, ngươi tại Thanh Hồng đảo. Chu Giao nghi ngờ nói, chúng ta vừa công phá Kim Yến đảo trận pháp, mục gia tu sĩ liền chạy tới, đi qua huyết chiến, Vương sư huynh bọn hắn đều nội hại, chỉ có ta cùng Tống sư tỷ trốn qua một kiếp, tổn thất của các ngươi như thế nào? Chúng ta bây giờ Thanh Hồng đảo tây nam phương hướng. Trần Mai hỏi. Chu Giao nhìn về phía Lưu Khôn, Lưu Khôn nói, để các nàng vào nói chuyện a. Trần sư muội, ta đi qua đón ngươi, chúng ta không có thiệt hại. Chu Giao thu hồi đưa tin bối, tế ra một chiếc màu đỏ phi thuyền rời khỏi nơi này. May mà chúng ta sớm công phá trận pháp, bằng không thì cũng sẽ rơi vào kết cục này. Trần Hoành có chút may mắn nói. Non nửa khắc sau, Chu Giao trở về, Tống Ngọc Vi cùng Trần Mai cũng tại. Tống sư muội, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Cùng chúng ta nói tỉ mỉ một chút đi qua. Lưu Khôn thẳng vào chính đề. Tống Ngọc Vi thở dài một hơi, đem việc trải qua nói một lần. Vương sư Minh lưu lại đoàn hậu, chúng ta mới có thể mạng sống, bằng không thì cũng muốn lưu lại Kim Yến đảo. Trần Mai nói xong lời cuối cùng, mặt mũi tràn đầy bi phẫn chi sắc. Các ngươi vì cái gì không quay lại trở về Thanh Cương đảo, mà là tới Thanh Hồng đảo? Trần Hoành nghi ngờ nói, chúng ta lo lắng mục gia tu sĩ trước khi đến Thanh Cương đảo trên đường phục kích chúng ta, liền không có trở về Thanh Cương đảo, suy nghĩ Kim Yến đảo khoảng cách Thanh Hồng đảo không xa, tới xem một chút, nếu như Trần sư muội liên lạc không được Chu sư muội, chúng ta liền đường vòng trở về Thanh Cương đảo. Tống Ngọc Vi giải thích nói, Lưu sư Minh, đi qua trận chiến kia, Kim Yến đảo tu sĩ thực lực suy yếu không thiếu, các ngươi có thể hay không mang bọn ta đánh hạ Kim Yến đảo? Trần Mai mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Nàng vốn là muốn tới đây cùng đồng môn tụ hợp, đề cao chính mình tỷ lệ sinh tồn, bây giờ phát hiện Lưu Khôn đội ngũ không có giảm quân số, nàng đổi chủ ý nếu là có thể cầm xuống Kim Yến đảo, gặp nạn đồng môn không tính hy sinh vô ích. Đúng vậy a. Từ sư đệ ở ngay trước mặt ta cùng địch nhân bản mệnh linh thú đồng quy vô tận, Vương sư Minh lưu lại đoạn hậu, chúng ta muốn vì bọn hắn báo thù. Tống Ngọc Vi cắn răng nghiến lợi nói, quen biết nhiều năm đồng môn ở trước mắt nàng bị giết, nàng hận tấu mục gia tu sĩ. Cái này Lưu Khôn chau mày. Bọn hắn đánh hạ Thanh Hồng đảo đã là công, nếu là đi tiến đánh Kim Yến đảo, cầm xuống Kim Yến đảo còn tốt, nếu là bắt không được Kim Yến đảo, Thanh Hồng đảo lại rơi vào mục gia trên tay, bọn hắn liền làm việc uổng công một hồi. Trần Mai hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, không nói, Lưu sư Minh, ta và ngươi, Vương sư Minh bọn hắn không thể chết vô ích, công lao cùng tài vật đưa hết cho các ngươi, ta chỉ có một điều thỉnh cầu, giết sạch Kim Yến đảo bên trên mục gia tu sĩ. Bọn hắn giao thủ với chúng ta, linh thú linh cầm linh trùng tử thương không thiếu, thực lực kém xa trước đây, chúng ta cầm xuống Kim Yến đảo cơ hội vẫn rất lớn. Tống Ngọc Vi khuyên, Chu sư muội, Trần sư đệ, Lý sư đệ, nói một chút ý kiến của các ngươi. Lưu Khôn nhìn về phía Chu Giao ba người. Chức trách của bọn hắn là đánh hạ Thanh Hồng đảo, không có nghĩa vụ đi tiến đánh Kim Yến đảo. Tiến đánh Kim Yến đảo quá trình có thể sẽ có thương vong, Lưu Khôn cần trưng cầu ý kiến của những người khác. Chúng ta nếu là đi tiến đánh Kim Yến đảo, ai lưu thủ Thanh Hồng đảo? Lưu thủ nhân số quá ít, mục gia tu sĩ giết tới chắc chắn thủ không được, lưu thủ nhân số quá nhiều, lại bắt không được Kim Yến đảo. Trần Hoành nhíu mày nói, nộ hại tám tên đệ tử không có Trần Hoành quen biết, hắn không muốn đi tiến đánh Kim Yến đảo. Ta không có ý kiến, hoặc là không đi, đi mà nói, chúng ta toàn bộ đều đi qua, lưu lại mấy người cũng thủ không được Thanh Hồng đảo. Chu Giao nói ra ý kiến của mình. Ta đồng ý Chu sư tỷ ý kiến, ta nếu là mục gia tu sĩ, tìm không thấy Tống sư tỷ cùng Trần sư tỷ tình huống phía dưới, chắc chắn phái người trở về báo tin, cứ như vậy, địch nhân lại giảm quân số một người, chúng ta bây giờ chạy tới, cầm xuống Kim Yến đảo tỷ lệ vẫn rất lớn. Lý Hạo tỏ thái độ ủng hộ. Hắn là đứng tại sức mạnh góc độ nhìn vấn đề, bây giờ là tiêu diệt Kim Yến đảo bên trên mục gia tu sĩ cơ hội thật tốt, tận dụng thời cơ. Nếu như Kim Yến đảo có hơn 10 tên mục gia tu sĩ đóng giữ, Lý Hạo thì sẽ không đồng ý thượng quan được thủy, Tần Lãng mấy người đều biểu thị đồng ý, phần lớn người đều nguyện ý tiến đánh Kim Yến đảo. Trần sư đệ, thiểu số phục tùng đa số, chúng ta cùng đi tiến đánh Kim Yến đảo, như thế nào? Lưu Khôn nhìn về phía Trần Hành. Có thể, bất quá chúng ta trước tiên nói rõ, nếu như mục gia viện binh chạy tới, chúng ta lập tức rút lui, ta cũng không muốn dẫm vào Tống sư tỷ vết xe đổ. Trần Hành nói ra cái nhìn của mình. Đây là tự nhiên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát, Trần sư muội, ngươi mau dậy đi. Lưu Khôn đỡ dậy Trần Mai, thả ra băng tuyết điêu. Băng tuyết điêu nằm rạp trên mặt đất, Lưu Khôn đi tới, Lý Hạo bọn người vội vàng đuổi theo. Xuất phát. Lưu Khôn một tiếng quát nhẹ. Băng tuyết điêu cánh hung hăng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Hồng đảo. Kim Ly phường thị là san hô quần đảo hai đại phường thị một trong, từ mục gia, Thanh Điệp đảo cùng Thiên Ưng môn cùng quản lý. Trên đường dòng người cuộn cuộn, xe ngựa ồn ào náo động. Nghe nói sao? Mục gia cùng Thanh Dương môn đánh nhau. Đã sớm nghe nói, tựa như là vì chiếm giữ một tòa cỡ lớn hải tịch ngọc khoáng mạch, mục gia xuất động không thiếu nhân thủ, bắt lại nhiều tòa đảo. Thanh Dương môn cũng không phải dễ chơi, nghe nói Thanh Dương môn đã từng là biển cả đại phái đệ nhất, nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây. Hừ, ngươi cũng nói đã từng, bây giờ không phải là lúc trước, chính là không biết rõ chiến sự đánh bao lâu, rất nhiều thứ đều lên giá, mục gia cùng Thanh Dương môn đánh, chúng ta ngược lại ăn thiệt thòi, cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đầu đường cuối ngõ nghị luận ở Mỹ, mục gia cùng Thanh Dương môn khai chiến, việc này trở thành rộng lớn tu sĩ trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Một tòa ưu tĩnh tiểu viện ngói xanh, bảng hiệu bên trên viết Huyền Mục viện ba chữ to, đại môn đóng chặt. Gian nào đó mất thất, Một cái thật cao gầy theo thanh sam thanh niên ngồi ở trong thanh sắc thạch đỉnh, trên tay cầm lấy một mặt linh quang lóe lên đưa tin bối. Chu sư điện, mục gia vì chiếm giữ một tòa hải tịch ngọc khoáng mạch cùng chúng ta thanh dương môn khai chiến, ngươi nghe nói sao? Một đạo huyền chuyển thanh âm cô gái vang lên. Đệ tử nghe nói chuyện này, nghe nói ngay từ đầu là Sài Gia phát hiện tòa này hải tịch ngọc khoáng mạch bị tiết lộ tin tức, Sài Gia không cách nào độc chiếm mới lên báo mục gia. Thanh sam thanh niên đúng sự thật nói. Ngươi bắt đầu từ hướng này, xem có thể hay không thăm dò được tin tức hữu dụng gì. Nữ tử phân phó nói. Là, lâm sư cô. Thanh sam thanh niên miệng đầy đáp ứng. Đưa tin bối tia sáng ảm đạm xuống, đây là chặt đứt liên lạc. Nếu là có thể thu thập được tình báo trọng yếu liền tốt. Thanh sam thanh niên thở dài nói, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Hắn họ Chu cái tên Kiệt, tổ tiên chín đời cũng là thanh dương môn đệ tử. Chu Tử Kiệt là ba linh căn, phụ mẫu ra ngoài làm việc xảy ra ngoài ý muốn, hắn cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau, dựa vào nuôi trẻ phụ cấp sinh hoạt, thời gian trải qua căng thẳng. Ở nhà sinh đệ tử thứ nhất bồi dưỡng kỳ, Chu Tử Kiệt liền bị đào thải đến ngoại môn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sau khi thành niên sẽ bị ngoại phái ra ngoài, tại bên trong tông môn tìm một cái việc làm, an mặc không lo, muốn trúc cơ cũng không có cái gì hy vọng. Một lần vô tình, Chu Tử Kiệt biết được tình báo đường đang thu nhận mật thám, đãi ngộ không tệ. Một khi bị chọn trúng, tông môn lập tức phát ra một số lớn tài vật cho người nhà, nếu là bởi vì công hy sinh, gia thuộc còn có thể nhận lấy một bút tiền trợ cấp, trực hệ hưởng thụ anh liệt phụ cấp. Chu Tử Kiệt càng nghĩ, đi tình báo đường nhận lời mời, thành công trúng tuyển. Trải qua một đoạn thời gian huấn luyện sau, 9 tuổi Chu Tử Kiệt được phái ra ngoài đi thất tinh quần đảo, học tập một môn kỹ nghệ. 20 tuổi năm đó, tại tông môn an bài xuống, hắn đắc tội thất tinh quần đảo cái nào đó thế lực đệ tử tinh anh, rời đi thất tinh quần đảo, đi tới san hô quần đảo, lấy tán tu thân phận hoạt động. Tại tông môn dưới sự giúp đỡ, Chu Tử Kiệt học được cất rượu, có thể sản xuất mấy loại nhất giai linh cửu. Hắn tại Kim Ly Phường thị mai phục hơn 10 năm, dựa vào linh tiểu kiếm lấy tài nguyên tu luyện, trước mắt là luyện khí 8 tầng. Nếu có thể lập xuống đại công, hắn có thể được đến trúc cơ đan, nhưng nghĩ lập đại công quá khó khăn. Hắn hướng về đưa tin bồi đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Vương đạo hữu, ngươi đêm nay có rảnh không? Thanh mật tiểu nương tạo tốt, muốn cho ngươi nếm thử, tạm được, ngươi giúp ta nhiều đề cử." "Có rảnh, gặp ở chỗ cũ." Một đạo có chút khàn khàn thanh âm nam tử vang lên. "Không có vấn đề, ngươi gọi bên trên Hứa đạo hữu bọn hắn." Chu Tử Kiệt dặn dò. "Hảo, cứ như vậy." Nam tử đáp ứng. Chu Tử Kiệt thu hồi đưa tin bối, đứng dậy đi ra ngoài. Kim Biến Đảo, Kim Biến Viên. Mục Ngọc Lỗi năm người tụ tập ở một tòa thanh sắc thạch đình bên trong, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. "Vân huynh, trận pháp bố trí tốt không có?" Mục Ngọc Lỗi nhìn về phía một cái dáng người hiểu điệu váy vàng thiếu nữ. "Kim Biến Đảo thủy linh khí tương đối dồi dào, ta bố trí ưu thủy trận, ngài tự mình thao khống trận pháp, 10 tên luyện khí tu sĩ một chốc cũng không cách nào công phá." Mục Vân huynh mặt mũi tràn đầy tự tin. "Vậy là tốt rồi, tính toán thời gian, mới biện binh hẳn là trên đường." Mục Ngọc Lỗi lời nói vẫn chưa nói xong, đội vàng tay lấy ra kim quang lóe lên phụ triện. Phốc phốc một tiếng vang trầm, kim sát phủ triện tự đốt. Cảnh báo phù bị xúc động, có tu sĩ đến đây, rất có thể là địch nhân, theo ta ra ngoài xem. Mục Ngọc Lôi trầm giọng nói. Kim Yến đảo bên ngoài, một chiếc màu đỏ phi thuyền từ đằng xa bay tới, đứng tại Kim Yến đảo bên trên không. Xem ra viện binh của bọn hắn còn chưa tới. Lưu Khôn nhìn qua phía dưới một cái lam sắc màn nước, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lam sắc màn nước giống như một cái lam sắc tô, đem một mảng lớn khu vực út ngược lên bên trong. Mục Ngọc Lôi bảy người đứng ở một tòa trên đỉnh núi cao, sắc mặt nghiêm trọng. Lần trước để các ngươi chạy, đội vàng tới chịu chết. Mục Ngọc Lôi cười lạnh nói, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Tống Ngọc Vi sắc mặt lạnh lẽo, thế ra một cái lớn chừng bàn tay kim sắc con dấu, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc con dấu sáng lên một vệt kim quang, hình thể tăng gọn, trong nháy mắt phồng lớn đến một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, đập về phía lam sắc màn nước. Chương 97 hỗn chiến, chương 97 hỗn chiến tốc thắng, giết sạch bọn hắn. Lưu Khôn quát lớn, thế ra năm thanh phi kiếm màu vàng nóng. Hắn kiếm quyết vừa bấm, năm thanh phi kiếm màu vàng nóng khẽ du lên, đồng thời truyền ra một hồi chói tai kiếm minh. Năm thanh phi kiếm màu vàng nóng một cái mơ hồ, một hóa 10, 10 hóa 100. Phân kiếm thuật, phân hóa đi ra ngoài phi kiếm là hư thể, nắm giữ bản thể mấy phần một trong uy lực. Lấy Lưu Khôn luyện khí 9 tầng tu vi, phân hóa đi ra ngoài phi kiếm nắm giữ bản thể 1 phần 10 uy lực, cái này cũng rất lợi hại. Đi. Lưu Khôn pháp quyết thúc dục, mấy trăm thanh phi kiếm màu vàng nóng giống như lưu tình truy mà, thẳng đến lam sắc màn nước mà đi, thanh thế dọa người. Cùng trong lúc nhất thời, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy bọn người nhao nhao ra tay, công kích trận pháp. Theo ta ra tay nên địch. Mục Ngọc Lôi phân phó nói, vội vàng tế ra năm thanh phi đao màu vàng, nên đón tiếp lấy. Mục Vân Hinh 6 người nhao nhao ra tay, hoặc tế ra pháp khí, hoặc thả ra linh thú linh cầm linh trùng, hiệp trợ bọn hắn phòng thủ đảo. Đủ loại linh quang ở trên không sáng lên, tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Không tốt, Lưu Sư Minh, có 10 tên mục gia tu sĩ đến đây. Chu Giao truyền âm nói, tay phải nâng một khỏa kim quang lóe lên viên châu. Cái này mắt sáng châu là trung phẩm pháp khí, có thể nhìn thấy hơn 10 dặm bên trong đồ vật. Hơn 10 dặm bên ngoài, 10 tên mục gia tu sĩ chính hướng về ở đây chạy đến. Cái gì? 10 tên mục gia tu sĩ chạy đến? Lưu Khôn chau mày. Dựa theo kế hoạch của bọn hắn, thừa dịp địch nhân viện binh còn chưa chạy tới, dùng tốc độ nhanh nhất cầm xuống Kim Yến Đảo. Không tốt, dẫn đầu tu sĩ lấy ra khuyết đại âm thanh bối, tựa như là muốn cho mục gia tu sĩ thông khí. Chu Giao sầm mặt lại. Ngọc lại, chúng ta cũng tại trên đường, cuốn lấy bọn hắn, đừng để cho bọn họ chạy. Một đạo vang dội thanh âm cô gái từ đằng xa phía chân trời truyền đến. Mục Ngọc Lỗi bảy người nghe nói như thế, vui mừng quá đỗi. Cuốn lấy bọn hắn, đừng để cho bọn họ chạy. Mục Ngọc Lỗi phân phó nói. Lưu Khôn trong mắt lóe lên một vòng thần sắc không muốn, tay áo lắc một cái, một tấm dài hơn một xích kim sắc phù triện rời khỏi tay, phù triện mặt ngoài có một cái tiểu đao đồ án. Nhị giai phù triện kim đao phù, có thể so với tu luyện kim hệ công pháp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Lưu Khôn tổ phụ trước kia hao phí món tiền khổng lồ mua trương này kim đao phù, một mực trực tiếp sử dụng, Lưu Khôn đi tới tiền tuyến phía trước, tổ phụ đem kim đao phù giao cho Lưu Khôn phòng thân. Nếu để cho Mục Gia viện binh đuổi tới, bọn hắn sẽ gặp phải hai mặt giáp công, nhất thiết phải tại Mục Gia viện binh đuổi tới phía trước, công phá trận pháp. Lý Hạo tìm ra trận pháp bạc được giờ cần thời gian nhất định, phá mất trận pháp cũng cần thời gian nhất định, Lưu Khôn không muốn chậm trễ thời gian. Phốc phốc một tiếng, kim đao phủ vỡ ra, hóa thành một cái dài hơn một trượng kim sắc cự đao, tia sáng lưu chuyển không ngừng. Kim sắc cự đao thẳng đến lam sắc màn nước mà đi, tốc độ rất nhanh. Không tốt, nhị giai phủ triện. Mục Ngọc Lôi trong lòng căng thẳng, pháp quyết thúc dục. Năm thanh phi đao màu vàng đồng thời sáng lên một hồi chói mắt hoàng quang, trong nháy mắt hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn một trượng màu vàng cự nhận, đón lấy kim sắc cự đao. Một đạo huyết sắc hào quang của tới, nếu như màu vàng cự nhận tiếp tục hướng phía trước, nhất định sẽ cùng huyết sắc hào quang va chạm. Mục Ngọc Lôi không biết do huyết sắc hào quang là vật gì, chắc chắn không phải đồ tốt, đội vàng điều khiển màu vàng cự nhận tránh đi. Nhân cơ hội này, kim sắc cự đao bổ vào lam sắc màn nước phía trên. Lam sắc màn nước lập tức lõm xuống, tia sáng ảm đạm xuống. Rất nhanh, lam sắc màn nước giống như bọt khí phá toái, kim sắc cự đao thẳng đến Mục Ngọc Lôi mà đi. Mục Ngọc Lôi phản ứng rất nhanh, trên chân linh giày sáng lên một đạo linh quang, thân hình lùi lại, xuất hiện tại mười mấy trượng bên ngoài. Hai tên mục gia tử đệ phản ứng chậm một nhịp, còn chưa kịp tránh đi, kim sắc cự đao đã đến trước người của bọn hắn, đem bọn hắn chém thành hai nửa. Kim sắc cự đao đánh vào mặt đất thêm ra một đạo dài mười mấy trượng khe rãnh to lớn. Trận pháp vừa vỡ, công kích dày đặc thẳng đến Mục Ngọc Lỗi năm người mà đi. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy công kích Mục Vân Hình, Mục Vân Hình thả ra một cái hai cánh bảy ra có hai trượng lớn nhỏ băng tuyết điêu cùng hàng ngàn con kim cương trùng, băng tuyết điêu phóng xuất ra hơn 10 đạo dài hơn một xích màu trắng băng nhận, thẳng đến Thanh Dực Điểu cùng Tứ Sĩ Hỏa Nha mà đi. Tứ Sĩ Hỏa Nha là Thượng Quan Nhược Thủy bản mệnh linh cẩm, trước mắt là nhất giai hậu kỳ. Hàng ngàn con kim cương trùng ở giữa không trung quay tít một vòng, ngưng kết thành một chi cao vài trượng kim sắc trường mâu, thẳng đến Phong Hỏa Thú, Mắt Xanh Hàn Tằm cùng Kim Con Bọ Ngựa mà đến. Kim Con Bọ Ngựa cùng Mắt Xanh Hàn Tằm cũng là nhất giai trung kỳ, Phong Hỏa Thú là nhất giai hậu kỳ. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, năm thanh xích dương đao hợp làm một thể, hóa thành một cái màu đỏ cự nhận chém về phía Mục Vân Hình. Thượng Quan Nhược Thủy tế ra năm cái hỏa xà phù, hóa thành năm đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa xà, nào về phía Mục Vân Hình. Mục Vân Hình vội vàng tế ra một cái dài hơn một xích phi đao màu vàng nóng, nên kích màu đỏ cự nhận, đồng thời vạn thân thượng chụp một tấm kim cương phù. Trên thân nhiều một đạo kim sắc màng mỏng, phi đao màu vàng nóng cùng màu đỏ cự nhận chạm vào nhau, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, màu đỏ cự nhận chém về phía Mục Vân Hình. Mục Vân Hình còn chưa kịp tránh đi, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, như thiểm điện bắt được hai chân của nàng. Năm đầu màu đỏ hỏa xà bay nhào mà đến, lần lượt đâm vào Mục Vân Hình trên thân. Ung ung tiếng vang, năm đầu màu đỏ hỏa xà vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm bao phủ lại cơ thể của Mục Vân Hình. Màu đỏ cự nhận chui vào trong màu đỏ hỏa diễm, giống như đánh vào tường đồng bách sắt phía trên, truyền ra một tiếng vang trầm. Một kiện hồng quang lóe lên phương thiên hỏa kích từ trên trời giáng xuống, chui vào trong liệt diễm, đem Mục Vân Hình chém thành hai nửa. Song quyền nan địch tứ thủ, Thừa Quan Nhược Thủy cùng Lý Hạo đều có linh cầm linh trùng tương trợ, Mục Vân Hình căn bản không phải đối thủ. Mục Vân Hình vừa chết, kim cương trùng cùng cơ thể của băng tuyết điêu cấp tốc bành trướng, vỡ ra, hóa thành khắp thiên huyết sương mù. Đây là đồng sinh cấm, tu tiên giả cũng sẽ ở linh thú linh cầm linh trùng trên thân gieo xuống loại cấm chế này, chủ nhân bỏ mình, bọn chúng cũng không biện pháp sống một mình. Lúc này, Mục Ngọc Lỗi bốn người đều đền tội. Bản mệnh linh thú thân tử đạo tiêu, Mục Ngọc Lỗi thực lực hạ thấp lớn. Không có trận pháp bảo hộ, hắn căn bản không phải Lưu Khôn đối thủ, huống chi còn có Chu Giao từ bên cạnh hiệp trợ Lưu Khôn. Sắc trời đột nhiên tối lại, một đoàn mười mấy trượng lớn nhỏ màu trắng đám mây xuất hiện tại Lý Hạo đám người đỉnh đầu. Màu trắng đám mây lăn lộn phun trào, từng viên mấy thước dài màu trắng băng truy bắn ra, có mấy trăm viên nhiều. Không tốt, là nhị giai phủ triện băng vũ phủ, đây là phạm vi lớn công kích phủ triện. Lưu Khôn sắc mặt đại biến. Không có nhị giai phủ triện, bọn hắn rất khó ngăn cản băng vũ phủ công kích. Lý Hạo vừa lấy ra trăm kiếm phủ. Thượng Quan Nhược Thủy sử dụng một tấm dài hơn một xích thanh sắc phù triện mặt ngoài có một cái gió lốc đồ án. Nhị giai phù triện phong quyển tàn vân phù, phong hệ phù triện. Một tiếng vang trầm, phong quyển tàn vân phù hóa thành một đạo cao mấy chục trượng thanh sắc long gió cuốn, đón lấy đánh tới màu trắng băng truy. Màu trắng băng truy tới gần thanh sắc long gió cuốn 20 trượng, không bị khống chế hướng về thanh sắc long gió cuốn bay đi, bị mãnh liệt khí lưu vắt nát bấy. Thanh sắc long gió cuốn tới gần màu trắng đám mây 10 trượng, màu trắng đám mây chợt tán loạn. Nhân cơ hội này, màu đỏ phi thuyền bay thấp trên mặt đất, Lý Hạ bọn người đi xuống. Một cái thể hình to lớn kim sĩ lôi ưng từ đằng xa bay tới, 10 tên mục gia tu sĩ đứng tại kim sĩ lôi ưng trên lưng. Một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân cùng một cái dáng người khôi ngô hoàng sam đại hán đứng tại phía trước nhất, bọn hắn đều có luyện khí 9 tầng tu vi. Lưu Khôn có chút may mắn, phàm là nhiều trì hoãn một đoạn thời gian, bọn hắn liền sẽ vây hãm nghiêm trọng. Giết! Váy lam phụ nhân tay phải vỗ bên hông linh thú túi, một đạo hồng quang bay ra, rõ ràng là một cái thể hình to lớn màu đỏ chim cắt. Kim sĩ lôi ưng hé miệng, phun ra một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc thiểm điện, thẳng đến Lưu Khôn mà đi. Cùng trong lúc nhất thời, Hoàng Sam đại hán bọn người hoặc thả ra linh cầm linh trùng hoặc tế ra pháp khí công kích Lý Hạo bọn người. Lưu Khôn ra tay nên kích, 21 tên luyện khí tu sĩ tại Kim Yến đảo bày ra chém giết. Kim Sĩ lôi ưng một cái xoay quanh, chậm rãi rơi trên mặt đất, váy lam phụ nhân 10 người nhảy đến mặt đất, riêng phần mình chọn lựa đối thủ. Lý Hạo đối thủ là một cái lưng hùng vai gấu thanh sam đại hán, Thanh Sam đại hán có luyện khí 8 tầng tu vi. Thanh Sam đại hán bàn tay vỗ bên hông ba cái linh thú túi, thả ra một cái đại lực kim quang viên, một cái bát dược phong đỉnh cùng một cái xích hỏa nha, trong đó đại lực kim quang viên cùng xích hỏa nha là nhất giai hậu kỳ, bát dược phong đỉnh là nhất giai trung kỳ. Giết hắn. Thanh Sam đại hán tay phải một ngón tay. Đại lực kim quang viên song quyền đánh ngực, mắt lộ ra hung quang, nhào về phía Lý Hạo. Bát dược phong đỉnh cánh nhẹ nhàng một phiến, năm đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận, xích hỏa nha bay đến giữa không trung, cánh hung hăng một phiến, mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, đập về phía Lý Hạo. Thanh dược điệu công kích bắt dược phong đỉnh, mắt xanh hàn tảm công kích đại lực kim quang viên. Lý Hạo sử dụng thiên diễm kích, hướng về hư không một cái bổ ngang. Một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, đem mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu chém nát ấy, thẳng đến xích hỏa nha mà đi. Xích hỏa nha cánh hung hăng một phiến, tránh đi ánh đao màu đỏ. Thanh sam đại hán sử dụng một cây thanh sắc trường côn, cổ tay rung lên, côn ảnh như núi, đập về phía Lý Hạo. Lý Hạo huy động thiên diễm kích nên đón tiếp lấy, nhẹ nhõm đánh tan trọng trọng côn ảnh, cùng thanh sắc trường côn chạm vào nhau. Khanh một tiếng, thanh sam đại hán cảm giác hổ khẩu chấn động, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn tu luyện chính là thanh hổ bảo điện lực lớn vô cùng, tăng thêm bản mệnh linh thú đại lực kim cong viên trả lại, khí lực của hắn mạnh hơn cùng giai tu sĩ, thế mà không sánh bằng luyện khí 7 tầng Lý Hạo. Thanh sam đại hán không kịp nghĩ nhiều, Lý Hạo sử dụng một tấm hỏa long phù hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long nhào về phía thanh sam đại hán. Thanh sam đại hán ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng hổ gầm, phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, nên đón tiếp lấy. Thanh sắc sóng âm cùng màu đỏ hỏa long chạm vào nhau, màu đỏ hỏa long cơ thể run lên, vỡ ra, hỏa diễm vân tán bốn phía, cả hai đồng quy vô tận. Đại lực kim cóng viên phun ra một đạo màu vàng sóng âm, nhẹ nhõm đánh tan mắt xanh hàn tảm phun ra năm mai màu trắng băng truy. Lý Hạo tay phải giương lên, hai tấm cự lực phù bắn ra, không xuống đất ở dưới đáy. Hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, như thiểm điện bắt được đại lực kim cóng viên hai chân. Đại lực kim cóng viên còn chưa kịp tránh thoát, một cái phi ưng khôi lỗi bay nhào mà đến, cánh nhẹ nhàng một phiến, hơn 10 đạo mấy thước dài thanh sắc phong nhận bắn ra, chém về phía đại lực kim cóng viên. Đại lực kim cóng viên vội vàng phun ra một đạo màu vàng sóng âm, nên đón tiếp lấy. Lý Hạo tay phải sáng lên một đạo ngân sắc hào quang, hướng về hư không nhất chạm. Lóe lên ánh bạc, một đạo bán nguyệt hình lưỡi dao bắn ra, thẳng đến đại lực kim cóng viên mà đi. Nhật nguyệt chuyển luân chân kinh tầng thứ 3 tu luyện thành công, có thể nắm giữ một môn thần thông huyền nguyệt trạm. Huyền nguyệt trạm kèm theo hàn khí công kích, nhật nguyệt chuyển luân chân kinh tu luyện số tầng càng cao, người tu luyện pháp lực càng thâm hậu, cái này một thần thông uy lực càng mạnh. Nghe nói tu luyện tới cực hạn, có thể đem mục tiêu hóa thành băng điêu. Màu vàng sóng âm nhẹ nhõm đánh tan hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận, huyền nguyệt trạm cũng đánh vào đại lực kim cóng viên trên thân, truyền ra một tiếng vang trầm. Đại lực kim cóng viên cảm giác chính mình rơi vào ngàn năm trong hầm băng, nhịn không được run rẩy một chút, bên ngoài thân xuất hiện một tầng băng xương thật mỏng. Hai quả lớn chừng quả trứng gà màu đỏ viên châu bay vụt mà đến, tới gần đại lực kim cóng viên liền vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất đại lực kim cóng viên cơ thể. Xích diễm châu, một lần duy nhất trung phẩm pháp khí, loại pháp khí này độ khó luyện chế tương đối cao, uy lực không nhỏ, danh khí tương đối lớn là thiên lôi tử, thu thập thiên lôi chi lực luyện chế mà thành. Ba đạo như ẩn như hiện hồng quang bay vụt mà đến, chui vào trong màu đỏ hỏa diễm. Thanh sam đại hán há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Màu đỏ hỏa diễm tán đi, đại lực kim cóng viên ngã trên mặt đất, không còn khí tức. Nó bên ngoài thân có hỏa thiêu vết tích, hai mắt không ngừng chảy máu, ba cái mảnh khảnh màu đỏ phi châm phiêu phủ ở giữa không trung. Đây là Vân Lang Hỏa Vân Châm. Người giết hắn. Thanh sam đại hán vừa kinh vừa sợ. Đại lực kim cóng viên nhục thân cường đại, con mắt là bạc được giờ, bị nguyên bộ trung phẩm pháp khí an toàn. Càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ là Lý Hạo cường đại thần thức. Phổ thông luyện khí 7 tầng tu sĩ căn bản là không có cách đồng thời điều khiển một bộ trung phẩm pháp khí, một kiện thượng phẩm pháp khí cùng một cái nhất giai hậu kỳ khôi lôi thú, thần thức cường độ đều nhanh bắt kịp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Thượng quan Nhược Thủy đưa một bình thanh hà trà cho Lý Hạo, thanh hà trà có thể mở rộng thần thức, luyện khí tu sĩ uống hiệu quả rất tốt, lại thêm vận thần chuối hạt châu, Lý Hạo thần thức đặc biệt cường đại. Mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đập về phía Lý Hạo. Phi ưng khôi lỗi cánh hung hăng một phiến, hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận bắn ra, đánh tan đánh tới màu đỏ hỏa cầu. Giải quyết đại lực kim quang viên, Lý Hạo nhẹ nhõm không ít. Mắt xanh hàn tàm cùng thanh dược điệu công kích bắt dược phong đỉnh, bắt dược phong đỉnh áp lực đại tăng. Lý Hạo tay phải hướng về hư không nhất chạm, một đạo bán nguyệt hình lưỡi dao bắn ra, thẳng đến thanh sam đại hán mà đi. Thanh sam đại hán không dám đón đỡ, vội vàng há mồm phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, đánh tan huyền nguyệt chạm. Một tiếng thê lương tiếng côn trùng kêu vang lên, bắt dược phong đỉnh từ giữa không trung rớt xuống, một cây màu trắng tẩm ti xuyên thủng bụng của nó. Nó còn chưa chết, kịch liệt dãy rủa, ba cái hỏa vân châm bay vụt mà đến, xuyên thủng đầu của nó. Giải quyết bắt dược phong đỉnh. Mắt xanh hàn tảm cùng thanh dược điệu phân biệt phóng thích màu trắng băng truy cùng thanh sắc phong nhận, công kích thanh sam đại hán. Thanh sam đại hán chính muốn tránh đi, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, bắt được hai chân của hắn. Thanh sam đại hán tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phun ra một đạo thanh sắc sóng âm, cùng màu trắng băng truy cùng thanh sắc phong nhận đồng quy vô tận. Hai quả bạc nước cự hình hỏa cầu bay vụt mà đến, chính xác nện ở thanh sam đại hán trên thân. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, liệt diễm bao phủ hắn cơ thể. Thanh sam đại hán phát giác được cái gì, vội vàng hai mắt nhắm lại. Ba cái hỏa vân châm xuyên qua liệt diễm, lần lượt đánh vào mí mắt của hắn phía trên, truyền ra một hồi trầm đục. Lấy sự cường đại của hắn nhục thân, ngăn cản trung phẩm pháp khí công kích không có vấn đề. Phía sau hắn truyền đến một tiếng chói hai tiếng xé gió, Lý Hạo chẳng biết lúc nào đến thanh sam đại hán sau lưng, huy động thiên diễm kích chém về phía thanh sam đại hán. Thiên diễm kích giống như chém dưa thái rau, đem thiên diễm kích chém thành hai nửa thanh sam đại hán thân tử đạo tiêu, cơ thể của Xích Hỏa Nha cấp tốc bành trướng tự bạo. Giải quyết thanh sam đại hán, Lý Hạo vội vàng thu hồi Hỏa Vân Châm cùng Phi Ưng Khôi Lỗi, nếu không phải là hắn thần thức đặc biệt cường đại, chưa chắc có thể nhanh như vậy diệt sát đối phương, có thể thấy được mục gia tu sĩ có bao nhiêu khó khăn quấn. Chương 98, giết địch 1000 tổn hại 800 chương 98, giết địch 1000 tổn hại 800 lúc này, Thượng Quan Nhược Thủy chính tại cùng một cái dáng người đầy đặn váy đỏ phụ nhân đấu pháp, váy đỏ phụ nhân cũng là luyện khí 8 tầng. Phong Hỏa Thú cùng một đầu Tuyết Vân Mãng chiến đấu, Kim Cong Bọ Ngựa đối phó một cái Lưu Sa Nhện, Tứ Sí Hỏa Nha đối phó một cái Thiết Vũ Ưng cùng Tuyết Vân Mãng cũng là nhất giai hậu kỳ. Thượng Quan Nhược Thủy trên thân che đậy một đạo tứ sắc màn sáng, cầm trong tay một cái dài hơn một xích phi đao màu xanh lam, điều khiển 8 thanh dài hơn một xích phi đao màu xanh lam công kích váy đỏ phụ nhân. Bộ này Ly Thủy Tử mẫu lưỡi đao là trung phẩm pháp khí, cầm trong tay mẫu lưỡi đao liền có thể khống chế 8 thanh tử lưỡi đao. Váy đỏ phụ nhân điều khiển 7 chuôi màu đỏ tiểu kiếm, cùng 8 thanh phi đao màu xanh lam chiến đấu. Một chốc, khó phân thắng bại. Hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, bắt được Thượng Quan Nhược Thủy hai chân. Cùng trong lúc nhất thời, một cái núi nhỏ lớn nhỏ màu vàng con dấu đập về phía Thượng Quan Nhược Thủy. Một chi cao vài trượng kim sắc trường mâu bay vụt mà đến, thẳng đến Thượng Quan Nhược Thủy mà đi. Thượng Quan Nhược Thủy lông mày nhíu một cái, vội vàng tế ra một tấm hỏa hóa thành một đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long đâm vào kim sắc trường mâu phía trên. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, màu đỏ hỏa long nổ bể ra tới, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất kim sắc trường mâu. Kim sắc trường mâu không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về phía trước bay đi, đánh vào Thượng Quan Nhược Thủy bên ngoài thân tứ sắc trên màn sáng, truyền ra một tiếng vang trầm. Một cái hai trượng lớn nhỏ màu vàng cự hạt phá đất mà lên, sinh ra hai đầu to dài màu đen móc đuôi. Xem xét liền có chứa kịch độc. Nhất giai hậu kỳ song vĩ hạt. Song vĩ hạt há mồm phun ra một cỗ gây mũi màu vàng xương độc, rơi vào tứ sắc trên màn sáng, tứ sắc màn sáng lập tức bước lên một làn khói xanh, tia sáng hơi có vẻ ảm đạm. Nó hai đầu màu đen móc đôi đột nhiên đảo qua, lần lượt đánh vào tứ sắc trên màn sáng, tứ sắc màn sáng tia sáng ảm đạm xuống. Thượng Quan Nhược Thủy phản ứng rất nhanh, vội vàng tế ra hai tấm hỏa hóa thành hai đầu tản mát ra kinh khủng nhiệt độ màu đỏ hỏa long lần lượt đâm vào trên thân song vĩ hạt. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, màu đỏ hỏa diễm che mất song vĩ hạt thân ảnh, truyền ra một tiếng cực kỳ thống khổ tê minh thanh. Lúc này, màu vàng con dấu cũng đã tới. Một kiện hồng quang lưu chuyển bất định phương thiên hỏa kích bay vụt mà đến, cùng màu vàng con dấu chạm vào nhau. Khanh một tiếng, văng lửa khắp nơi, màu vàng con dấu bay ngược ra ngoài. Một cái gần trượng lớn nhỏ phi ưng khôi lỗi từ trên cao đáp xuống, một đôi sắc bén vuốt chim thẳng đến song vĩ hạt đầu mà đi. Song vĩ hạt chính muốn chui vào lòng đất, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, từ hai bên trái phải hai bên bắt được thân thể của nó. Song vĩ hạt tránh cũng không thể tránh, hai đầu màu đen móc đuôi đánh vào hai cái bàn tay lớn màu vàng phía trên, truyền ra hai tiếng trầm đục. Bàn tay lớn màu vàng bình yên vô sự. Phi Ưng Khôi Lỗi lợi chảo nhẹ nhõm xuyên thủng song vĩ hạt đầu, song vĩ hạt không còn khí tức. Thượng Quan sư muội, ngươi không sao chứ? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Ta không sao, chúng ta mau chóng giải quyết bọn hắn, đi trợ giúp những đồng môn khác. Thượng Quan Nhược Thủy ngữ khí có chút gấp rút. Mục gia tu sĩ có linh thú linh cầm linh trùng tương trợ, tạm thời chiếm cứ thượng phòng, có hai tên thanh dương môn đệ tử bị giết. Lý Hạo gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một cái thật cao gầy teo hoàng sam nam tử. Hoàng sam nam tử có luyện khí 8 tầng tu vi. Hắn pháp quyết thúc dục, Phi Ưng Khôi Lỗi cánh nhẹ nhàng một phiến, nào về phía Hoàng Sam Nam Tử. Cùng trong lúc nhất thời, mắt xanh lạnh tầm cùng thanh dược điệu nhao nhao ra tay công kích Hoàng Sam Nam Tử. Hoàng Sam Nam Tử lông mày nhíu một cái, pháp quyết biến đổi, kim sắc trường mâu một cái xoay quanh, thẳng đến mắt xanh lạnh tầm mà đi. Một cái thể hình to lớn kim sĩ lôi ưng há mồm phun ra một đạo hai ngón tay kích thước kim sắc thiểm điện, bổ về phía thanh dược điệu. Kim sĩ lôi ưng là nhất giai hậu kỳ, thanh dược điệu đội vàng vỗ cánh tránh đi. Phi Ưng Khôi Lỗi cánh nhẹ nhàng một phiến, hơn 10 đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận bắn ra, thẳng đến kim sĩ lôi ưng mà đi. Có Lý Hạ hỗ trợ, Thượng Quan Nhược Thủy có thể yên tâm đối phó váy đỏ phụ nhân. Lý Hạ huy động tiên diễm kích đập về phía Hoàng Sam Nam Tử. Hoàng Sam Nam Tử phản ứng rất nhanh, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, thân hình lùi lại, xuất hiện tại mười mấy trượng bên ngoài, tránh đi tiên diễm kích công kích. Thượng Quan Nhược Thủy tế ra hai tấm hỏa mãng phủ, hóa thành hai đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa mãng nhào về phía váy đỏ phụ nhân. Váy đỏ phụ nhân lông mày níu chặt, Thượng Quan Nhược Thủy trên người nhất giai phụ triện nhiều lắm, giống như là vô cùng vô tận. Nàng đội vàng tế ra một tấm tường đất phủ, hóa thành một đạo cao mấy trượng màu vàng tường đất, ngăn tại trước người. Hai đầu màu đỏ hỏa mãng lần lượt đâm vào màu vàng trên tường đất, trong nháy mắt vỡ ra, liệt diễm che mất màu vàng tường đất ầm vang sụp đổ. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, váy đỏ phụ nhân tâm bên trong cả kinh, theo âm thanh đầu nguồn xem xét, Thiết Vũ Ưng từ trên cao rơi xuống, trên đầu có một cái lỗ máu, khí tức hoàn toàn không có. Tứ Sí Hỏa Nha cánh hung hăng một phiến, mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, thẳng đến váy đỏ phụ nhân mà đi, nó từ trên cao đáp xuống. Váy đỏ phụ nhân giật mình kêu lên, vội vàng tế ra một tấm liên tiếp thủy tiễn phủ, hóa thành hơn 10 đạo lam sắc thủy tiễn nên đón tiếp lấy. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên đi qua, lam sát thủy tiễn cùng màu đỏ hỏa cầu đồng quy vu tận, bộc phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng. Tuyết Vân Mãng há mồm phun ra hơn 10 đạo dài hơn một xích màu trắng băng truy, vừa tới gần phong hỏa thú 10 trượng, phong hỏa thú mở ra huyết buồn đại khẩu, phun ra mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, trận màu trắng băng truy. Tuyết Vân Mãng chính nghĩ thi triển thủ đoạn khác, hai cái bàn tay lớn màu vàng không có dấu hiệu nào phá đất mà lên, bắt được cơ thể của Tuyết Vân Mãng. Mười mấy quả to bằng cái thớt màu đỏ hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở trên thân Tuyết Vân Mãng. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên. Cơ thể của Tuyết Vân Mãng bị màu đỏ hỏa diễm che mất, phát ra đau đớn tê minh thanh, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy mùi. Tứ sĩ hỏa nha từ trên cao đáp xuống, lợi chảo đánh vào Tuyết Vân Mãng trên đầu, Tuyết Vân Mãng đầu giống như giấy, bị tứ sĩ hỏa nha lợi chảo xuyên thủng, chết thẳng cẳng. Váy đỏ phụ nhân phun ra một miệng lớn tinh huyết, khí tức bể bại xuống, bản mệnh linh thú bị giết, nàng cũng nhận ảnh hưởng. Lúc này, Lưu Sa Nện cũng bị kim quang bỏ ngựa diệt sát. Đã như thế, váy đỏ phụ nhân trở thành cô gia quả nhân, lọt vào tứ sĩ hỏa nha, phong hỏa thú cùng kim quang bỏ ngựa công kích. Cũng không lâu lắm, váy đỏ phụ nhân liền bị thượng quan nhược thủy diệt sát. Đơn đả độc đấu, váy đỏ phụ nhân căn bản không phải thượng quan nhược thủy đối thủ. Hoàng Sam nam tử chau mày, Lý Hạo thần thức cường độ ở xa trên hắn. Lý Hạo huy động thiên diễm kích, đem đánh tới màu vàng con dấu đánh bay ra ngoài. Thanh Dực Điểu cùng Phi Ưng Khôi Lỗi chính tại cùng Kim Sí Lôi Ưng chiến đấu, Kim Sí Lôi Ưng tương đối linh hoạt, một chốc, Thanh Dực Điểu cùng Phi Ưng Khôi Lỗi không làm gì được Kim Sí Lôi Ưng. Mắt xanh lạnh tầm bốn phía tán lạc hơn 100 con đóng băng lại kim cương trùng, một chi kim sắc trường mâu phiêu phủ ở giữa không trùng, cẩn thận quan sát, kim sắc trường mâu từ mấy trăm con kim cương trùng ngưng kết mà thành. Lý Hạo huy động thiên diễm kích hướng về hư không một bổ, một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ bao phủ mà ra, chém về phía Hoàng Sam nam tử. Hoàng Sam nam tử chân phải nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau, xuất hiện tại mười mấy trượng bên ngoài. Một tiếng thê lương tiếng chim hót vang lên, Kim Sí Lôi Ưng từ trên cao rơi xuống, bên ngoài thân có hỏa thiêu vết tích, đầu không ngừng chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Tứ sĩ hỏa nha gia nhập vào chiến đoàn, Kim Sí Lôi Ưng căn bản không phải đối thủ, rất nhanh thua trận. Bản mệnh linh cầm bị giết, Hoàng Sam nam tử phun ra một miệng lớn tinh huyết. Nhân cơ hội này, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, như thiểm điện bắt được Hoàng Sam nam tử hai chân. Hơn 10 đạo dài hơn một xích thanh sắc phong nhận từ trên trời giáng xuống, theo sát phía sau chính là mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu. Hoàng Sam nam tử tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn qua thanh sắc phong nhận cùng màu đỏ hỏa cầu đánh vào trên người màn ánh sáng màu vàng phía trên. Cực lớn tiếng nổ đùng bằng vang lên sau, màu đỏ hỏa diễm che mất Hoàng Sam nam tử cơ thể. Một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ bắn nhanh mà đến, đem Hoàng Sam nam tử chém thành hai nửa. Lý Hạo khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, "Thượng quan sư muội, ngươi bản mệnh linh cầm thần thông không nhỏ a. Nếu không phải là Lý sư huynh tới giúp ta, ta chắc chắn không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta đi giúp những người khác a." Thượng quan Nhược Thủy pháp quyết thúc dục, tứ sĩ hỏa nha nhào về phía một cái trung đẳng bóc người thanh niên áo lam. Lý Hạo gật gật đầu, trợ giúp Tần Lãng đối phó một cái cao lớn vạm vỡ kim áo đại hán. Mục gia tu sĩ nguyên bản chiếm cứ thượng phòng, trong khoảng thời gian ngắn, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy chém giết ba tên luyện khí tu sĩ, trợ giúp những đồng môn khác diệt sát Mục gia tu sĩ. Cứ như vậy, Mục gia tu sĩ đã rơi vào hạ phòng. Lưu Khôn Chính điều khiển 6 thanh phi kiếm màu vàng nóng công kích váy lam phụ nhân, một cái màu đỏ chim cắt cùng băng tuyết điêu chiến đấu. Một cái thể hình to lớn thanh phong hổ há mồm phun ra hơn 10 đạo thanh sắc phong nhận, thẳng đến Lưu Khôn mà đến, cách đó không xa nằm một cái màu đen ngô công bị lợi khí tháo thành tầng khối. Lưu Khôn tay phải giương lên, một đạo sắc bén kim sắc kiếm quang bắn ra, đánh tan đánh tới thanh sắc phong nhận. Váy lam phụ nhân chau mày, kiếm tu thực lực cường đại, nàng linh trùng đã bị diệt sát, không chiếm được đại tiện nghi. Thiên Tuyết, chạy mau, chúng ta nhịn không được bao lâu. Một đạo quen thuộc thanh âm nam tử ở bên tai của nàng vang lên. Váy lam phụ nhân tâm bên trong cả kinh, đội vàng quan sát chiến trường. Lúc này, Mục gia còn có 4 tên luyện khí tu sĩ, Thanh Dương môn còn có 8 tên luyện khí tu sĩ. Rút lui. Váy lam phụ nhân lớn tiếng phân phó nói, một đội này Thanh Dương môn đệ tử thực lực mạnh hơn bọn hắn, tiếp tục lưu lại ở đây, bọn hắn chắc chắn phải chết. Một cái cũng đừng nghĩ chạy, cho Vương sư Minh chôn cùng. Trần Mai thần sắc băng lãnh, pháp quyết vừa bấm, 8 thanh hồng quang lóe lên phi đao thẳng đến váy lam phụ nhân mà đến. 8 thanh phi đao màu đỏ tại nửa đường hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 1 trượng màu đỏ cự nhận. Váy lam phụ nhân cau mày, đội vàng tế ra một kiện lam sắc trường qua, ngăn trở màu đỏ cự nhận. Nàng chính nghĩ thi triển thủ đoạt khác, há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống. Màu đỏ chim cắt từ trên cao rơi xuống, cơ thể bị lợi khí chém thành hai nửa. Hai cái bàn tay lớn màu vàng không có dấu hiệu nào phá đất mà lên, bắt được váy lam phụ nhân hai chân. Váy lam phụ nhân không tránh thoát, trơ mắt nhìn qua mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu nện ở trên thân. Một hồi tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, liệt diễm che mất thân thể của nàng. Dù cho cách một đạo màn ánh sáng màu xanh lam, nàng vẫn là cảm nhận được một cỗ khó mà chịu được nhiệt độ cao. Một thanh kim sắc cự kiếm bay vụt mà đến, giống như đại truy đánh con muỗi, màn ánh sáng màu xanh lam trong nháy mắt phá thoái, váy lam phụ nhân bị kim sắc cự kiếm chém thành hai nửa. Lúc này, mặt khác ba tên mục gia tu sĩ cũng bị giết. Lưu Khôn thở phào nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, cuối cùng giải quyết bọn họ. Lần này may mắn mà có Lý sư đệ cùng thượng quan sư muội, nếu không phải là bọn hắn cấp tốc giải quyết địch nhân, ta sợ rằng phải chết ở trên địch nhân thủ. Tần Lãng cười nói, khí tức bệ bại, vai trái chỗ có một đạo kinh khủng vết máu. Một trận chiến này xuống, ba tên thanh dương môn đệ tử vẫn lạc, hai người trọng thương, thiệt hại không nhỏ. Đúng vậy a, nếu không phải là Lý sư đệ, ta chắc chắn chết ở mục gia tu sĩ trên tay. Trần Hoành Phụ hòa nói, thượng quan sư muội linh cầm thần thông không nhỏ, nếu không phải là nàng xuất thủ tương trợ, ta chắc chắn phải chết. Trần Mai cảm kích nói, chúng ta là đồng môn, đây là ta phải làm. Lý Hạo Khiêm tốn nói, thượng quan Nhược Thủy gật gật đầu, đúng vậy a, đây là chúng ta việc nằm trong phận sự, đáng tiếc Ngô sư minh bọn hắn nộ hại. Lần này có thể đủ tất cả diện địch người, dựa vào là mọi người đồng tâm hiệp lực, ta sẽ vì Lý sư đệ cùng thượng quan sư muội thành công. Lưu Khôn Trịnh trọng nói. Trần Mai hướng Lưu Khôn sáu người cúi người hành lễ, chính xác đạo, Lưu sư minh, Lý sư đệ, thượng quan sư muội, ta thay Vương sư minh bọn hắn cảm tạ các ngươi, đa tạ các ngươi vì bọn họ báo thù. Ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, về sau cần rút, cứ mở miệng. Tống Ngọc Vi hứa hẹn. Mục gia có thể phái viện binh trợ giúp Kim Yến đảo, chắc chắn cũng phái người trợ giúp Thanh Hồng đảo. Lưu Sư Minh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Lý Hạo mở miệng hỏi. Lưu Khôn Chính cần hồi đáp, Chu Giao mở miệng nói ra, đồng môn của chúng ta chạy đến, dẫn đội là Vương Sư Minh. Nghe xong lời này, mọi người tại đây không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Một chiếc thanh sắc phi thuyền xuất hiện ở phía xa phía chân trời, nhanh chóng hướng về Kim Yến đảo bay tới. Cũng không lâu lắm, thanh sắc phi thuyền đứng tại Kim Yến đảo bên trên không, 15 tên luyện khí tu sĩ đứng ở phía trên, một cái thật cao gầy eo thanh sam thanh niên đứng tại phía trước nhất. Tống sư tỷ, ta đường đệ Vương Hạo đâu? Hắn không phải cùng ngươi tại cùng một chi đội ngũ sao? Thanh sam thanh niên vừa mở miệng hỏi thăm, một bên điều khiển thanh sắc phi thuyền rơi trên mặt đất. Tống Ngọc Vi khẽ thở dài một hơi, đơn giản nói một chút chuyện đã xảy ra. Biết được Vương Hạo thân tử đạo tiêu, thanh sam thanh niên sắc mặt trở nên rất khó coi. Thiên Đan Phong Vương Đồng gặp qua chư vị, làm phiền các ngươi lấy ra trận chiến này tịch thu được túi chữ vật, ta chỉ muốn trở về ta đường đệ Vương Hạo di vật. Thanh sam thanh niên khách khí nói. Lưu Khôn tám người nhao nhao lấy ra tịch thu được túi chữ vật, đem đồ vật bên trong đổ ra. Lý Hạo lấy ra bốn cái túi chữ vật, trong đó một cái kim sắc túi chữ vật đến từ Mục Vân Hình, kim sắc trong túi chữ vật có Vương Hạo lệnh bài thân phận. Xem ra ta đường đệ là bị Mục Vân Hình giết chết. Lý sư đệ, đa tạ, mấy món này đồ vật là ta đường đệ di vật, ta cầm đi. Cái này năm bình tự linh hoàn cùng năm bình ẩn khí đan là một chút tâm ý của ta, nho nhỏ tâm ý. Vương Đồng lấy ra 10 cái màu sắc khác nhau bình sứ, đưa cho Lý Hạo. Hắn muốn làm một kiện thượng phẩm pháp khí cùng hai cái quần áo, Lý Hạo rất sảng khoái đáp ứng. Vương Sư Minh, tông môn phái người trợ giúp Thanh Hồng đảo sao? Lưu Khôn nói lên chính chuyện. Ta đây không rõ ràng, như vậy đi. Tống sư tỷ, Tiền sư đệ, các ngươi 6 người lưu lại, những người khác đi tới Thanh Hồng đảo. Nếu như Thanh Hồng đảo không tại trên tay chúng ta, vậy thì phái người đoạt lại. Vương Đồng đề nghị. Lưu Khôn, Lý Hạo bọn người không có ý kiến. 6 tên luyện khí tu sĩ lưu lại phòng thủ Kim Yến đảo, 17 tên luyện khí tu sĩ đi tới Thanh Hồng đảo. Chương 99 Dương Trường Chánh Đoàn, chương 99 Dương Trường Chánh Đoàn Kim Ly Phường Thị, Huyền Mục Viện. Chu Tử Kiệt cùng một cái bụng vệ thanh niên áo lam ngồi ở trong thanh sắt thạch đỉnh, uống rượu nói chuyện phiếm. Chu đạo hữu, nghe nói ngươi sản xuất đêm xuân sung sướng rượu có tráng dương hiệu quả, có thể hay không bán cho ta một vò? Thanh niên áo lam thuận miệng hỏi. Xài tông bình xuất thân tử lê đạo xài ra, bốn linh căn tư chất. Hiếm thấy xài đạo hữu ưa thích, ta tiễn đưa ngươi một vò chính là. Chu Tử Kiệt vừa cười vừa nói, lấy ra một cái tuyệt đẹp vò rượu, ý vị thâm trường nói, sinh hoạt vợ chồng phía trước uống hai chén, một đêm 10 lần không là vấn đề. Hắn tại Kim Ly Phường Thị ngây người hơn 10 năm, kết giao không thiếu luyện khí tu sĩ, Sài Tông Bình là một cái trong số đó. Căn cứ hắn biết, Sài Tông Bình phụ thân tuổi cùng nghị là trúc cơ tu sĩ, mẫu thân Tiền Lệ là tán tu. Tuổi cùng nghị có một vợ tam thiếp, Tiền Lệ là một cái trong số đó, tuổi già sắc suy. Sài Tông Bình tư chất không tốt, mẫu thân tuổi già sắc suy, căn bản vốn không chịu tuổi cùng nghị coi trọng. Sài Tông Bình biết rõ chính mình rất khó tấn nhập trúc cơ kỳ, trầm mê tiểu sắc, phản chính có xài ra tử đệ thân phận, chỉ cần xài ra tại, hắn đời này không lo ăn uống. Đừng dính, thân huynh đệ tính rõ ràng, ta cũng không phải mua không nổi. Sài Tông Bình chính xác đạo, thực không dám dâu dếm, trên tay của ta góp nhặt mấy chục đàn nhất giai linh cửu, nghị nắm Sài đạo hưu hỗ trợ, mau chóng bán ra ngoài. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt đối sẽ không bạc đái Sài đạo hưu. Chu Tử Kiệt ngữ khí thân thiện, hắn tính toán trước tiên cùng Chu Tử Kiệt tạo mối quan hệ, thuận tiện đánh cắp tình báo. Mấy chục đàn nhất giai linh cửu, Sài Tông Bình lập tức hứng thú. Mục gia cùng Thanh Dương môn khai chiến, vật giá leo thang, lúc này đem mấy chục đàn linh cửu bán đi khẳng định có thể kiếm nhiều một điểm. Sài Tông Bình chỉ là bốn linh căn, tại gia tộc không được coi trọng, thu nhập cũng không cao. Hiếm có cơ hội kiếm lời một bút, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ta suy nghĩ một chút biện pháp, có tin tức liền thông chi ngươi. Sài Tông Bình không có đem lời nói đầy. Hảo, vậy thì phiền phức Sài đạo hữu, bây giờ linh tiểu giá cả cũng đề cao, ta cũng là suy nghĩ nhiều kiếm lời một điểm, cơ hội khó được, nếu như Mục gia cùng Thanh Dương môn ngưng chiến, ta sản xuất linh tiểu không có dễ dàng như vậy bán đi giá tốt. Chu Tử Kiệt vẻ mặt tươi cười, giơ ly rượu lên. Sài Tông Bình gật gật đầu, giơ ly rượu lên cùng Chu Tử Kiệt chạm cốc. Hàn huyên một hồi, Sài Tông Bình cáo từ rời đi. Thanh Hồng đạo, Thanh Hồng viên. Lưu Khôn, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy 10 người ngồi ở trong một tòa thanh sắt thạch đỉnh, chính nói cái gì? Mục Ngọc Thanh bọn người hơn 10 ngày không có tin tức, Mục gia lại phái 10 tên luyện khí tu sĩ trợ giúp Thanh Hồng đảo. Mục gia tu sĩ đuổi tới Thanh Hồng đảo thời điểm, Thanh Dương môn đệ tử vừa vặn cũng chạy tới. 15 tên Thanh Dương môn đệ tử cùng 10 tên Mục gia tu sĩ tại Thanh Dương đảo ra tay đánh nhau, Thanh Dương môn thiệt hại 12 người, diệt sát 8 tên Mục gia tu sĩ, 2 tên Mục gia tu sĩ trốn. Lưu Khôn bọn người đuổi tới Thanh Hồng đảo thời điểm, chiến đấu đã kết thúc. Lưu Khôn 10 người lưu thủ Thanh Hồng đảo, Vương Đồng mang theo những người khác trở về Kim Yến đảo. Cái gì? Lý sư đệ, ngươi muốn đi đâu tọa hoang đảo bổ trận? Mục gia tu sĩ chưa chắc sẽ từ hòn đảo kia đi qua, ngươi làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian cùng tài nguyên. Lưu Khôn lông mày nhíu một cái. Tại Thanh Hồng đảo đông nam phương hướng có một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo, tòa này hoang đảo khoảng cách Thanh Hồng đảo có hơn 100 dặm, ở trên đảo có một đoạn nhỏ linh mạch, linh khí mờ nhạt, giá trị không lớn. Căn cứ Thanh Dương môn tình báo đường nắm giữ tình báo, Mục gia đem số lớn tu sĩ điều đi Thanh Hư đảo, tiếp vào nhiệm vụ sau, Mục gia tu sĩ sẽ rời đi Thanh Hư đảo, đi tiến đánh Thanh Dương môn khống chế hòn đảo. Trong giữa hai điểm, thẳng tắp ngắn nhất, cái hoang đảo kia vừa vận tại Thanh Hư đảo đến phụ cận Thanh Hồng đảo khoảng cách thẳng tắp. Nếu như Mục gia tu sĩ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thanh Hồng đảo, có khả năng rất lớn xuyên qua cái hoang đảo kia. Lý Hạo dự định đi cái hoang đảo kia bố trí một bộ nhất giai thượng phẩm trận pháp, dùng để đối phó Mục gia tu sĩ. Đúng vậy a. Lý sư đệ, nếu như ở tòa này hoang đảo bố trí mai phục, Mục gia tu sĩ không theo cái hoang đảo kia đi qua làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng phải là đem Thanh Hồng đảo nhường cho Mục gia tu sĩ? Trần Hoành nhíu mày nói. Lưu sư minh, Trần sư minh, các ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta không nói muốn ở tòa này hoang đảo bố trí mai phục, ta là nghĩ tại ở trên đảo bố trí bách hoa hóa chứng trận, lợi dụng trận pháp thúc đẩy sinh trưởng chướng khí đối phó bọn hắn. Không cần bao nhiêu người, chỉ cần ba người. Nếu như địch nhân không theo nơi đó đi qua, chúng ta có thể trở về viện binh Thanh Hồng đảo. Lý Hạo nói ra kế hoạch của mình. Bách hoa hóa chướng trận là nhất giai thượng phẩm trận pháp, có thể thúc đẩy sinh trưởng độc hoa chủng tử, phóng thích chướng khí công kích địch nhân. Lý sư đệ, ngươi như thế nào biết rõ địch nhân lúc nào tới? Vạn nhất địch nhân căn bản không có đường qua hoang đảo, mà là vòng qua hoang đảo tiến đánh Thanh Hồng đảo, các ngươi không biết chuyện như thế nào hồi biên? Tần Lãng nghi ngờ nói. Trên tay của ta có cảm ứng phủ, địch nhân đến phạm, các ngươi bóp nát cảm ứng phủ, chúng ta liền biết rõ địch nhân tập kích, lập tức đuổi trở về cứu viện. Thượng quan Nhược Thủy nói. Lý sư đệ, bộ này trận pháp thật có lợi hại như vậy? Lưu Khôn nhíu mày hỏi. Kế hoạch này có lợi cũng có khuyết điểm, Lý Hạo mục đích là giảm bớt áp lực của bọn hắn, thành công còn tốt, thất bại, Lưu Khôn phải gánh vác trách. Lưu sư minh, chỉ cần địch nhân từ hoang đảo hoặc hoang đảo phụ cận đi qua, có thể cực lớn suy yếu thực lực của bọn hắn, chúng ta đến lúc đó toàn lực phòng thủ là được, không cần cùng bọn hắn chính mặt giao thủ, từ đó giảm bớt thương vong của chúng ta. Lý Hạo tràn đầy tự tin. Mục gia tu sĩ có linh thú linh trùng linh cầm tương trợ, đây là ưu thế của bọn hắn, chính mặt đấu pháp, mục gia tu sĩ chiếm thượng phong, đây là sự thật. Lý Hạo cũng muốn phát huy sở trường của mình, tận lực tránh cùng mục gia tu sĩ chính mặt giao thủ. Ta tán thành Lý sư đệ cách nhìn, người giống nhau đến, chính mặt đấu pháp, chúng ta chiếm không được quá đại tiện nghi tránh cùng mục gia tu sĩ chính mặt giao thủ, có thể giảm bất thương vong của chúng ta. Chu Giao Phụ Hòa nói, ta cũng tán thành. Thượng quan Nhược Thủy tỏ thái độ ủng hộ. Tần Lãng cùng Trần Hoành đều tỏ thái độ ủng hộ, bọn hắn đều tán đồng Lý Hạo ý nghĩ. Hảo, vậy thì khổ cực Lý sư đệ, ngươi cần ai phối hợp ngươi? Lưu Khôn hỏi. Chu sư tỷ cùng thượng quan sư muội, Lưu sư minh, địch nhân đến phạm, các ngươi toàn lực phòng ngự là được, không cần cùng bọn hắn chính mặt giao thủ, ngăn chặn bọn hắn là được. Lý Hạo nghĩ tới điều gì, nhìn về phía một cái cao gầy hoàng sam nam tử, hỏi: "Tống sư minh, trên người ngươi có nhị giai phụ triện sao?" Bọn hắn chi tiểu đội này giảm quân số 3 người, một lần nữa bổ sung 3 người. Chu Giao món kia thanh vân phiên ẩn nấp hiệu quả rất tốt, thượng quan Nhược Thủy bản mệnh linh cầm thần thông không nhỏ, trên thân có thể có nhị giai phụ triện, có các nàng tương trợ, coi như mục gia tu sĩ phát hiện Lý Hạo áp lực cũng biết nhỏ một chút. "Không có." Hoàng sam nam tử lắc đầu. "Ta có một tấm lưu tinh hỏa vũ phù, như vậy đi, ta cùng Lý sư đệ cùng đi a." Một cái thật cao gầy theo thanh sam thanh niên nói. Lâm Sơn, luyện khí 8 tầng, hắn là từ Thanh Cương đảo điều tới biệt binh. Không cần, Lâm sư minh lưu thủ Thanh Cương đảo, ta là lo lắng địch tới đánh có nhị giai phụ triện, ngươi có một tấm lưu tinh hỏa vũ phủ, giữ vững Thanh Hồng đảo chắc chắn lớn hơn một chút. Lý Hạo cự tuyệt. Hắn diện sát nhiều tên mục gia tu sĩ, không có bắt được một tấm nhị giai phụ triện, có thể thấy được luyện khí tu sĩ muốn có được một tấm nhị giai phụ triện cũng không dễ dàng. Bên này giao cho chúng ta, Lý sư đệ, các ngươi nhanh lên đường đi. Chúng ta sẽ bảo vệ tốt Thanh Hồng đảo. Lưu Khôn thúc giục nói. Chu Giao sử dụng một chiếc màu đỏ phi thuyền, đi tới. Lưu sư minh, đây là tử mẫu cảm ứng phù tử phù, phát hiện địch nhân đại bộ đội, ngươi liền bóp nát cảm ứng phù, trên tay của ta mẫu phù sẽ có cảm ứng, chúng ta lập tức đuổi trở về trợ giúp. Thượng quan Nhược Thủy tay lấy ra dài hơn một xích ngân sắc phù triện, đưa cho Lưu Khôn. Các ngươi cẩn thận một chút. Lưu Khôn nhận ngân sắc phù triện. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy đi đến màu đỏ bên trên phi thuyền, Chu Giao pháp quyết thúc dục, màu đỏ phi thuyền hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Hồng đảo. Nào đó phiến xanh thẳm hải vực, một cái thể hình to lớn thiết vũ ưng nhanh chóng lướt qua không trung, tốc độ rất nhanh. 13 tên mục gia tu sĩ đứng tại thiết vũ ưng trên lưng, cầm đầu là một tên cao lớn vạm vỡ thanh sam đại hán, sắc mặt nghiêm trọng. Một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa hơn 10 dặm lớn nhỏ hoang đảo, thiết vũ ưng chậm rãi rơi vào một tòa trên hoang đảo, chúng tu sĩ đi xuống. Vân vận, ta thiết vũ ưng yêu lực hao tổn nghiêm trọng, đổi lấy ngươi ly hỏa chim cắt thay đi bộ, chúng ta muốn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Thanh Hồng đảo, đem Thanh Hồng đảo đoạt lại. Thanh sam đại hán âm thanh trầm trọng. Mục gia cùng Thanh Dương môn biên giới tuyến rất dài, trong đó có 9 tòa hòn đảo tích trữ trọng binh, Thanh Hư đảo là một cái trong số đó. Bây giờ là cục bộ xung đột, không phải toàn diện đại chiến. Mục gia cùng Thanh Dương môn đều rất có ăn ý, phái đám bộ đội nhỏ quay chúng quanh hòn đảo bày ra chém giết, chậm rãi tiêu hao đối phương, cũng có thể đem chiến sự khống chế tại nhất định phạm vi. Là, Mây Khôn ca. Một cái ngoài 30 váy vàng phụ nhân vỗ bên hông linh thú túi, một cái thể hình to lớn màu đỏ chim cắt bay ra. 13 tên mục gia tu sĩ nhảy đến ly hỏa chim cắt trên lưng, ly hỏa chim cắt cánh hung hăng một phiến, hướng về không trung bay đi, rời khỏi nơi này. Một tòa hơn 30 dặm lớn nhỏ hoang đảo, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp. Chu Giao cùng Thượng quan Nhược Thủy đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót, Chu Giao tay phải nâng một khỏa linh quang lóe lên Minh Mục Châu. Đây là thượng phẩm Minh Mục Châu, có thể nhìn thấy trong 30 dặm tình huống, các nàng phụ trách cảnh giới, để cho Lý Hạo yên tâm bố trận. Hoang đảo bên trái, một mảnh rừng cây rậm rạp, Lý Hạo nhìn qua trên tay một đoạn dài khoảng 3 thước thanh vân trúc, mặt lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng khắc họa dễ thôi hóa trận văn. Lý Hạo tự đủ. Thanh vân trúc mặt ngoài có rất nhiều huyền ảo trận văn, xa xa nhìn lại, cực giống đóa hoa đồ án, đây là thôi hóa trận văn. Thôi hóa trận văn có thể để cho thảm thực vật tăng tốc lớn lên, đại giới là tiêu hao sinh mệnh lực, loại này lớn lên là tạm thời, bình thường dùng để thôi hóa độc hoa chủng tử lớn lên, mục tiêu rất nhanh sẽ chết, không biết dùng tới bồi dưỡng linh dược linh quả cây. Lý Hạo đem cái này đoạn thanh vân trúc vùi sâu vào sâu trong lòng đất, rời khỏi nơi này. Non nửa khắc sau, hắn đi tới một gốc đại thụ che trời phía dưới, lấy ra một đoạn dài khoảng 3 thước thanh vân trúc, bắt đầu khắc họa trận văn. Hắn hoa thời gian 7 ngày, lúc này mới bố trí tốt trận pháp. Lý Hạo cùng Chu Giao chào hỏi một tiếng, ba người đi tới trong một khu rừng rậm rạp. Chu Giao nâng thượng phẩm minh mục châu, do xét xa xa tình huống, chỉ cần mục gia tu sĩ muốn từ hoang đảo phụ cận đi ngang qua, nhất định có thể bị nàng phát hiện. 2 ngày sau, Chu Giao mở miệng nói ra, "Lý sư đệ, mục gia tu sĩ tới, hơn 20 dặm bên ngoài." Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy tất cả lấy ra một cái hơn 1 xích cao thanh sắc một bình, bên trong chứa long mắt hạch lớn nhỏ màu trắng hạt giống. Bọn hắn phân tán ra tới, đem màu trắng hạt giống đều đẩy vào trong rừng rậm. Lý Hạo vội vàng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay thanh sắc trận bàn mặt ngoài có 5 cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi cái trong chỗ lõm đều có một khối hạ phẩm mục linh thạch. "Ta muốn thôi động trận pháp, Chu sư tỷ, vận dụng thanh vân phiên đem chúng ta che giấu." Lý Hạo nói. Chu Giao vội vàng tế ra thanh vân phiên, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh vân phiên tuôn ra số lớn thanh sắc sương mù, bao bọc bọn hắn thân ảnh. Một lát sau, thanh sắc sương mù tan đi, ba người bọn họ biến mất. Sâu trong lòng đất, 9 đoạn thanh vân trúc mặt ngoài thôi hóa trận văn đều sáng rõ. Màu trắng hạt giống cấp tốc mọc rễ nảy mầm, từng cây màu trắng tiểu hoa xuất hiện tại trong rừng rậm, màu trắng tiểu hoa nụ hoa cường đại vô cùng, cành bên trên trải rộng màu tím gai sắc. Đóa hoa màu trắng dài đến cao hơn 2 thước sau, nụ hoa nở rộ ra, phóng xuất ra một cỗ màu trắng khí thể. Rất nhanh, trong rừng rậm tuôn ra số lớn màu trắng khí thể. Đóa hoa màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chết héo. Số lớn màu trắng tiểu hoa phá đất mà lên, nhanh chóng lớn lên đến cao hơn 2 thước, nụ hoa nở rộ ra, phóng xuất ra số lớn màu trắng khí thể. Từng đợt gió biển thổi vào, thổi tan những thứ này màu trắng khí thể. Hơn 10 dặm bên ngoài, một cái ly hỏa chim cắt nhanh chóng từ trên cao bay qua, Mục Vân Khôn đứng tại phía trước nhất. "Mây Khôn ca, phía trước có một tòa hoang đảo, ta vận dụng trung phẩm minh mục châu quan sát, không có phát hiện gì thường gì, muốn hay không tránh đi?" Mục Vân vẫn hỏi, tay phải nâng một khỏa minh mục châu. Minh mục châu thụ rất nhiều luyện khí tu sĩ hoang nền. Bất quá trên thị trường minh mục châu phần lớn là hạ phẩm, trung phẩm minh mục châu tính toán là không sai, thượng phẩm minh mục châu rất hiếm thấy. Từ hòn đảo bên trái đi qua, cẩn thận một chút. Mục Vân Khôn phân phó nói. Mục Vân bận gật gật đầu, pháp quyết thúc giục, ly hỏa chim cắt tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, một tòa thảm thực vật rậm rạp hoang đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ly hỏa chim cắt không có đi ngang qua hoang đảo, mà là từ hoang đảo bên trái xuyên qua, đây là ngắn nhất đường đi. Nếu là từ phía bên phải xuyên qua, muốn đi vòng một đoạn đường. Một hồi gió biển thổi vào, Mục Vân Khôn đám người tóc đón gió bay múa, bọn hắn không có coi ra gì, chính thường hô hấp. Nơi này cách Thanh Hồng Đảo còn có hơn 100 dặm khoảng cách, còn không có nhìn thấy Thanh Dương môn đệ tử, bọn hắn tự nhiên không cho chính mình thực hiện phòng ngự màn sáng. Trên biển có gió biển rất chính thường, bọn hắn dọc theo con đường này thổi không thiếu gió biển. Non nửa khắc sau, ly hỏa chim cắt ngừng lại. "Chúng ta đến Thanh Hồng Đảo." Mục Vân Khôn sắc mặt nghiêm trọng. Lúc này, Lưu Khôn mấy người cũng phát hiện bọn hắn, một đạo dày đặc màn ánh sáng màu xanh bao lại một mảng lớn khu vực. "Động thủ phá trận." Mục Vân Khôn phân phó nói, thả ra Thiết Vũ Ưng. Thiết Vũ Ưng cánh hung hăng một phiến, hơn 10 đạo dài hơn 1 xích thanh sắc phong nhận bắn ra, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. Mục Vân vận 12 người nhao nhao thả ra linh cầm linh trùng linh thú, công kích trận pháp. Lưu Khôn 7 người cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hoặc điều khiển pháp khí khôi lôi thú, hoặc thả ra linh thú linh cầm linh trùng, hoặc tế ra phụ triện, nên kích địch nhân. Mục Vân Khôn một đoàn người bên trong rõ ràng không có trận pháp sư, công kích của bọn họ rơi vào màn ánh sáng màu xanh các nơi, không có kết cấu gì. Cái này cũng rất chính thường, không có khả năng mỗi một chi đội ngũ đều có trận pháp sư. Dù sao ở đây chỉ là cục bộ xung đột, mục gia không có khả năng đem tất cả nhất giai trận pháp sư đều phái tới ở đây tham chiến. Ung ung tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đủ loại linh quang ở trên không sáng lên. Chương 100 đáng sợ mục gia tu sĩ số lượng xa nhiều hơn Thanh Dương môn đệ tử, còn có linh cầm linh trùng linh thú tương trợ, chiếm cứ thượng phòng. Non nửa khắc đồng hồ đi qua, màn ánh sáng màu xanh tia sáng ảm đạm xuống, Lưu Khôn sắc mặt cũng tái nhợt xuống. Ly hỏa chuẩn rơi vào một ngọn núi cao đỉnh chót, mục gia tu sĩ rơi vào mặt đất, thao khống linh thú linh cầm linh trùng công kích trận pháp. Lưu Khôn vội vàng hướng về trên tay thanh sắc trận bàn đánh vào một đạo pháp quyết, thay trận bàn trong chỗ lõm một linh thạch. Màn ánh sáng màu xanh mặt ngoài sáng lên một đạo thanh quang, khôi phục chính thường. Hắn lấy ra một cái lam sắc bình sứ, từ trong đổ ra một quả như hạt đậu nành lam sắc dược hoàn, ném vào trong miệng. Cũng không lâu lắm, hắn sắc mặt tái nhợt khôi phục hồng nhuận. Mục Vân Khôn chau mày, coi như bọn hắn nhân số chiếm ưu, trong thời gian ngắn cũng không biện pháp phá mất trận pháp. "Không tốt, ta giống như trúng độc." Mục Vân vận hoảng sợ nói. Nàng cảm giác tay chân có chút cứng ngắc, không nghe sai khiến. "Ta cảm giác tay chân có chút cứng ngắc, chuyện gì xảy ra?" "Ta hộ thể linh quang vẫn luôn tại a, làm sao lại trúng độc?" "Ta cảm giác tay chân có chút không nghe sai khiến, địch nhân lúc nào hạ độc?" Mục gia tu sĩ nhao nhao mở miệng, thần sắc khẩn trương. Bọn hắn hộ thể linh quang cũng không có bị phá mất, Thanh Dương môn đệ tử muốn hạ độc cũng không dễ dàng a. "Cái hoang đảo kia có vấn đề." "Tốc chiến tốc thắng." Mục Vân Khôn trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Tay phải của hắn một lần, kim quang lóe lên, một tấm bách kiếm phủ xuất hiện trên tay. Hắn chí thân tiêu phí trọng kim mua được một tấm bách kiếm phủ, giao cho Mục Vân Khôn bảo mệnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cần vận dụng đồ này. Ánh mắt lộ ra của hắn mấy phần thần sắc không muốn, tay phải giương lên, bách kiếm phủ rời khỏi tay. Phốc phốc một tiếng vang trầm, bách kiếm phủ vỡ ra, hóa thành mấy trăm thanh lớn nhỏ nhất chi kiếm nhỏ màu vàng kim, thẳng đến màn ánh sáng màu xanh mà đi. "Lâm sư đệ, nhanh tế ra Lưu Tinh Hỏa Vũ Phủ." Lưu Khôn la lớn. Lâm Sơn vội vàng tế ra Lưu Tinh Hỏa Vũ Phủ, hóa thành mấy trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, đón lấy kiếm nhỏ màu vàng kim. Cự thạch cùng kiếm nhỏ màu vàng kim chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng. có một chút kiếm nhỏ màu vàng kim đánh vào màn ánh sáng màu xanh phía trên, màn ánh sáng màu xanh kia sáng ảm đạm xuống, Lưu Khôn vội vàng hướng về trận bàn rót vào pháp lực, trận bàn sáng lên một đạo thanh quang, màn ánh sáng màu xanh khôi phục chính thường. Mục Vân Khôn sầm mặt lại, truyền âm hỏi, các ngươi ai có công kích loại nhị giai phụ triện, đừng lưu lấy. Mục Vân vận bọn người hai mặt nhìn nhau, một tấm nhị giai phụ triện phải kể tới ngàn khối linh thạch, có giá trị không nhỏ, chăn nuôi linh thú linh cẩm linh trùng cần không thiếu tài nguyên, bọn hắn nào có dư thừa linh thạch mua sắm nhị giai phụ triện. Vân Khôn ca, chúng ta rút lui trước a. Chúng ta hẳn là hút vào thi sọ hoa phóng thích ra chướng khí, loại này chướng khí có màu trắng, không có hương vị, rất khó phát giác, luyện khí tu sĩ hút vào một chút, thân thể sẽ chậm rãi trở nên cứng ngắc, phản ứng càng ngày càng chậm, tiếp tục ở lại, chúng ta chắc chắn phải chết. Một cái tộc nhân truyền âm đề nghị. Bọn hắn chúng độc mạng tính, thời gian càng lâu, độc tính càng mạnh. Lập tức rút lui. Mục Vân Khôn truyền âm phân phó nói. Đúng lúc này, một cái gần trượng lớn nhỏ làm sắc con trai lớn nổi lên mặt biển, con trai lớn đánh mở ra, Lý Hạo, Thượng Quan Nhược Thủy cùng Chu Giao đứng ở bên trong. Bọn hắn một mực hèn mọn tại sau lưng Mục Vân Khôn, nếu không phải là Mục Vân Khôn bọn người muốn chạy, bọn họ sẽ không lộ diện. Mục gia tu sĩ hút vào thi sọ hoa thả ra chương khí, thời gian càng dài, độc tính càng mạnh. Thượng Quan Nhược Thủy tay phải dương lên, 10 cái hỏa rời khỏi tay, hóa thành 10 đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long tản mát ra nhiệt độ kinh khủng. Tại Lý Hạo bố trận trong lúc đó, Thượng Quan Nhược Thủy luyện chế ra một nhóm hỏa chính hảo phát huy được tác dụng. 10 đầu màu đỏ hỏa long lắc đầu vẫy đuôi, nào về phía Mục Vân Khôn bọn người. Cùng lúc đó, Thượng Quan Nhược Thủy thả ra tứ xí hỏa nha, công kích địch nhân. Lý Hạo thả ra thanh dược điểu, đồng thời tế ra thiên diễm kích, đập về phía Mục Vân Vận. Đừng để cho bọn họ chạy. Lưu Khôn phân phó nói. Hắn kiếm quyết vừa bấm, 6 thanh phi kiếm màu vàng nóng phóng ra chói mắt kim quang, 1 hóa 10, 10 hóa 100, thẳng đến Mục gia tu sĩ mà đi. Tần Lãng 6 người nhao nhao gia tăng công kích lực độ, bọn hắn mới vừa rồi là toàn lực phòng thủ, bây giờ chuyển thủ làm công. Mục gia tu sĩ chia 2 cỗ, 5 tên Mục gia tu sĩ nên kích Lý Hạo 3 người, 8 tên Mục gia tu sĩ nên kích Lưu Khôn 7 người. Mục Vân Vận pháp quyết thúc dục, ly hỏa chuẩn cánh hung hăng một phiến, mười mấy quả to bằng cái thất màu đỏ hỏa cầu bắn ra, đập về phía một đầu màu đỏ hỏa long. Màu đỏ hỏa long tránh đi mười mấy quả màu đỏ hỏa cầu, hơn 10 đạo dài hơn 1 xích thanh sắc phong nhận bay vụt mà đến, lần lượt đánh vào màu đỏ hỏa trên thân long. Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, màu đỏ hỏa long cơ thể vỡ ra, hỏa diễm văng khắp nơi. Một đạo cực lớn ánh đao màu đỏ của tới, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt Mục Vân Vận. Mục Vân Vận vội vàng bấm niệm pháp quyết, 6 thanh dài hơn 1 xích phi đao màu vàng nóng một cái xoay quanh, cấp tốc hợp làm một thể, hóa thành một cái dài hơn 1 trượng kim sắc cự nhận, ngăn cản ánh đao màu đỏ. Hai đầu trưởng thành nhân thủ cánh tay to thanh sắc dây leo phá đất mà lên, Mục Vân Vận chính muốn tránh đi, cảm giác hai chân trở nên cứng ngắc, phản ứng chậm lại. Nhân cơ hội này, hai đầu thanh sắc dây leo cuốn lấy hai chân của nàng. Một đầu màu đỏ hỏa long bay nhào mà đến, đâm vào Mục Vân Vận bên ngoài thân màn ánh sáng màu vàng phía trên. Một tiếng cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, màu đỏ hỏa long cơ thể vỡ ra, hóa thành một mảnh màu đỏ hỏa diễm che mất cơ thể của Mục Vân Vận. Hơn 10 đạo dài hơn 1 xích thanh sắc phong nhận từ trên trời giáng xuống, lần lượt đánh vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng kia sáng ảm đạm xuống. Thiên diễm kích bắn nhanh mà đến, giống như áp đảo lạc đà một cọng cỏ cuối cùng, màn ánh sáng màu vàng phá toái, Mục Vân Vận cảm giác cổ mát lạnh, đầu lăn xuống. Thi thể không đầu phun ra số lớn máu tươi, ngã trên mặt đất. Tứ xí hỏa nha lợi trảo xuyên thủng một cái mình đầy thương tích màu vàng cự hùng đầu, một cái cao lớn vạm vỡ hoàng sam nam tử phun ra một miệng lớn tinh huyết. Một mảng lớn lam sắc côn ảnh của tới, lần lượt đánh vào hoàng sam nam tử hộ thể linh quang phía trên, hoàng sam nam tử hộ thể linh quang ảm đạm xuống. Phong hỏa thú lao đến, thân thể cao lớn nhẹ nhõm đụng nát hoàng sam nam tử hộ thể linh quang, đem hắn đụng bay ra ngoài, rơi ầm ầm mặt đất, thổ huyết không ngừng, khí tức hoàn toàn không có. Mục gia tu sĩ hút vào thi la hoa phóng thích ra chư khí, cơ thể chậm rãi trở nên cứng ngắc, phản ứng chậm lại, bị Thanh Dương môn đệ tử bắt được sơ hở, đem bọn hắn diệt sát. 10 cái hô hấp không đến, 5 tên mục gia tu sĩ bị giết, giảm quân số nghiêm trọng. Mục gia tu sĩ muốn chạy, Thanh Dương môn đệ tử không cho bọn hắn cơ hội. Ta lưu lại đoàn hậu, Vân Khôn ca, các ngươi chạy mau. Một cái thật cao gầy theo nam tử áo xanh truyền âm nói. Mục Vân Khôn vừa muốn trả lời, 10 đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long bay nhào mà đến, vọt tới mục gia tu sĩ. Mục Vân Khôn chau mày, vội vàng huy động trong tay màu vàng trường côn, đánh tan đánh tới một đầu màu đỏ hỏa long. Hắn há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, một cái thể hình to lớn thiết vũ ứng từ trên cao rơi xuống, đầu không cánh mà bay. Mục Vân Khôn lòng đang nhỏ máu, hắn thật vất vả mới đưa bản mệnh linh cầm thiết vũ ứng bồi dưỡng đến nhất giai hậu kỳ, không nghĩ tới chết ở đây. Hắn không kịp nghĩ nhiều, hai cái bàn tay lớn màu vàng phá đất mà lên, bắt được Mục Vân Khôn hai chân. Một cái dài hơn 1 trượng kim sắc cự kiếm bắn nhanh mà đến, Mục Vân Khôn vội vàng huy động màu vàng trường côn nên đón tiếp lấy. Màu vàng trường côn cùng kim sắc cự kiếm chạm vào nhau, văng lửa khắp nơi, kim sắc cự kiếm bay ngược ra ngoài. Một cỗ nhiệt độ kinh khủng từ phía sau đánh tới, trong lòng Mục Vân Khôn thầm kêu không tốt, còn chưa kịp phản ứng, hai đầu màu đỏ hỏa long từ phía sau hắn bay tới, đâm vào hắn hộ thể linh quang phía trên. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên sau, màu đỏ hỏa diễm che mất Mục Vân Khôn thân ảnh. Ba cái màu đỏ phi châm xuyên thủng liệt diễm, đánh vào Mục Vân Khôn hộ thể linh quang phía trên, hộ thể linh quang trong nháy mắt phá toái. Ba cái màu đỏ phi châm thẳng đến Mục Vân Khôn ánh mắt mà đi, Mục Vân Khôn dọa đến hồn bay lên trời, muốn huy động hai tay ngăn cản. Hắn hoảng sợ phát hiện, cơ thể trở nên cứng ngắc vô cùng, phản ứng chậm lại. Chính thường tình huống hồ, hắn có thể dùng cánh tay ngăn trở ba cái phi châm, bất quá hắn bây giờ chúng kỳ độc, cơ thể phản ứng rất chậm. Mục Vân Khôn trơ mắt nhìn qua ba cái màu đỏ phi châm xuyên thủng ánh mắt của hắn, từ sau nào trước bay ra. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cơ thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Lúc này, các mục gia tu sĩ đều bị giết. Thanh Dương môn đệ tử không có thương vong, hoàn toàn thắng lợi. Đều nói chúng ta Thiên Độc Phong am hiểu dùng độc, Lý sư đệ, không nghĩ tới các ngươi trận pháp sư không kém cỏi chút nào chúng ta độc tu. Trần Hoành tán dương. Nếu không phải là Lý sư đệ tại Hoang Đảo bố trận, chúng ta coi như có thể giữ vững Thanh Hồng Đảo, cũng tổn thất không nhỏ. Tần Lãng cảm khái nói, mặt lộ vẻ vẻ khâm phục. Lý sư đệ, ngươi thật là làm cho ta lớn khai nhãn giới, trận pháp còn có thể chơi như vậy. Lâm Sơn tán dương. Cũng là Lưu sư huynh anh mình, mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả, không phải một mình ta công lao. Lý Hạo Khiêm tổ nói. Lý Hạo bố trí Bách Hoa hóa chứng trận, lợi dụng trận pháp thôi hóa thi sọ hoa hạt giống lớn lên, thi sọ hoa phóng xuất ra chướng khí liền chết héo, chướng khí bị gió biển thổi tan phiêu tán tại hoang đảo bên trái bầu trời. Nếu như mục gia tu sĩ đường vòng, tuyệt đối sẽ không hút vào chướng khí. Lý sư đệ quá khen rồi, còn dễ nghe ngươi đề nghị, bằng không chúng ta một lần này thiệt hại chắc chắn không nhỏ, chúng ta trước tiên đánh quét chiến trường a. Hy vọng địch nhân không cần công đến đây. Lưu Khôn nói. Bọn hắn phân tán ra tới, xử lý thi thể của địch nhân. Thanh Hư đảo, Thanh Hư biên. Mục Tiên Tinh ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, thần sắc bình tĩnh. Chúng ta đánh hạ hòn đảo phần lớn bị Thanh Dương môn đoạt lại đi, bất quá Thanh Vân đảo còn tại trên tay chúng ta. Mục Ngọc Tố báo cáo. Hải Tịch Ngọc khoáng mạch ngay tại Thanh Vân đảo phụ cận đáy biển, mục gia phái 20 tên trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Các hòn đảo có thể không cần, Thanh Vân đảo không thể ném, để cho xảy ra, Kim Dương phái cùng Chu gia tăng lớn cường độ, triệu tập bọn họ chạy tới không phải xem trò vui. Mục Thiên Tinh phân phó nói. Là, Thiên Tinh lão tổ. Mục Ngọc Tố đáp ứng. Cũng không lâu lắm, xảy ra, Kim Dương phái cùng Chu gia tu sĩ quy mô xâm chiếm, tiến đánh Thanh Dương môn thế lực chi nhánh. Thanh Dương môn thế lực chi nhánh cũng không phải ăn chay, điều động số lớn tu sĩ lên chiến, song phương đều có tử thương. Trận này chiến sự hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý, dẫn đến san hô quần đảo giá hàng dâng lên, rất nhiều thương nhân kiếm bộn rồi một bút. Chương 101-15 chương 101-15 Kim Ly Phường Thị, Huyền Mục Viện. Chu Tử Kiệt cùng Sài Tông Bình ngồi ở một tòa thanh sắt thạch đỉnh bên trong, chính đang nói cái gì? Sài đạo hữu, đây là ngươi một phần kia, đa tạ. Chu Tử Kiệt đem một cái thanh sắt túi chứa vật đưa cho Sài Tông Bình. Sài Tông Bình ra tay giúp đỡ, Chu Tử Kiệt sản xuất đi ra ngoài nhất giai linh tiểu đều bán mất, Chu Tử Kiệt kiếm lời một bút. Sài Tông Bình hài lòng gật đầu một cái, nhận thanh sắt túi chứa vật, ý vị thâm trường nói, Chu đạo hữu, ngươi có muốn hay không kiếm càng nhiều? Sài đạo hữu, còn xin nói tỉ mỉ. Chu Tử Kiệt khách khí hỏi. Ngươi tiếp tục cất linh tiểu, đặc biệt là khôi phục pháp lực, chữa thương cùng giải độc linh tiểu, cái này linh tiểu rất được hoan nghênh, trận đại chiến này không có nhanh như vậy kết thúc. Sài Tông Bình đề nghị. Muốn đánh rất lâu sao? Có thể hay không chiêu mộ chúng ta tán tu tham chiến? Ta lại không muốn đi tiền tuyến chịu chết. Chu Tử Kiệt trên mặt lộ ra khẩn trương thần sắc. Cụ thể đánh bao lâu ta không rõ ràng, phản chính một năm nửa năm không kết thúc được, hẳn sẽ không chiêu mộ tán tu tham chiến, trừ phi mục gia cùng Thanh Dương môn toàn diện khai chiến, một tòa hải tịch ngọc khoáng mạch còn không đến mức để cho mục gia cùng Thanh Dương môn toàn diện khai chiến, thừa dịp đại chiến còn chưa kết thúc, ngươi nhiều sản xuất một chút linh hữu, ta giúp ngươi bán đi. Sài Tông Bình chỉ hoan nói. Không có vấn đề, cuốn ở trên người của ta, Sài đạo hữu về sau có dùng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng. Chu Tử Kiệt vỗ ngực hứa hẹn. Cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ mở miệng, ta còn có việc, đi trước. Sài Tông Bình nói xong lời này, đứng dậy cáo tử. Đưa tiễn Sài Tông Bình, Chu Tử Kiệt đi vào một gian mật thất, lấy ra đưa tin xoắn ốc đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Lâm sư cô, ta cùng Sài Tông Bình tiếp xúc, hắn để lộ ra một cái tình báo. Đem các ngươi nói chuyện với nhau nội dung lặp lại một lần, đừng có bỏ sót." Một đạo thanh âm cô gái vang lên. Chu Tử Kiệt lên tiếng: "Đúng sự thật hồi báo. Xem ra mục gia phải cùng chúng ta đánh tiêu hao chiến, ngươi không có hỏi tới chiến sự sẽ không kết thúc nguyên nhân a?" Nữ tử hỏi: "Ta sợ gây nên hắn hoài nghi, không có hỏi tới." Chu Tử Kiệt thành thật trả lời: "Vậy là tốt rồi." Ta sẽ lập tức báo cáo, ngươi đi mua sắm cất rượu tài liệu, tiếp tục cùng Sài Tông Bình đánh quan hệ, tham dò được có giá trị tình báo lập tức hồi báo. Nữ tử phân phó nói. Là, Lâm sư cô. Chu Tử Kiệt đáp ứng, đưa tin xoắn ốc kia sáng ảm đạm xuống, đây là chặt đứt liên lạc. Sài Tông Bình xem ra ngươi biết rõ bí mật không thiếu. Chu Tử Kiệt lẩm bẩm, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Xuân đi thu tới, thời gian một năm trôi qua rất nhanh. Thanh Hồng đảo, tòa nào đó yên lặng tiểu viện ngói xanh. Lúc này chính là buổi trưa, mặt trời chói chang trên không. Lý Hạo xếp bằng ở một tấm màu đỏ trên bồ đoàn, hai mắt khép hờ, từng cái mặt trời màu vàng hư ảnh phiêu phù ở bên cạnh hắn. Lý Hạo thỉnh thoảng hé miệng, hút vào một cái thái dương hư ảnh, nuốt vào trong bụng, bên ngoài thân hào quang màu vàng càng ngày càng lóa mắt. Một chén trà thời gian sau, mặt trời màu vàng hư ảnh đều bị hắn nuốt lấy. Lý Hạo bên ngoài thân hào quang màu vàng tán đi, mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Cuối cùng tấn nhập luyện khí 8 tầng. Lý Hạo mặt lộ vẻ vui mừng. Lý Hạo bên hông một cái linh thú túi lung đưa, đồ vật bên trong giống như muốn ra tới. Hắn mỉm cười, bàn tay vỗ linh thú túi. Một đạo bạch quang bay ra, chính là mắt xanh hàn tằm. Mắt xanh hàn tằm chiều cao 2 trượng, cơ thể cồng kềnh, xa xa nhìn lại, giống như một tòa màu trắng băng điêu. Ngươi tấn nhập nhất giai hậu kỳ. Không tệ. Lý Hạo cảm nhận được mắt xanh hàn tằm khí tức cường đại không thiếu, vẻ mặt tươi cười. Một năm qua, hắn cho ăn không thiếu tự linh hoàn cùng linh dược, mắt xanh hàn tằm tốc độ phát triển mau một chút. Mắt xanh hàn tằm tựa hồ nghe đã hiểu Lý Hạo lời nói, cồng kềnh thân thể uốn éo không ngừng, trong miệng phát ra vui sướng tê minh thanh, phun ra từng đợt màu trắng hàn khí, mặt đất trong nháy mắt kết băng, tầng băng có tấc hơn dày. Lý Hạo lấy ra một khỏa tự linh hoàn cùng một gốc thanh sắc nhân sâm, đút cho mắt xanh hàn tằm. Hắn lấy ra đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, thượng quan nhược thủy thanh âm ngọt ngào vang lên, "Lý sư minh, ngươi xuất quan sao?" xuất quan, thượng quan sư muội chờ, ta lập tức ra ngoài. Lý Hạo chào hỏi một tiếng, thu hồi đưa tin bối, đem mắt xanh hàn tạm thu hồi linh thú túi. Hắn mở ra viện môn, nhìn thấy đứng ở cửa thượng quan Nhược Thủy, thượng quan Nhược Thủy vẻ mặt tươi cười. Lý sư huynh, ngươi tấn nhập luyện khí 8 tầng. Chúc mừng a. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng nói chúc. Ta cũng là vừa đột phá, thượng quan sư muội, vào nói chuyện a. Lý Hạo đem thượng quan Nhược Thủy mời đi vào, đi tới thạch đỉnh ngồi xuống. Lý Hạo lấy ra đồ uống trà lá trà pha trà, cùng thượng quan Nhược Thủy nói chuyện phiếm. Lưu sư huynh, Chu sư tỷ đều đi những địa phương khác. Lý Hạo hơi kinh ngạc. Thượng quan Nhược Thủy gật đầu, đúng vậy a. Bọn hắn đều đi hơn nửa năm, Thanh Hồng đảo trước mắt rất an toàn, chiến tuyến tiến lên rất nhanh, tiền tuyến nhu cầu cấp bách nhân thủ. Trận này chiến sự đánh hơn một năm, Mục gia cùng Thanh Dương môn thiệt hại không nhỏ. Một năm qua, Thanh Dương môn tăng điều nhiều phê đệ tử đến tiền tuyến tham chiến, bọn hắn đánh hạ Mục gia không chế hơn tòa đảo, những hòn đảo này cần không thiếu nhân thủ. Hơn nửa năm trước, Lưu Khôn cùng Chu Giao bị điều đi, Thanh Hồng đảo trước mắt là Trần Hoành làm chủ. Thượng quan sư muội, chúng ta đoạt lại Hải Tịch Ngọc khoáng mạch sao? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Mục gia phát động chiến sự là vì Hải Tịch Ngọc khoáng mạch, Thanh Dương môn tự nhiên sẽ không đem Hải Tịch Ngọc khoáng mạch nhường cho Mục gia. Không có, để nghe lệnh điều động tới Tôn sư Minh nói, Giang Vân đảo Giang sư bá mang theo 15 tên trúc cơ tu sĩ tiến đánh Thanh Vân đảo, Hải Tịch Ngọc khoáng mạch ngay tại phủ cận Thanh Vân đảo, Giang sư bá chém giết nhiều tên trúc cơ tu sĩ, cũng không có thể đoạt lấy Thanh Vân đảo. Thượng quan Nhược Thủy chậm rãi nói, xem ra Mục gia rất xem trọng Thanh Vân đảo, Giang sư bá dẫn đội đều bắt không được Thanh Vân đảo. Lý Hạo cảm khái nói, Mục gia phái 5 tên trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tọa trấn Thanh Vân đảo. Bọn hắn còn có nhị giai linh thú linh cầm linh trùng trợ lực, chúng ta thiệt hại không nhỏ, khai chiến đến bây giờ, rơi xuống trúc cơ tu sĩ vượt qua 100 người, luyện khí tu sĩ thương vong càng lớn. Thượng quan Nhược Thủy nói xong lời cuối cùng, khẽ thở dài một hơi. Mục gia cùng Thanh Dương môn bộ phận thế lực chi nhánh cũng xuống tràng, lẫn nhau có tử thương. Hàn Huyên hơn phân nửa khắc đồng hồ, Thượng quan Nhược Thủy cáo từ rời đi. Kim Ly Phường thị, Huyền Mục viện. Chu Tử Kiệt cùng Sài Tông Bình ngồi quanh ở một tấm thanh sắc bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, Sài Tông Bình sắc mặt đỏ bừng lên, mắt say lờ đờ mông lung, thanh sắc trên bàn đá trưng bày ba cái vỏ rượu không. Trong mắt của hắn căn bản không có ta người em trai này, ở trước mặt để cho ta xuống đài không được, có cái gì tốt thần tức giận, không phải liền là cùng Lưu gia nữ tu đính hôn sao? Sài Tông Bình phàn nàn nói. Đại ca của hắn Sài Tông Hải cùng Lưu gia nữ tu đính hôn, tuổi cùng nghị xếp đặt buổi tiệc, mở tiệc chiêu đãi đồng tộc. Ngay đại hỉ, Sài Tông Bình trước mặt mọi người cho Sài Tông Hải mời rượu, Sài Tông Bình không nhìn thẳng, để cho Sài Tông Bình xuống đài không được. Sài Tông Bình khí muốn chết, lại không dám ở trước mặt phát tác, chạy tới cùng Chu Tử Kiệt kể khổ. Chu Tử Kiệt cùng Sài Tông Bình hùn vốn làm ăn, Chu Tử Kiệt phụ trách sản xuất linh hữu, Sài Tông Bình phụ trách bán, hai người thường xuyên nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Mỗi khi Sài Tông Bình gặp phải bất công hoặc phiền phức, Chu Tử Kiệt đều biết đứng tại Sài Tông Bình bên này, cũng biết cho Sài Tông Bình nghĩ kế, Sài Tông Bình đã đem Chu Tử Kiệt xem như bạn tri kỷ. Lưu gia? Cái nào Lưu gia? Chu Tử Kiệt nghi ngờ nói. Thanh Hạc đảo Lưu gia, nói đến, chúng ta Sài gia trước kia cùng Lưu gia có khúc mắc, lẫn nhau nhìn không đúng mắt, mấy tháng trước, chúng ta Sài gia đột nhiên bắt đầu cùng Lưu gia giao hảo. Nhiều tên tộc nhân cùng Lưu gia tu sĩ kết làm song tu đạo lữ, nghe nói còn muốn trao đổi địa bàn. Sài Tông Bình một bên cạnh giảng giải, một bên uống sạch rượu trong chén. Đại ca ngươi có thể bị chọn làm thông gia đối tượng, tiền đồ vô hạn, khó trách hắn xem thường ngươi, bây giờ liền trước mặt mọi người nhường ngươi xuống đài không được, nếu là hắn tấn nhập trúc cơ kỳ, tình cảnh của ngươi càng khó. Chu Tử Kiệt một mặt thông cảm. Nếu là hắn chết liền tốt, bằng không hắn tấn nhập trúc cơ kỳ, càng sẽ không coi ta là chuyện. Sài Tông Bình phát một câu bực tức. Sài đạo hữu, lời này cũng không thể nói lung tung, nếu là truyền đến đại ca ngươi trong lỗ tai, vậy thì phiền toái. Chu Tử Kiệt đội vàng nhắc nhở, chỉ cần ngươi không bán đi ta, hắn sẽ không biết rõ. Lại nói, ta chỉ là nói một chút mà thôi. Hắn là luyện khí 8 tầng, ta chỉ là luyện khí tầng 4, ta nào có bản sự giết hắn. Sài Tông Bình đầy không tại hồ nói, ta đương nhiên sẽ không bán đứng ngươi, ta còn trông cậy vào ngươi hỗ trợ bán ra linh tử đâu. Đại ca ngươi nhường ngươi xuống đài không được, sẽ không để cho ngươi làm ăn a. Chu Tử Kiệt đội vàng rời đi chủ đề, ta làm ăn lại không trái với tộc uy, hắn không xem bảo. Sài Tông Bình xem thường, vậy là tốt rồi, không ảnh hưởng chúng ta kiếm tiền liền tốt. Chu Tử Kiệt khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hàn Huyên một hồi, Sài Tông Bình cáo từ rời đi. Chu Tử Kiệt đi vào một gian mật thất, lấy ra đưa tin bồi đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Lâm sư cô, ta thu thập được một cái tình báo liên quan tới Sài gia." Nói rõ chi tiết tới. Một đạo nữ tử âm thanh vang lên. Chu Tử Kiệt không dám giấu giếm, nói rõ sự thật. Sài gia đột nhiên cùng Thanh Hạc đảo Lưu gia hòa hảo rồi, còn thông gia lại trao đổi địa bàn. Nữ tử kinh ngạc nói. Sài Tông Bình chính miệng nói: "Sẽ không có vấn đề, theo ta được biết, Lưu gia cùng Sài gia cũng là Mục gia quan hệ thông gia." Bất quá hai nhà quan hệ không tốt, đã từng ra tay đánh nhau, Sài gia đột nhiên cùng Lưu gia hòa hảo hơn nữa trao đổi địa bàn, khẳng định có vấn đề. Chu Tử Kiệt phân tích nói, ngươi nói một chút cách nhìn. Nữ tử hỏi, Sài gia hẳn là đang lưu đồ cái gì, cụ thể không rõ ràng. Nếu như ta có thể hàng phục Sài Tông Bình để cho hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức, chúng ta có lẽ có thể chỉ định Sài gia lưu đồ. Chu Tử Kiệt nói ra kế hoạch của mình, hàng phục Sài Tông Bình, lấy thân phận của hắn, rất không có khả năng hợp tác với ngươi a. Nữ tử đưa ra chất vấn, cho ta hai quả Mục gia tu sĩ đầu người. Ta có rất lớn chắc chắn hàng phục Sài Tông Bình. Chu Tử Kiệt lòng tin tràn đầy. Nếu như Sài Tông Bình không muốn hợp tác, hướng Mục gia tố giác ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Nữ tử âm thanh trầm trọng. Lâm sư cô, làm chúng ta người này, đã sớm làm tốt bại lộ chuẩn bị, ta có rất lớn chắc chắn thuyết phục Sài Tông Bình hợp tác với chúng ta, coi như ta bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến ngài, vì tông môn hy sinh, đệ ta có thể có được một số lớn tiền trợ cấp. Chu Tử Kiệt bình tĩnh nói, hắn có niềm tin rất lớn hàng phục Sài Tông Bình đây là hắn cơ hội lập công lớn, cơ hội khó được. Được chưa? Ta sẽ phái người giết vài tên mục gia tu sĩ, đến lúc đó đem người đầu tặng cho ngươi, cứ như vậy đi. Nữ tử đáp ứng. Chu Tử Kiệt thu hồi đưa tin bối, tự đủ, hy vọng Sài gia đang lưu đồ vật gì tốt. Tím Lê đạo, Sài gia tổ địa. Tím Vân Lê, một cái khí sắc đỏ thám thanh bảo lão giả ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, một cái trung đẳng vóc người thanh sam nho sinh chính tại cùng thanh bảo lão giả hồi báo tình huống. Lưu gia đáp ứng trao đổi địa bàn, bất quá bọn hắn muốn Kim Âu đảo. Kim Âu đảo có một tòa cỡ trung nhị giai khoáng mạch, thỉnh lão tổ tông chỉ thị. Thanh sam nho sinh báo cáo. Lưu lão quỷ đánh một tay tính toán thật hay, không thể đáp ứng bọn hắn yêu cầu này, một dân tiếp tục phái người cùng bọn hắn có kẻ mặc cả. Thanh bảo lão giả phân phó nói, an huệ lão tổ, Kim Âu đảo hầm mỏ kia mạch khai thác nhiều năm, nhường ra đi vậy không có gì, nếu là có thể đổi được thanh tùng đảo, mục đích của chúng ta liền đã đạt thành. Sai nhất dân nghi ngờ nói, Sai gia cùng Lưu gia hòa hoãn quan hệ, thông gia lại trao đổi địa bàn, chúng ta đột nhiên cùng Lưu gia sửa chữa tốt, trao đổi địa bàn, Lưu lão quỷ chắc chắn đem lòng sinh nghi, nếu như chúng ta dễ dàng đáp ứng hắn yêu cầu, sẽ để cho Lưu lão quỷ hoài nghi chúng ta có khác nhu đồ, hắn có khả năng cự tuyệt trao đổi địa bàn. Sai An Huệ giải thích nói. Sai nhất dân bừng tỉnh đại ngộ, tán dương, An Huệ lao tổ mình dám, tôn nhi bội phục. Không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra tay công kích cái chỗ kia khoảng cách tiền tuyến không xa, nếu như bị khác tu sĩ phát hiện cái chỗ kia, chúng ta cũng không có biện pháp độc thôn. Sai An Huệ phân phó nói. Nghe hắn ngôn ngữ, cái chỗ kia rất trọng yếu. Là, tôn nhi hiểu rõ, ta lập tức đi làm. Sai nhất dân miệng đầy đáp ứng, lui xuống. Hy vọng lần này có thể có được một cái thiên thú lệnh. Sai An Huệ tự nhủ, mặt lộ vẻ mơ ước. Thanh hư đảo, thanh hư biên. Mục Ngọc Tố chính tại cùng Mục Thiên Tinh hồi báo tình huống, Mục Thiên Tinh sắc mặt nghiêm trọng. Giang Vân Đảo lợi hại như vậy, liên tục giết hai chúng ta tên trúc cơ hậu kỳ tộc nhân. Mục Thiên Tinh lông mày nhíu một cái. Đơn đả độc đấu, dưới đại bộ phận tình huống, mục gia tu sĩ đều có thể chiếm giữ ưu thế. Giang Vân Đảo tinh thông ngự kiếm chi thuật, Ngọc Hoa bọn hắn có nhị giai linh cầm linh thú tương trợ, đều không phải là đối thủ của hắn, Thanh Dương môn thiệt hại không nhỏ, Thanh Vân Đảo còn tại trên tay chúng ta, bất quá giảm quân số nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách bổ sung trúc cơ tu sĩ. Mục Ngọc Tố báo cáo. Thanh Dương môn dẹp xong mục gia khống chế hơn tòa đảo, mà mục gia cũng dẹp xong Thanh Dương môn khống chế hơn tòa đảo, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, song phương phái ra cao thủ tranh đoạt Thanh Vân đảo, đều có tử thương. Từ Sái gia, Kim Dương phái cùng Chu gia tất cả chiêu mộ 10 tên trúc cơ tu sĩ, phái bọn hắn đi tới Thanh Vân đảo trợ giúp, bất kể như thế nào, Thanh Vân đảo không thể sai sót. Mục Thiên Tinh phân phó nói. Cho đến trước mắt, song phương chỉ là phái trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ giao thủ, kết đan tu sĩ tại phía sau màn chỉ huy. Mục gia trúc cơ tu sĩ thiệt hại không thiếu, Mục Thiên Tinh dự định từ thế lực chi nhánh điều trúc cơ tu sĩ tham chiến, giảm bất tự thân thiệt hại, đây mới là thế lực chi nhánh giá trị chỗ. Thế lực chi nhánh trúc cơ tu sĩ tử thương nhiều hơn nữa, tại Mục Thiên Tinh trong mắt chỉ là một con số, hắn sẽ không cảm thấy đau lòng. Là, Thiên Tinh lão tổ. Mục Ngọc Tố đáp ứng, quay người rời đi. Đúng, để cho bọn hắn nghĩ biện pháp giết Giang Vân Đảo, đừng để kẻ này trưởng thành, Giang Vân Đảo nếu là tấn nhập trúc cơ kỳ, rất có thể là thượng phẩm kim đan. Mục Thiên Tinh nói bổ sung. Hiểu rõ. Mục Ngọc Tố miệng đầy đáp ứng. Chương 102 cường địch truy sát, chương 102 cường địch truy sát Thanh Hồng Đảo, một tòa yên lặng tiểu viện ngói xanh. Thượng quan Nhược Thủy cùng Lý Hạo ngồi ở trong một tòa thanh sắc thạch đỉnh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy thỉnh giáo khu trùng ngự thú chi thuật, thuận tiện đối phó mục gia tu sĩ, Thượng quan Nhược Thủy kỹ càng giới thiệu nhiều loại linh thú linh cầm lực điểm. Ngự thú chi đạo bác đại tinh thâm, không nghĩ tới có nhiều như vậy môn đạo. Lý Hạo cảm khái nói, cùng trận pháp so ra, ngự thú chi đạo không tính là gì. Thượng quan Nhược Thủy cười yếu ớt nhẹ nhàng. Lý Hạo lấy ra một cái đưa tin bối, đánh vào một đạo pháp quyết, tần lãng âm thanh vang lên, Lý sư đệ, Trần sư huynh cứ gọi chúng ta đi qua Thanh Hồng điện, nói là có chuyện quan trọng tương lượng. Biết rõ, chúng ta lập tức tới. Lý Hạo đáp ứng. Nghỉ dưỡng sức lâu như vậy, cũng nên hoạt động một chút. Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy, vẻ mặt tươi cười. Bọn hắn tĩnh dưỡng hơn một năm, tông môn đoán chừng là muốn điều bọn hắn đi tới tiền tuyến. Lý Hạo gật gật đầu, chúng ta đi qua đi. Đừng để Trần sư huynh đợi lâu. Bọn hắn đi tới Thanh Hồng điện, Trần Hoành ngồi ở trên chủ tọa, Tần Lãng mấy người bảy tên luyện khí tu sĩ ngồi ở trên ghế. Trần sư huynh, có cái gì nhiệm vụ sao? Lý Hạo thẳng vào chính đề. Mẫu đơn đảo cần nhân thủ trợ giúp, Lưu sư huynh chỉ mặt gọi tên, muốn ngươi cùng Thượng quan sư muội trợ giúp hắn trố mẫu đơn đảo. Trần Hoành nói. Lưu Khôn hơn nửa năm trước bị điều đi mẫu đơn đảo, đoạn thời gian trước, mục gia tu sĩ tiến đánh mẫu đơn đảo giảm quân số không thiếu, Lưu Khôn hướng tông môn cầu viện, chỉ mặt gọi tên muốn Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy trợ giúp. Chỉ chúng ta hai người đi tới. Lý Hạo hỏi. Trần Hoành gật đầu, Tần sư đệ, Tôn sư đệ cùng Dương sư muội cùng các ngươi cùng đi, đường đi xa xôi, các ngươi mau chóng lên đường đi. Hảo, chúng ta lập tức trở về thu dọn đồ đạc, sau nửa canh giờ, chúng ta tại Thanh Hồng điện cửa ra vào tụ tập. Lý Hạo nói. Thượng quan Nhược Thủy bốn người không có ý kiến, đáp ứng. Trở lại chỗ ở, Lý Hạo đơn giản thu thập một chút đồ vật, đi tới Thanh Hồng điện cửa ra vào. Cũng không lâu lắm, Thượng quan Nhược Thủy bốn người đến đây. Tần Lãng tay phải giương lên, một đạo thanh quang bay ra, hóa thành một chiếc dài hơn một trượng thanh sắc phi thuyền, linh quang không ngừng lóe lên. Thượng phẩm pháp khí Thanh Hồng Chu, hắn tử địch nhân trên thân tịch thu được. Lý Hạo đi đến Thanh Hồng Chu phía trên, Tần Lãng bốn người vội vàng đuổi theo. Xuất phát. Lý Hạo nhẹ nói. Tần Lãng pháp quyết thúc dục, Thanh Hồng Chu hướng về không trung bay đi, rời đi Thanh Hồng đảo. Nửa tháng sau, Thanh Hồng Chu xuất hiện tại một mảnh rộng lớn xanh thẳm hải vực bầu trời. Mặt trời chói chang trên không, gió biển từng trận, Lý Hạo năm người tóc đón gió bay múa. Dựa theo chúng ta trước mắt tốc độ, trước hoàng hôn có thể đuổi tới Mẫu Đơn đảo. Tần Lãng nói, tăng thêm tốc độ, sớm một chút đuổi tới Mẫu Đơn đảo tốt hơn. Lý Hạo thúc giục nói, Mẫu Đơn đảo giảm quân số nghiêm trọng, Mục Gia Tu Sĩ rất có thể thừa cơ tiến đánh Mẫu Đơn đảo, bọn hắn nhất thiết phải dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Mẫu Đơn đảo. Tần Lãng gật gật đầu, pháp quyết thúc giục. Thanh Hồng Chu sáng lên một đạo chói mắt thanh quang, tăng nhanh tốc độ. Hơn một canh giờ sau, Thanh Hồng Chu ngừng lại, phía trước có một tòa hình bầu dục hòn đảo, ở trên đảo trồng lấy số lớn Mẫu Đơn hoa, địa thế nam cao bất thấp, hòn đảo nam bộ có thể nhìn thấy một chút kiến trúc. Một chiếc thanh sắc phi thuyền bay ra, 6 tên tu sĩ đứng tại thanh sắc bên trên phi thuyền, Lưu Khôn cũng tại bên trong, vẻ mặt tươi cười. Lý sư đệ, thượng quan sư muội, các ngươi có thể tỉnh đến. Lưu Khôn vừa cười vừa nói, chúng ta tiếp vào điều lệnh, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lưu sư minh, các ngươi không có sao chứ? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ ân cần. Tạm thời không có chuyện làm, Lý sư đệ, ngươi trước tiên bố trận a. Trên tay chúng ta trận pháp hư hao nghiêm trọng, không có cách nào sử dụng. Lưu Khôn thúc giục nói, hắn biết rõ Lý Hạo bố trận trình độ, rất tín nhiệm Lý Hạo. Chiến sự kéo dài hơn một năm, có không ít nhất giai trận pháp sư chết trận, cái này dẫn đến phòng thủ đảo tu sĩ cũng là sử dụng mang bên mình trận pháp bố trận, trận kỳ trận bản hư hao nghiêm trọng, trong thời gian ngắn không có cách nào chữa trị. Trận pháp sư có thể căn cứ địa thế hoàn cảnh bố trận, cái này cũng là Lưu Khôn muốn Lý Hạo tiếp viện nguyên nhân một trong. Lý Hạo còn chưa kịp trả lời, thượng quan Nhược Thủy mở miệng nói ra, không tốt, có mục gia tu sĩ đến đây, có 15 người nhiều. Cái gì? 15 người? Tại chỗ tu sĩ sắc mặt căng thẳng. Người giống nhau đến, Thanh Dương môn đệ tử chiếm giữ không được thượng phòng, đây là chung nhận thức, bây giờ mục gia tu sĩ có 15 người nhiều, bọn hắn càng không phải là đối thủ. Trước tiên bố trí mang bên mình trận pháp nên địch, đánh lui địch nhân lại nói. Lý Hạo trầm giọng nói, hắn tử trên người địch nhân tức được mấy bộ mang bên mình trận pháp, chính hảo phát huy được tác dụng. Bọn hắn chạy về Mẫu Đơn đảo, Lý Hạo đứng ở một tòa cao phong đỉnh chót. Tay phải của hắn dương lên, 9 cây dài hơn một xích màu vàng trận kỳ bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, một tiếng quát nhẹ, tật. Tiếng nói vừa ra, 9 cây màu vàng trận kỳ mặt cờ sáng rõ, cấp tốc phân tán ra tới, không xuống đất mặt bên trong. Lý Hạo hướng về trận bàn bên trên 5 cái lỗ khảm tất cả để vào một khối đất linh thạch, đánh vào một đạo pháp quyết. Một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng vừa hiện mà ra, đem trong 10 dặm khu vực đều bao lại. Cũng không lâu lắm, một cái thể hình to lớn Thiết Vũ Ưng từ đằng xa phía chân trời bay tới, một cái chớp động ngừng lại, 15 tên luyện khí tu sĩ đứng tại Thiết Vũ Ưng trên lưng, luyện khí 9 tầng liền có hơn 3 người. Một cái thanh niên áo lam cùng một cái thanh sam thanh niên ngũ quan giống nhau như lúc, cũng là luyện khí 9 tầng. Mục Vân Hải, Mục Mê Tùng, lại là hai huynh đệ này dẫn đội, lần này phiền toái. Lưu Khôn chau mày. Lưu Sư Minh, hai người này lai lịch ra sao? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Hơn một năm nay tới, hắn một mực tại tu chỉnh, không rõ lắm Mục gia có cái nào cao thủ. Bọn hắn là Mục Nhất Đình đích tố tử, Mục Vân Hải tinh thông ngự kiếm chi thuật, Mục Mây Tùng tinh thông khu trùng ngự thú chi thuật. Lưu Khôn giải thích nói, Mục Nhất Đình đích tố tử. Lý Hạo mặt mũi tràn đầy chấn kinh, hắn tự nhiên nghe nói qua Mục Ngọc Đình. Mục Nhất Đình thân có lôi linh căn, tu luyện lôi pháp, diệt sát qua Thanh Dương môn nhiều tên trúc cơ tu sĩ, có Mục gia kim đan phía dưới người thứ nhất thanh danh tốt đẹp, thanh danh tại ngoại. Động thủ phá trận. Mục Vân Hải phân phó nói, hắn tay háo lắc một cái, 9 chuôi lam quang lóe lên phi kiếm bắn ra, phiêu phủ ở giữa không trung. Mục Vân Hải kiếm quyết vừa bấm, 9 chuôi phi kiếm màu xanh lam hợp làm một thể, chém về phía màn ánh sáng màu vàng. Mục Mây Tùng thả ra mấy trăm con kim cương trùng cùng một cái kim xí lôi hứng, công kích trận pháp. Các mục gia tu sĩ nhao nhao ra tay, hoặc thả ra linh cầm linh thú, hoặc tế ra pháp khí công kích trận pháp. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra hơn 20 tấm hỏa xà phủ, ném ra ngoài. Hơn 20 đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa xà, nào về phía đối diện. Lưu Khôn bọn người nhao nhao ra tay, nên kích địch nhân. Ung ung tiếng nổ đùng đoàng vang lên, đủ loại linh quang ở trên không sáng lên. 10 con nhất giai linh cầm ở trên không xoay quanh không ngừng, phóng thích phong nhận, hỏa cầu, băng nhận chờ thuật pháp, công kích trận pháp. Thượng quan Nhược Thủy tay phải giương lên, 10 cái bạch quang lóe lên phủ triển bắn ra, thẳng đến 10 con linh cầm mà đi. 4 cái linh cầm phản ứng rất nhanh, ra sức vỗ cánh tránh đi, 6 con linh cầm chính muốn tránh đi, màu trắng phủ triển khoảng cách bọn chúng không đến 30 trượng, lần lượt vỡ ra, tuôn ra số lớn màu trắng hàn khí, bao phủ 50 trượng khu vực. Trong hư không xuất hiện số lớn màu trắng bụi băng, nhiệt độ chợt hạ xuống. Chịu ảnh hưởng này, 6 con linh cầm phản ứng chậm lại. Nhân cơ hội này, Lý Hạo tay phải giương lên, trăm kiếm phủ rời khỏi tay, trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành trên trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim, thẳng đến linh cầm mà đi. 6 con linh cầm còn chưa kịp tránh đi, bị trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim xuyên thủng cơ thể, từ trên cao rơi xuống. Trên trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim thẳng đến Mục Vân Hải bọn người mà đi, Mục Vân Hải chau mày, tay phải giương lên, một tấm lưu tinh hỏa vũ phù rời khỏi tay, trong nháy mắt vỡ ra. Trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch bắn ra, đuổi kịp trăm thanh kiếm nhỏ màu vàng kim chạm vào nhau, đồng quy vô tận. Thử, liền các ngươi có nhị giai phù triện. Mục Mây Tùng cười lạnh một tiếng, thế ra một tấm lưu tinh hỏa vũ phù, hóa thành trên trăm khối bọc lấy liệt diễm cự thạch, thẳng đến Lý Hạ bọn người mà đi. Bọn hắn thân là Mục Nhất Đình đích tố tử, tự nhiên có nhị giai phù triện bảo mệnh. Lý Hạo chau mày, trên tay hắn còn có một tấm hỏa điệu phù, bất quá hỏa điệu phù không phải lớn phạm vi công kích phù triện, ngăn không được nhiều như vậy thành phi kiếm. Thượng quan Nhược Thủy đôi mắt đẹp bên trong thoáng qua một vòng thần sắc không muốn, đội vàng tế ra một tấm dài hơn một xích kim sắc phù triện. Một tiếng vang trầm, kim sắc phù triện vỡ ra, hóa thành một cái mai dài một tấc kim sắc phi châm, cẩn thận quan sát, kim sắc phi châm là hư thể, từ một đoàn kim sắc hỏa diễm tạo thành. Nhị giai phù triện kim diễm hóa châm phủ, phạm vi lớn công kích phù triện. Trên trăm viên kim sắc phi châm cùng màu đỏ cự thạch chạm vào nhau, đồng quy vô tận, khí lãng cuồn cuộn. Mục Vân Hải chau mày, Thanh Dương môn đệ tử so với hắn tưởng tượng còn khó cuốn hơn. "Ca, nhất định phải mau chóng phá mất trận pháp." Mục Mây Tùng cho Mục Vân Hải truyền âm. Bọn hắn một đội người này không có trận pháp sư, nghĩ phá mất trận pháp chỉ có thể vận dụng ma lực. Mục Vân Hải bàn tay vỗ bên hông một cái linh thú túi, mấy trăm con màu đỏ con kiến bay ra, những thứ này màu đỏ con kiến sinh ra một đôi kim sắc cánh mỏng, cơ thể đỏ bừng. Kim sĩ kiến lửa, đứng hàng tiên trùng bảng thứ 545 tên, thích ăn ngũ kim, có thể tổ hợp thành binh khí hình thái đả thương địch thủ, tương đương với một kiện trưởng thành hình hỏa thuộc tính pháp khí. Kiến chúa là nhất giai hậu kỳ, còn có hơn 10 cái nhất giai hậu kỳ kim sĩ kiến lửa, cũng là mục nhất định tạo. Mục Vân Hải pháp quyết thúc dục, mấy trăm con kim sĩ kiến lửa đột nhiên ngưng lại, ngưng kết thành một chi dài hơn một trượng kim hồng sắc trường mâu. Đi. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng điểm một cái, kim hồng sắc trường mâu thẳng đến màn ánh sáng màu vàng mà đi. Đây là Mục Vân Hải trên tay một đại lợi khí, nếu không phải là nghị cấp tốc phá mất trận pháp, hắn đều sẽ không để ra kim sĩ kiến lửa. Hắn kiếm quyết thúc dục, chín trôi phi kiếm màu xanh lam lập tức kiếm quang tăng mạnh, chém về phía màn ánh sáng màu vàng. Lưu Khôn đội vàng điều khiển 6 thanh phi kiếm màu vàng nóng đón lấy phi kiếm màu xanh lam, những người khác nhau nhau điều khiển pháp khí ngăn lại phi kiếm màu xanh lam. Thượng quan Nhược Thủy pháp quyết thúc dục, một cái lam sắc giáo ngắn đón lấy kim hồng sắc trường mâu. Lam sắc giáo ngắn cùng kim hồng sắc trường mâu chạm vào nhau, truyền ra một tiếng kim thiết chạm nhau, vang lửa khắp nơi, lam sắc giáo ngắn bay ngược ra ngoài. Thượng quan Nhược Thủy sử dụng hai tấm bạch quang lóe lên phụ triện, hóa thành hai đạo bạch quang đón lấy kim hồng sắc trường mâu. Lớn đóng băng phủ. Mục trong lòng Vân Hải thầm kêu không tốt. Hắn chính muốn điều khiển kim sĩ kiến lửa tránh đi, hai tấm lớn đóng băng phủ trong nháy mắt vỡ ra, tuôn ra số lớn màu trắng hàn khí. Kim hồng sắc trường mâu chạm đến màu trắng hàn khí, mặt ngoài trong nháy mắt kết băng. Kim hồng sắc trường mâu mặt ngoài tuôn ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm, tầng băng trong nháy mắt hòa tan. Một cái lớn chừng bàn tay màu đỏ hỏa điệu bay nhào mà đến, đụng vào kim hồng sắc trường mâu phía trên, trong nháy mắt bạo liệt ra, hóa thành một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm che mất kim hồng sắc trường mâu. Kim hồng sắc trường mâu giống như giấy, trong nháy mắt tán loạn, hóa thành từng cái kim xí kiến lửa, bọn chúng chạm đến màu đỏ hỏa diễm, trong nháy mắt tiêu thất, không còn sót lại một chút cặn. Hỏa điệu phù. Thấy cảnh này, Mục Vân Hải lòng đang đỏ máu. Hắn không nghĩ tới đối phương còn có nhị giai phù triện, bằng không tuyệt đối sẽ không thả ra kim xí kiến lửa đối địch. Trên người hắn nhị giai phù triện đã dùng hết, chỉ có thể dựa vào thủ đoạn khác đối địch. Thời gian từng giờ trôi qua, công kích dày đặc rơi vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, màn ánh sáng màu vàng kia sáng chậm rãi ảm đạm xuống. Lý Hạo vội vàng hướng về trận bàn rót vào pháp lực, để cho màn ánh sáng màu vàng khôi phục chính thường. Hắn tấn nhập luyện khí 8 tầng sau, pháp lực càng thâm hậu hơn, đuổi sát luyện khí 9 tầng tu sĩ. Lý Hạo toàn lực thao khống trận pháp, địch nhân không có dễ dàng như vậy công phá trận pháp. Hơn một canh giờ sau, địch nhân còn không có phá mất trận pháp, Lý Hạo sắc mặt tái nhợt xuống. Hắn biết rõ, một khi không có trận pháp bảo hộ, bọn hắn giữ nhiều lại ít. Không tốt, Lý Sư Minh, có 5 tên mục gia tu sĩ đến đây. Thượng Văn Nhược Thủy âm thanh gấp rút. Nghe xong lời này, Lưu Khôn bọn người cực kỳ hoảng sợ. Bọn hắn vốn là ở vào hạ phòng, toàn bộ nhờ trận pháp ngăn cản địch nhân, lại đuổi tới 5 tên mục gia tu sĩ, áp lực của bọn hắn càng lớn. Nếu như 3 tên mục gia tu sĩ trên tay có nhị giai phụ triện, trận pháp chắc chắn ngăn không được. Lý Sư Đệ, chúng ta chia ra rút lui a. Tiếp tục lưu lại ở đây, chỉ là một con đường chết. Lưu Khôn đề nghị. Ta lát nữa triệt tiêu trận pháp, Thượng Quan sư muội vận dụng phụ triện điểm hộ, hai người chúng ta một tổ, chia ra rút lui. Lý Hạo nói ra kế hoạch của mình. Ta cùng Lý Sư Minh một tổ. Thượng Quan Nhược Thủy ánh mắt kiên định. Nàng nhiều lần cùng Lý Hạo liên thủ diệt địch, phối hợp rất tốt, nàng cùng những người khác không quen, tự nhiên lựa chọn cùng Lý Hạo một tổ. Lưu Khôn 8 người chia 4 tổ, chọn xong riêng phần mình đồng đội. Thượng Quan Nhược Thủy lấy ra 20 tấm hỏa hướng phía trước ném đi. Một hồi chói mắt hồng quang sáng lên sau, 20 đầu thân eo thô to màu đỏ hỏa long vừa hiện mà ra, mang theo kinh người nhiệt độ cao nhào về phía Mục Vân Hải bọn người. Cùng lúc đó, Lưu Khôn bọn người ra tăng công kích lực độ. Cẩn thận! Mục Vân Hải lớn tiếng nhắc nhở, tay phải lam quang đại phóng, hướng về hư không nhất chạm. Một đạo cực lớn lam sắc kiếm quang bao phủ mà ra, đem một đầu màu đỏ hỏa long chém thành hai nửa. Các mục gia tu sĩ nhao nhao ra tay, công kích màu đỏ hỏa long. Một hồi cực lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trên bầu trời xuất hiện từng đoàn cực lớn màu đỏ ánh lửa. Thừa này cơ hội tốt, Lý Hạo triệt tiêu trận pháp, hai người bọn họ một tổ, hướng về phương hướng khác nhau chạy trốn. Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy đứng tại tứ sĩ hỏa nha trên lưng, tứ sĩ hỏa nha cánh hung hăng một phiến, hướng về nơi xa bay đi, tốc độ rất nhanh. Muốn chạy? Không cửa, ba người một tổ, nhất định muốn diệt bọn hắn. Mục Vân Hải phân phó nói. Mục gia tu sĩ chia 5 tổ, ba người một tổ truy kích Lý Hạo bọn người, Mục Vân Hải, Mục Mây Tùng cùng một cái dáng người đầy đặn váy lam phụ nhân đứng tại Thiết Vũ Ưng trên lưng, Thiết Vũ Ưng truy kích tứ sĩ Hỏa Nha. Bọn hắn sẽ không còn có nhị giai phụ triện a. Váy lam phụ nhân có chút lo lắng nói, chắc chắn không phải công kích loại nhị giai phụ triện, bằng không bọn hắn đã sớm sử dụng, tổ phụ đưa cho ta kim sĩ kiến lửa đều bị hắn diệt sát, không giết người này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Mục Vân Hải mặt mũi tràn đầy sát khí. Thiết Vũ Ưng tựa hồ cảm nhận được Mục Vân Hải phẫn nộ, ra sức vỗ cánh, tăng nhanh tốc độ. Cũng không lâu lắm, tứ sĩ Hỏa Nha cùng Thiết Vũ Ưng lần lượt biến mất ở phía chân trời.